Chương 118, tiến về gần biển câu 4200 cân cá mập trắng khổng lồ, gặp được một cái cố nhân. Người đăng, Cản Sẹo Nọ Hai Giang Phàm nhìn thấy điện thoại bên kia người liên hệ có chút cảm xúc kích động, lại yên lặng gửi tới một câu. Giang Phàm, có phải hay không có chút nhẹ, kia đến cái 2 vạn cân a. Giờ ít lờ cự vật người liên hệ, cái gì? 2 vạn cân. Giang Phàm, vẫn là thiếu đi sao? Cái kia 5 vạn. Giờ ít lờ cự vật người liên hệ, Camôn, ngươi là đến khôi hài a. Ngươi một người mới mở miệng liền vạn cân trở lên, không nói dạng này cự vật có hay không đi, mẹ nó cũng không phải ngươi một người mới có thể câu đi lên a. Nguyên lai không phải ghét bỏ trọng lượng nhẹ mà là ghét bỏ quá nặng đi. Giang Phàm, không có hơn 3 cân, 3000 cân trở lên tổng số a. Chỉ cần câu lên một đầu 3000 cân trở lên cự vật liền có thể trở thành trăm lớn người mới bảng hạng nhất, đến lúc đó chỉnh thể xếp hạng cũng có thể lên trướng không ít thứ tự. Giờ ít lờ cự vật người liên hệ, 3000 cân trở lên a. Ta cho ngươi tìm xem, báo một chút ngươi làm trước vị trí chỗ ở Giang Phàm, đại hạng, hát đỉnh, viễn sơn trấn, bờ biển. Giờ ít lờ cự vật người liên hệ, đúng dịp, ngươi bên kia gần biển bên trên vừa vặn có một đầu 4200 cân cá mập trắng khổng lồ. Bất quá đầu này cá mập trắng khổng lồ khả năng nhận tiểu nhật từ bên kia bài phóng hoạch nước bẩn ảnh hưởng trở nên dị thường táo bạo, đục đổ qua một chiếc tiểu ngư thuyền, thương qua 10 cái bờ biển du khách, nếm qua 2 người. Mà lại đã có người tiếp vào nhiệm vụ này đi qua, người muốn đi sao? Giang Phàm, đi. Tuy nói có người sớm hắn một bước, nhưng cũng chưa chắc có thể câu đi lên. Giờ ít lờ cự vật người liên hệ, vị trí đã phát ngươi. Ngươi một cái mới vừa vào bảng người mới, câu không được đừng quá miễn cưỡng. Nếu như không cẩn thận bị cự vật ăn, ngoại trừ thu hoạch được một mặt anh dũng hy sinh cờ thưởng bên ngoài không có bất kỳ cái gì bồi thường. Không thể không nói cái này giờ ý lờ cự vật tổ chức vẫn rất hố. Nhưng dù sao thuộc về cá nhân tự do, Giang Phàm không muốn nhiều như vậy đáp ứng. Nghĩ đến lập tức mở ra hệ thống cửa hàng, trái nhìn một cái phải nhìn một cái phát hiện không ai cấp tốc xuất ra cái kia một chiếc tiểu ngư thuyền. Tuy nói là một chiếc thuyền đánh cá, nhưng chỉnh thể càng giống là câu cá thuyền. Theo thuyền đánh cá xuống biển, tùy theo thấy được một cái bảng nhắc nhở. Loại hình, cỡ nhỏ thuyền đánh cá. Thuyền tên, tạm thời chưa có cấp bậc, phổ thông, có thể thăng cấp, thuyền trưởng, 8m8 thuyền rộng, 2m5 máy rời động lực, 150 HP, 250 HP. Dù sao cũng là một chiếc tiểu ngư thuyền, công năng phương diện sắc thực chẳng ra sao cả, đối với Giang Phàm mà nói về thực cũng không trọng yếu. Duy nhất để hắn dẫn lên hứng thú chính là có thể thăng cấp 3 chữ này. Thống tử, cái này có thể thăng cấp có ý tứ là, ta có thể tiêu hao cảm xúc giá trị đối thuyền đánh cá tiến hành thăng cấp sao? Đúng vậy, nhưng không phải tiêu hao cảm xúc giá trị mà là tiêu hao tiền nha. Cỡ nhỏ thuyền đánh cá thăng cấp một lần cần 500 cái vé đút. Nguyên lai là rất cần tiền tiến hành thăng cấp. Này cũng hợp lý nhiều. Dù sao tiêu hao 5000 điểm cảm xúc giá trị thu hoạch được một chiếc thuyền đánh cá, thăng cấp lại hao tổn cảm xúc giá trị, cái kia trước đó vì cái gì không trực tiếp hoa càng đa tỉnh tự giá trị mua càng lớn thuyền. Bất quá Giang Phàm cũng không có đối thuyền đánh cá tiến hành thăng cấp, mà là cho nó lấy một cái tên gọi là Phỉ Hào cũng liền lên thuyền, khởi động máy móc, rời đi. Giang Phàm trước kia cũng ngồi qua thuyền, nhưng vẫn là lần thứ nhất lái thuyền ra biển. Đã sớm nghe nói một chút ra biển quy củ. Đi ngang qua mẹ tổ miếu lúc, từ hệ thống cửa hàng mua sắm 3 cây hương đốt, bái ba bái về sau cắm ở đầu thuyền. Đây là rất nhiều ngư dân ra hải chi trước nghi thức, khẩn cầu mẹ tổ phù hộ ra hải bình an chi bên ngoài còn khẩn cầu thu hoạch lớn. Tuy nói là huyền học, nhưng kéo dài nhiều năm đã thành một loại văn hóa. Người cũng nên có một ít tín ngưỡng cùng ký thác. Ra biển trên đường có rất nhiều biển báo giao thông. Từ nhỏ sống ở Viễn Sơn trấn Giang Phàm chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, tự nhiên cũng nhìn hiểu những dấu hiệu này. Coi như hắn lạc đường, không phải là có hệ thống cửa hàng la bàn, vệ tinh điện thoại những vật này a huống chi còn có cái cuối cùng vũ khí bí mật, đó chính là địa đồ khóa lại. Đến lúc đó hệ thống bảng trực tiếp biểu hiện lộ tuyến, đều không cần bất kỳ vật gì liền có thể tại đại hải tới lui tự nhiên. Rất nhanh Giang Phàm cách xa bờ biển, mà chân chính đi vào gần biển về sau, sóng biển rõ ràng so bờ biển lớn rất nhiều, tới đi đi vớt thuyền đánh cá lúc lên lúc xuống. Nếu như lần thứ nhất ra biển người khẳng định sẽ say sóng. Nhưng Giang Phàm khả năng bởi vì tại hệ thống lực lượng thêm điểm về sau thân thể rõ ràng trở nên càng thêm cường đại, cho nên một điểm say sóng ý tứ cũng đều không có. Đương nhiên, không có ra hải chi trước hắn liền từ lao bà Liễu Như Yên trên thân nghiệm chứng quá sớm đã trở nên cường đại thân thể. Trước kia chỉ có nửa giờ hắn bây giờ trực tiếp một giờ cất bước, mỗi lần đều để Liễu Như Yên nước khắp khăn áo. Khu khu, nói nhiều rồi. Giang Phàm dựa theo giờ y lờ cự vật người liên hệ cho vị trí đi vào đầu kia hơn 4000 cân cá mập trắng khổng lồ xuất hiện hải vực. Chỉ là cùng người liên hệ nói, sớm có người so với hắn sớm tới. Giang Phàm vừa qua khỏi đến không lâu liền gặp hai chiếc câu cá thuyền. Mặc dù không xác định đến cùng phải hay không những người kia, nhưng không đến mức ra biển câu cá đều trùng hợp như vậy xuất hiện tại nơi này. Cho nên đại khái suất chính là những tên kia. Giang Phàm cũng lười để ý tới là ai, xuất ra thanh cốt thép cần câu cá, mở ra hệ thống cửa hàng, tìm kiếm có thể câu cái kia một đầu cá mập trắng khổng lồ con mồi. Nhưng mà trong đó một chiếc câu cá thuyền bên trên có người lại chú ý tới hắn. Mà kia là một cái mang theo màu đen mũ lưỡi chai, người mặc màu lam áo tắm, lộ ra hai đầu trắng bóng đôi chân dài nữ nhân. Nữ nhân này không phải người khác, chính là gần nữ MC Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn đám người ngay tại đối mặt khác một chiếc câu cá thuyền bên trên tiến hành trực tiếp. Nhưng theo Giang Phàm xuất hiện, đưa tới phòng trực tiếp người xem chú ý, vì ta giống như nhìn thấy một cái xoáy xo đi ngang qua. Ngoá, nhìn cái gì xoáy xo? Lão tử không phải thành đâu người. Lão tử là đến người nghiên cứu ở giữa tuyệt sắc Tô Nhuyễn Nhuyễn. Nhìn một chút Nhuyễn Nhuyễn cái kia tinh xảo khuôn mặt, ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt của nàng, cỡ nào làm cho đau lòng người. Ai nha, ta rất muốn trở thành gọi ánh nắng chiếu nam nhân. Nhuyễn Nhuyễn toàn thân phần trăm 87 như vậy bạch, mọi người đoán một cái nàng còn lại 13 là màu gì? Vợ lẽ đi, thật nhiều bạc tờ. Ta đoán bảy thành mới. Có khả năng hay không là hoàn toàn mới chưa bị đi phong? Làm sao có thể? Ngươi làm Nhuyễn Nhuyễn phòng trực tiếp bảng nhất bảng hai đại ca là Hoàn Trung A. Không thể mặt trời ai soát lễ bật. Ta nói các ngươi, quá mức A. Làm gì? Đều là đến xem gần, giả trang cái gì đứng đắn. Chính là, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta liền xông Nhuyễn Nhuyễn tới. Ta xông Nhuyễn Nhuyễn tỷ tỷ nàng Tô Băng Băng tới. Nhuyễn Nhuyễn, có thể hay không nhiều hơn trực tiếp tỷ tỷ ngươi câu cá, đừng đem ống kính nhắm ngay bên kia cái kia xoáy xo nha. Đúng nha, ta muốn nhìn Tô Băng Băng, Nhuyễn Nhuyễn mau đưa trực tiếp ống kính nhắm ngay nàng. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta Nhuyễn Nhuyễn cùng Băng Băng cùng một chỗ nhìn. Lúc này ở mặt khác một chiếc cỡ nhỏ câu cá thuyền bên trên đứng đấy một cái thả câu nữ nhân. Yoga quần, màu trắng quần áo bó, mang theo màu lam mũ lưỡi chai, dáng người lồi lõm, khuôn mặt tuyệt mỹ lại lạnh băng băng, để cho người ta hận không thể nhìn nàng một cái bị chinh phục thời điểm đến cùng là dạng gì biểu lộ. Nữ tử này người 27-28, chính là Tô Nhuyễn Nhuyễn tỷ tỷ Tô Băng Băng. Lúc này Tô Băng Băng ánh mắt cũng tại Giang Phạm phía bên kia phương hướng bên trên. Lại nói các ngươi chẳng lẽ không nhận ra được sao? Cái kia xoáy so tựa như là chúng ta Nhuyễn Nhuyễn một vị cố nhân. Chương 119, đút ta đậu phộng báo biển, chuyên câu cá mập trắng khổng lồ. Người đăng, Cản Xèo Nó Hai, Ngoa Tảo, đây không phải là hạ xoáy bị đại sư sao? Ôi Ngoa Tảo, ta liền nói người này làm sao dáng dấp đẹp trai như vậy so, nguyên lai là cái kia có được cự vật xưng hảo, để vô số phú bà vì đó run rẩy đại sư. A, đại sư, thật là đại sư. Hoa, mấy ngày không thấy đại sư càng thêm xuất khí. Đại sư, ngươi nhìn ta như bức không? Rất muốn đại sư đối ta dựng thẳng bờ môi múa mép khua môi nhà. Rất muốn cùng đại sư đến một trận xích bích chi chiến. Ý, không phải, đây rốt cuộc là giờ OUIN vẫn là run âm. Đến rồi. Này một đám mỹ nữ phú bà nghe vị lại tới. Ngươi thật đúng là đừng nói, đại sư phú bà fan hâm mộ thật nhiều lắm. Có đại sư địa phương tuyệt đối không thể thiếu mấy cái này mỹ nữ phú bà. Kia là đương nhiên, ngươi cho rằng đại sư cự vật đạt nhân xưng hào thật chỉ là chỉ hắn câu cự vật lợi hại à? Thì ra là thế. Dây hiểu. Hiểu, quả nhiên. Vẫn là nghiệm chứng câu nói kia, rừng lớn cái gì chim đều có, chim lớn cái gì phú bà đều có. Ước ao ghen tị. Ta Trương Tam thực danh hâm mộ. Ta Lý Tứ khóc chết. Làm Tô Nhuyễn Nhuyễn thấy rõ ràng cái kia một chiếc thuyền đánh cá bên trên người là Giang Phàm lúc, cái kia gợi cảm khuôn mặt biến thành dạng này. Từ lần trước sau khi tách ra nàng liền yên lặng chú ý Giang Phàm. Biết được Giang Phàm tại Amazon rừng mưa nhiệt đới lưu vực câu cá lớn, trước tiên ấn mở bè ở gờ gìn phòng trực tiếp quan sát, thậm chí cuối cùng thấy chạy xuống mực nước. Trước mấy ngày Giang Phàm trên mạng thực danh báo cáo Trương Kiến Nhân đám người phạm tội lúc, nàng cổ động fan hâm mộ của mình hỗ trợ tuyên truyền, để internet lên men tốc độ trở nên càng nhanh. Nàng đã trở thành Giang Phàm nhỏ mê muội, mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều muốn nhìn Giang Phàm cái kia anh tuấn tướng mạo cùng tám khối cơ bụng dáng người, đến mức móng ngón tay đều không xoa sơn móng tay. Người đại diện Vương tỷ xem xét là Giang Phàm, lập tức nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn. Khi thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn ngụm nước đều nhanh chảy ra, nhẹ nhàng bóp nàng một chút. Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta tại trực tiếp đâu? Ngươi cái quỷ gì biểu lộ? Mẹ nói xong Vương tỷ bởi vì say sóng, đột nhiên nôn một chỗ. Tô Nhuyễn Nhuyễn, Vương tỷ, đừng nôn trên thuyền, đem thuyền lái qua, nôn Giang Phàm phụ cận, giúp hắn đánh ổ. Vương tỷ, ngươi mẹ nó nói là tiếng người a? Mẹ, đại sư làm sao đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này, không phải là hướng về phía cái kia một đầu hơn 4000 cân cá mập trắng khổng lồ tới a? Đại sư thích câu cự vật, ta xem xét chính là sông cá mập trắng khổng lồ tới. Đây không phải là cùng chúng ta Băng Băng tỷ đụng phải a? Ta dựa vào, dám can đảm cùng Băng Băng tỷ đoạt hoa tử, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa hắn. Thế nào? Mảnh này đại hải là cái kia Tô Băng Băng sao? Làm sao nàng có thể tới câu cá nhà ta Giang Phạm không được? Chính là, đại hải cũng không phải nhà nàng. Lại nói, nàng có thể câu được lên sao? Đại sư thế nhưng là từng tại Amazon rừng mưa nhiệt đới lưu vực câu lên hơn 2000 cân cá hải tượng vương tồn tại. Tô Băng Băng trước kia còn câu qua hơn 3000 cân cá ngừ đại dương đâu. Vậy cũng không bằng đại sư câu cá hải tượng vương lợi hại. Cá ngừ đại dương a, mấy vị mỹ nữ, các ngươi biết cái gì gọi cá ngừ đại dương a? Không chết không thôi tồn tại. Chúng ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, hiểu đại sư là được rồi. Không sai. Lúc này mà khác một chiếc câu cá thuyền bên trên nữ nhân, cũng chính là Tô Băng Băng nhìn xem Tô Nhuyễn Nhuyễn phòng trực tiếp mưa đạn, cái kia lạnh băng băng khuôn mặt đột nhiên trầm xuống. Cùng ta đoạt cá mập trắng khổng lồ tới. Gọi là hạ xoáy bị a. Rất nhanh Tô Băng Băng liền lục soát Giang Phạm tin tức, về sau tìm tới hắn tên thật, lại thông qua giờ IL cự vật áp tin tức phía trên, cuối cùng tìm được Giang Phạm. Nguyên lai là năm nay giờ IL cự vật trăm lớn người mới, xếp hạng thứ 10. Cá nhân ghi chép 2360 cân, có chút thực lực. Thế nhưng là, ta, Tô Băng Băng thế nhưng là lần trước trăm lớn người mới đứng đầu bảng. Nói Tô Băng Băng xoay người một cái, lưu lại hiên ngang anh tư thân ảnh, sau đó khởi động câu cá thuyền lái đi. Lúc này Giang Phạm ngay tại hệ thống cửa hàng tìm kiếm câu cá mập trắng khổng lồ con mồi. Cá mập trắng khổng lồ là ăn thịt tính ăn tạp nhà, lấy cao mỡ, cao năng lượng sinh vật làm chủ, đặc biệt thích báo biển, sư tử biển chờ một chút cỡ lớn sinh vật biển. Giang Phạm tìm kiếm một hồi lâu, tìm được không ít thích hợp con mồi. Long Vương tinh huyết, giá trị 10000 điểm cảm xúc giá trị. Cái này Long Vương tinh huyết con mồi đến cùng là cái quỷ gì, vậy mà bán 10000 điểm cảm xúc giá trị. Long Vương tinh huyết chú thích, máu của rồng dịch, thuộc về vô địch đánh ổ con mồi, có thể hấp dẫn phụ cận bất luận cái gì cự vật. Nguyên lai là có thể hấp dẫn phụ cận bất luận cái gì một đầu cự vật, cũng liền nói mua sắm về sau có thể đem cá mập trắng khổng lồ hấp dẫn tới. nhưng là 10.000 điểm cảm xúc giá trị, không có ý tứ, quá mắc đút ta đậu phộng báo biển, giá trị 200 điểm cảm xúc giá trị, cái tên này làm sao như vậy kỳ quái. Đút ta đậu phộng. Đút ta đậu phộng báo biển chú thích, mặc dù không phải chân chính báo biển, thế nhưng là cá mập trắng khổng lồ yêu nhất, tuy nói 200 điểm cảm xúc giá trị có chút ít quý. Liền ngươi. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đút ta đậu phộng báo biển, cảm xúc giá trị 200. Theo hệ thống một tiếng nhắc nhở về sau, một đầu tiểu hải báo xuất hiện tại Giang Phàm trước mặt, lanh lợi, đồng thời thông qua lắng nghe vạn vật thanh âm một mực nghe được nó đang kêu to lấy uy ta đậu phộng, đút ta đậu phộng. Đút ta đậu phộng. Không phải, có thể hay không nói một cách khác, ngu xuẩn câu cá lão. Không thể. Đút ta đậu phộng. Đút ta đậu phộng. Giang Phàm, manh tốt tốt tốt, ta để người khác vì ngươi phát ra tiếng. Nói Giang Phàm mua một cái câu cá mập trắng khổng lồ lưỡi câu đựng thanh cốt thép cần câu cá bên trên, đem đút ta đậu phộng báo biển trói đến phía trên, về sau ném can, đem đút ta đậu phộng báo biển ném xuống biển. Ai nha, đút ta đậu phộng. 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 Ngu xuẩn câu cá lão coi ta là con mồi, nhất định phải đút ta đậu phộng. Giang Phàm xem như minh bạch nó vì cái gì gọi đút ta đậu phộng báo biển, nguyên lai nó thích một mực hô đút ta đậu phộng. Ngươi cái này hỗn đản vậy mà dùng báo biển làm con mồi. Đột nhiên truyền đến một người nữ sinh thanh âm. Giang Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện một chiếc câu cá thuyền lái tới. Bên trên là một cái nữ nhân lạnh như băng, cùng hắn cách 7-8 mét. Ngươi là ai a? Đem thuyền mở gần như vậy, cẩn thận va vào nhau. Giang Phàm nhíu mày nhắc nhở đối phương một câu. Tô Băng Băng hai tay ôm ngực, ngăn trở nàng vô cùng sống động, đại mi nhíu chặt, mau đem cái kia một đầu báo biển thả. Giang Phàm, thế nào? Ngươi báo biển bảo hộ hiệp hội. Tô Băng Băng, ngươi quản người thế nào của ta? Báo biển khả ái như vậy, ngươi sao có thể dùng báo biển làm con mồi? Giang Phàm, vậy xin hỏi một chút, không cần báo biển làm con mồi dùng cái gì? Tô Băng Băng, dùng sống tôm nha. Giang Phàm, đáng chết. Tôm tôm khả ái như vậy, ngươi sao có thể dùng tôm tôm làm con mồi, mau đem tôm tôm thả. Tô Băng Băng đột nhiên liền sững sờ tại trên thuyền, không biết lời nói. Thằng đến một hồi lâu lúc này mới mở miệng lần nữa, mau thả. Âm vừa dứt lời, Giang Phàm đột nhiên cảm nhận được một cỗ hung manh sức kéo. Hiển nhiên đút ta đậu phộng báo biển bị nào đó một đầu cự vật tan hết. Hắc hắc, đã chậm, bị ăn sạch. Chương 120, ta không phải thứ hèn nhát. Người đăng, cản xèo nó hai. Tô Băng Băng yên lặng. Vừa mới qua đi vài phút liền có cá ăn câu rồi. Tiểu tử này không phải dùng báo biển làm mồi như sao? Cái gì cá nhanh như vậy liền cắn câu rồi? Âm thanh cốt thép hàng không mẫu hạm ngăn cản tác bị cá lớn lôi kéo dưới đáy nước kéo tới kéo đi, cùng thanh cốt thép ma sát phát ra âm thanh. Thật mạnh sức kéo, chí ít có 1.000 cân trở lên. Giang Phàm lộ ra vui mừng, lười nhắc lại để ý tới cái kia nữ nhân lạnh như băng. Cũng không biết có phải hay không cái kia một đầu cá mập trắng khổng lồ. Nghĩ đến lấy ra kính dâm máy dò xét đeo lên quan sát. Cá mập trắng khổng lồ, 1.800 cân. Làm sao mới 1.800 cân? Cái kia một đầu 4.200 cân đâu? Cái này khiến Giang Phàm làm sao đều cao hứng không nổi. Đút ta đậu phộng báo biển đúng là cá mập trắng khổng lồ yêu nhất, nhưng là mắc câu cũng không phải cái kia một đầu 4.200 cân cá mập trắng khổng lồ, hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta cảm thấy nhức cả trứng. Bất quá 1.800 cũng liền 1.800 đi, kéo bạo ngươi. 1.800 cân cá mập trắng khổng lồ, hả? Cô này sức kéo chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ăn vào câu cá lão móc sao? Ha ha, ngươi cái gì câu cá lão, ngay cả lão tử cũng dám câu. Nhìn lão tử làm sao đem ngươi kéo xuống đến ăn hết. Ẩm, cái gì? Lão tử vậy mà kéo không nhúc nhích cái này câu cá lão. Có ý tứ, cái này có ý tứ nhiều. Cá mập trắng khổng lồ lộ ra tiện tiện biểu lộ bao. A ha 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 ha. Vậy liền để lão tử nhìn một chút lần này câu cá lao thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a. Đấy biển bạo lực lôi kéo tiểu cát cát. Bù bù. Giang Phàm nghe được cá mập trắng khổng lồ một tiếng kinh hô qua đi, sức kéo lớn hơn. Đến mức câu cá thuyền đều bị kéo đến tại nguyên chỗ chuyển động bắt đầu. Chỉ bất quá Giang Phàm cũng không có cảm nhận được bao lớn áp lực. Hắn hôm nay đối mặt hơn 2000 cân cá hải tượng vương đô không có vấn đề, chớ nói chi là có được câu kỹ về sau đối mặt một đầu 1800 cân cá mập trắng khổng lồ. Dựa theo một câu khai thiên môn kỹ pháp, hắn vài phút có thể kéo đi lên. Nhưng là Giang Phàm cũng không đổi lấy sử dụng câu kỹ, dù sao không phải mục tiêu lớn cá mập trắng, tiêu hao 1000 điểm câu chi khí đem đầu này cá mập trắng khổng lồ câu đi lên quá thua lỗ. Cho dù thật gặp được 4200 cân cá mập trắng khổng lồ, hắn đều muốn cân nhắc muốn hay không tiêu hao 1000 điểm câu chi khí. Đấy biển bạo lực lôi kéo tiểu cát cát. Lao tử để ngươi nhìn xem cái gì gọi là vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Lên Giang Phàm hai tay nhấc lên thanh cốt thép cần câu cá mập trắng khổng lồ sửng sốt một chút biện pháp cũng đều không có bị ngạnh sinh sinh kéo lên. Tô Băng Băng cùng ngay tại chậm rãi đến gần Tô Nhuyễn Nhuyễn còn có nàng phòng trực tiếp người xem tất cả đều nhìn ngây người. Đại sư đây là câu được cái kia một đầu cá mập trắng khổng lồ sao? Cũng không về phần nhanh như vậy a. Đầu kia cá mập trắng khổng lồ thế nhưng là 4200 cân, nếu quả như thật bị câu được nào có như vậy mà đơn giản kéo lên. Bất quá đầu này nói ít cũng có hơn 1000 cân trở lên. Đại sư hiện tại kéo lên 1000 cân cá lớn đều đơn giản như vậy a. A. Đại sư, quá đẹp rồi. Thật yêu. Rất muốn đảm. Những thứ này fan nữ thực sự quá điên cuồng. Đây không phải là đặc biệt là mấy cái kia mỹ nữ phú bà có thể sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không bám mặt. Ở cá mập trắng khổng lồ còn muốn có chỗ chống cự, thế nhưng là vô luận nó làm sao lại gắng sức cũng đều kéo không núc ních. Giang Phàm cuối cùng bị kéo đến trên mặt nước kích lên một đạo vào nước, kéo không núc ních, căn bản kéo không núc ních, thật là đáng sợ câu cá lão. Đã như vậy, vậy chỉ có thể sử xuất lao tử tất sát kỹ. Ba ba cứu mạng, ba ba cứu mạng, ba ba cứu mạng. Giang Phạm đột nhiên một mặt người da đen dấu chấm hỏi, thứ độ gì? Chẳng lẽ cùng trước đó cái kia một đầu cá hải tượng vương đồng dạng chơi xấu sao? Nhìn cái gì vậy? Lao tử kéo không nhúc nhích ngươi hô ba ba không được. Ách, nguyên lai cái này ba ba cứu mạng là thật đang kêu ba ba cứu mạng. Ba ba cứu ta. 1.080 cá mập trắng khổng lồ hướng phía đáy nước hô to. Bù bù. Đúng lúc này một cái đen như mực thân ảnh xuất hiện ở trên mặt nước. Cá mập trắng khổng lồ. 4.200 cân. Thông qua kính dâm máy dò xét Giang Phạm thấy được một cái tia đen như mực thân ảnh chính là giờ y lờ cự vật tỏa định cự vật. Nguyên lai đầu này 1.800 cân cá mập trắng khổng lồ là con trai của nó. Bành 4.200 cân cá mập trắng khổng lồ dị thường táo bạo, vòng quanh Giang Phạm bọn hắn câu cá thuyền bồi hồi vài vòng về sau đột nhiên liền đụng phải Tô Nhuyễn Nhuyễn các nàng cái kia chiếc, dọa đến trên thuyền đám người liên tục thét lên. 4.200 cân cá mập trắng khổng lồ là ai? Là ai đang khi dễ nhi tử ta? Cút ngay cho ta ra! Có ta, ngươi đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ bị câu lên đi sao? 1.800 cân cá mập trắng khổng lồ, ngao ngao, bà bà cứu mạng! Ngươi đi nhầm địa phương, con của ngươi ta ở chỗ này. 4.200 cân cá mập trắng khổng lồ nhìn sang. Nguyên lai tại cái kia a, không có ý tứ, đụng sai thuyền. Nói xong lập tức hướng phía Giang Phàm câu cá thuyền bơi đi. Lúc này Tô Băng Băng đột nhiên vung can, một cái mồi nhử ngăn tại cá mập trắng khổng lồ trước mặt. Ta thao nê mã, cái này cái gì rác rưởi con mồi, khó người chết rồi, ảnh hưởng lão tử tâm tình biết không? An hết ngươi. 4.200 cân cá mập trắng khổng lồ hùng hùng hổ hổ đem con mồi một ngụm buồn bực hạ. Âm theo một cú cường đại sức kéo lôi kéo, Tô Băng Băng lộ ra tiểu dung. Có thể Giang Phàm lại không cao hứng, uy, ngươi cái này không cướp ta con mồi sao? Tô Băng Băng lánh mâu quét Giang Phàm một chút, ta trước câu được, làm sao lại thành người con mồi? Giang Phàm, nó vừa rồi rõ ràng muốn hướng ta cái phương hướng này bơi lại. Tô Băng Băng một mặt ngạo kiểu, ta cũng không có nhìn thấy, dù sao ăn ta câu, vậy cái này con cá chính là ta. Nói xong Tô Băng Băng đột nhiên đại mi nhíu chặt, kinh hô một tiếng. Cửu âm chân kinh tá lực đại pháp thức thứ nhất, chim sa cá lặn. Tùy theo Tô Băng Băng trong tay cần câu cá xuất hiện từng đạo màu lam khí tức. Không phải, ngươi đặt chỗ này đập huyền huyễn đến đâu? Giang Phàm cau mày. Tô Băng Băng khẽ miệng có chút dương lên, xem ra ngươi cùng truyền muốn nói. Bất quá một cái không môn không phái câu cá lao thôi, ngay cả câu kỹ cũng không biết. Đã như vậy, lại để cho ngươi xem một chút một chiều, sáng ngủ cặp mắt của ngươi. Cửu âm chân kinh tá lực đại pháp thức thứ hai, hoa nhường nguyệt hẹn. Vừa dứt lời một đạo màu hồng khí tức xuất hiện, cùng vừa mới màu lam khí tức giao thoa, sau đó Tô Băng Băng trong tay cần câu cá sức kéo giảm mất không ít. Đáng chết, là những thứ ở trong truyền thuyết sẽ câu kỹ câu cá lao sao? Lao tử chẳng phải ăn vài cái nhân loại mà thôi sao? Vậy mà phái những cái này truyền thuyết bên trong câu cá lao đến câu ta. Tốt tốt tốt, như thế cùng lao tử chơi đúng không? Vậy lao tử liền không cùng các ngươi chơi. Bù bù. Đột nhiên 4.200 cân cá mập trắng khổng lồ đột nhiên phát lực, cấp tốc chìm vào đáy nước. Muốn chạy. Cửu âm chân kinh tá lực đại pháp thức thứ ba, khuynh quốc khuynh thành. Bù bù. Cửu âm chân kinh tá lực đại pháp thức thứ tư. Cái gì? Thoát câu rồi. Tô Băng Băng đang muốn hô lên thức thứ tư, kết quả tại chỗ trực tiếp tới một cái quần lót mặc quá dày mộng bức biểu lộ bao. Khả năng bởi vì không phải chính miệng, quá gấp đem cá cho trượt chạy. 4.200 cân cá mập trắng khổng lồ. A. Thoát câu rồi. Lão tử vậy mà thành công thoát khỏi những thứ ở trong truyền thuyết câu cá lão. Chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết nhân vật chính? A ha 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 ha. Hẳn là dạng này không sai. Trở về nói cho ta cha ta mẹ, ta không phải thứ hèn nhát. Chương 121, câu lên 1.800 cân cá mập trắng khổng lồ. Kích hoạt cá hộ không gian. Người đăng, cản xeo nó 21.800 cân cá mập trắng khổng lồ, ba ba cứu mạng. Chớ nóng đội trở về nói cho ta già ta nãi nha, trước mau cứu ta. 4.200 cân cá mập trắng khổng lồ, lại nói ta cùng ngươi quen biết sao? 1.800 cân cá mập trắng khổng lồ. Ta là con của ngươi nha. 4.200 cân cá mập trắng khổng lồ, không có ý tứ, phía trên có cái trong truyền thuyết câu cá lão, cho nên ta hiện tại chính thức nói cho ngươi, cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. 1.800 cân cá mập trắng khổng lồ, ngọa tào mẹ nó. 4.200 cân cá mập trắng khổng lồ, lớn mật. Can đảm dám đối với bà ngươi có ý nghĩ xấu. Xem ra lão tử cùng ngươi thoát khỏi phụ tử quan hệ là lựa chọn chính xác. 1.800 cân cá mập trắng khổng lồ, ký hiệu nhãn ký hiệu nhãn hiệu. Ký hiệu nhãn hiệu. 1.800 cân cá mập trắng khổng lồ mắng rất bẩn, nhưng là tùy ý làm sao mắng. Đầu kia 4.200 cân cá mập trắng khổng lồ cũng không quay đầu lại chìm vào đáy biển biến mất không thấy. Bù bù. Mà lúc này 1.800 cân cá mập trắng khổng lồ rốt cục gánh không được Giang Phạm lôi kéo. Cuối cùng bị ngạnh sinh sinh kéo tới thuyền đánh cá bên trên chịu một côn. Trắng. Ghê tởm câu cá lão. Ta lại không có ăn qua thịt người loại, làm gì đem ta câu đi lên. Đinh đinh đinh. Chúc mừng túc chủ câu được 1.800 cân cá mập trắng khổng lồ, hệ thống tiền mặt tuân ra 4.000 lần bội suất. Cá mập trắng khổng lồ, 1.800 cân. Quốc tế lâm nguy hoang dại giống loài, đại hạ cấp 2 bảo hộ động vật, cấm chỉ bán. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 20.000 điểm cảm xúc giá trị. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 500 điểm câu chi khí. Tuân ra 4.000 lần tiền mặt bội suất, ngươi nói cho ta không thể bán. Hệ thống dựng lên một cái suy thủ thế, suy. Có thể là có thể, nhưng túc chủ nhất định phải vụng trộm bán, chờ túc chủ bán đi về sau buồn hệ thống sẽ đền bù 4.000 lần bội suất tiền mặt ban thưởng. Hệ thống khôi phục đứng đắn bộ dáng, không có mua bán liền không có sát hại. Mời túc chủ làm cái tuân theo luật pháp câu cá lao. Thì ra là thế. Khu cụ, ta luôn luôn đều là theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp bà thanh niên tốt. Nghĩ đến Giang Phàm nhìn về phía mặt khác một chiếc câu cá thuyền bên trên Tô Băng Băng. Lúc này Tô Băng Băng chạy đầu kia cá mập trắng khổng lồ về sau một mặt phiền muộn, nhìn thấy hắn câu lên một đầu cái kia thật buồn bực. "Uy, mỹ nữ, nơi này có đầu cá mập trắng khổng lồ, mua không?" Giang Phàm hướng Tô Băng Băng khoát khoát tay, bởi vì còn có những người khác, cho nên nói chuyện thanh âm không dám quá mức phách lối. Tô Băng Băng lườm liếc, "Ngươi xác định con cá này đáng quý, 341 đầu." "Giang Phàm, 341 đầu? Ta quý em gái ngươi, ngươi tại sao không đi đoạn?" "Tô Băng Băng, ta nói chính là hình pháp 341 đầu." Giang Phàm sững sờ, lộ ra tám khỏa rõ ràng răng cười một tiếng. "Kỳ thật ta cũng không phải muốn bán, chỉ là đơn thuần hỏi một chút." Nói xong Giang Phàm buồn bực nhìn về phía 1800 cân cá mập trắng khổng lồ, sau đó cho nó một cước, "Nóa. Đồ vô dụng, nào có câu cá không bạo kiếm tệ. Trung thực, đại ca, đừng đánh, cầu bông tha. Thả không lỗ sao? Nhưng là lấy về liền muốn ăn miễn phí đồ ăn. Cái kia bụng trộm lấy về tổng được rồi. Thế nhưng là lão tử cũng không có nước biển trại chăn nuôi, căn bản nuôi không sống thứ này." Nghĩ tới nghĩ lui Giang Phàm hỏi tới hệ thống, "Thống tử, có hay không có thể chứa cá lại bất tử cá không gian chứa vật?" "Có tốc chủ, loại vật này gọi là cá hộ không gian, cần 10.000 điểm cảm xúc giá trị kích hoạt. Tại cá hộ không gian bên trong, cá không cách nào ăn, không cách nào thu hoạch câu chi khí, nhưng có thể gia tăng ràng buộc. Ràng buộc không phải cùng câu chi khí, cần nuôi cho béo mới có thể thu được lấy a." "Ràng buộc không phải, ràng buộc có thể thông qua nuôi cho béo thu hoạch, cũng có thể thông qua tốc chủ đối cá tẩy não tiếp theo thu hoạch, dù sao tốc chủ có thể cùng bọn chúng câu thông." "Tốt a, vậy liền kích hoạt một cái cá hộ không gian." "Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được vô hạn cá hộ không gian, cảm xúc giá trị 1.000. Vô hạn cá hộ không gian, như thế lớn." Giang Phàm thông qua hệ thống bảng mở ra cá hộ không gian, toàn bộ không gian một mảnh trắng xóa không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ là trong này nước cũng không có, thật có thể nuôi sống cá a. Nghĩ đến Giang Phàm thông qua cự vật khóa lại danh ngạch khóa lại 1.800 cân cá mập trắng khổng lồ. "Đinh. Chúc mừng tốc chủ khóa lại 1.800 cân cá mập trắng khổng lồ thành công. Tính danh, tạm thời chưa có sinh trưởng tốc độ, 1 năm 500 cân. Giang buộc, không câu chi khí, không, cho ngươi lấy cái tên là Tiểu Bạch A, Tiểu Bạch." "Thứ gì? Ta rất lớn tốt A. Lão bà của ta Tiểu Thúy đều gọi ta đại cơ bà tới." "Thật sao? Vậy ta cho ngươi tiến, hì hì, kỳ thật ta nói đùa. Lại nói đại ca, ngươi làm sao nghe hiểu được ta nói chuyện? Ngươi không phải cũng nghe hiểu được ta nói chuyện sao, ngoa tạo. Ngươi không nhắc nhở ta cũng không có chú ý. Ta một đầu cá mập, vậy mà có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Chẳng lẽ nói, ta mới là cái kia chân chính, nhân vật chính?" Giang Phàm chỉ mặt khác trên một con thuyền Tô Băng Băng, nói, "Vậy ngươi nghe hiểu được nữ nhân kia nói chuyện sao?" "Tiểu Bạch, hì hì, đại ca, ngươi thả ta đi qua nghe một chút." "Không có cửa đâu. Vào đi." Nói Giang Phàm đem Tiểu Bạch thu nhập cá hộ không gian bên trong. "Tiểu Bạch, đại ca, đây là địa phương nào? Làm sao như vậy Bạch? Nhân loại các ngươi chết 3 ngày đều không có như vậy Bạch." Tiểu Bạch tại cá hộ không gian bên trong liền đi theo trong nước, tới lui lui du đãng, đem nó cho cảm động. Không chỉ là Tiểu Bạch ngộng, Giang Phàm mình cũng là không nghĩ tới cái này, ngay cả nước đều không có địa phương, thả cá đi vào vậy mà có thể tới lui lui du đãng. "Tiểu Bạch, đại ca, đây rốt cuộc địa phương nào nha?" "Giang Phàm, gọi chủ nhân." "Tiểu Bạch, kỳ hỉ, a xong, chủ nhân, đây là địa phương nào nha?" "Giang Phàm, ngươi về sau nhà, có phải hay không rất thích nha?" "Tiểu Bạch, không thích. Ta nghĩ trở lại đại hải." "Từ từ." Giang Phàm điểm kích hệ thống bảng nâng lên bày ra một cái nút màu đỏ, một trận dòng điện mà qua, điện Tiểu Bạch trong nháy mắt trung thực. "Tiểu Bạch, trắng. Chủ nhân, ta thích. Ta thích. Ta siêu cấp thích. Không muốn điện ta." "Giang Phàm, vậy là tốt rồi, nếu như ngươi cảm thấy cô độc, ta liền đem ngươi lão bà Tiểu Thúy cũng câu đi lên bồi bồi ngươi." "Tiểu Bạch, vừa mới là có chút cô độc, nhưng có chủ nhân bồi tiếp ta đột nhiên phát hiện không thế nào cô độc." "Thật sao?" "Tiểu Bạch, kia là nhất định cùng khẳng định. Chủ nhân, ta là một cái cô độc dũng sĩ, thật không cần lao bà bồi." "Đinh. Giang buộc một cái này thu hoạch được giang buộc rồi. Liên một chút sao?" "Không có." Giang Phàm nhìn chằm chằm hệ thống bảng nhìn một lúc lâu vẫn là một điểm. Thậm chí lần nữa theo dòng điện cái nút điện một điện Tiểu Bạch vẫn là một điểm. "Tiểu Bạch, trắng. Chủ nhân, làm sao đột nhiên điện ta? Thật không cần lão bà bồi." "Ớ nhầm." "Tiểu Bạch, xem ra thật sự chỉ có một điểm, ai, hệ thống nói giúp nó tẩy não liền có thể thu hoạch được ràng buộc, có thể lão tử cũng không hiểu làm sao tẩy não nha. Cái này ràng buộc cũng không phải dễ dàng như vậy thu hoạch, ta vốn nghĩ thả nó trở lại trong biển giúp hắn tìm kiếm đầu kia cá mập trắng khổng lồ. Thế nhưng là mới một điểm ràng buộc buông xuống đi bảo đảm chạy. Uy, vừa mới cái kia một đầu cá mập trắng khổng lồ đâu? Đột nhiên Tô Băng Băng chú ý tới Giang Phàm trên thuyền cá mập trắng khổng lồ không thấy, lạnh băng băng con ngươi tiếp cận hắn hỏi thăm. Giang Phàm chậm rãi mà nói, vừa rồi ta phóng sinh a. Cá mập trắng khổng lồ là cấp 2 bảo hộ động vật, ta luôn luôn là theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp ba tốt thị dân, làm sao nhịn tâm cầm đi bán. Tô Băng Băng trợn nhìn Giang Phàm một chút, vừa mới cái kia một đầu không được, nhưng 4.200 cân cái kia một đầu ăn qua thịt người loại, mà ăn qua thịt người loại cá mập phải chết. Vừa vặn ta lại cần đầu kia cá mập trắng khổng lồ, cho nên, nếu như ngươi câu đi lên, ta có thể cùng ngươi mua. Chương 122, không nên coi thường giữa chúng ta giảng được a. Người đăng, cản xèo nó hai Giang Phàm trên dưới dò xét một chút Tô Băng Băng, cảm giác nàng không có hảo ý trước đó còn một bộ không tha người sắc mặt, làm sao đột nhiên đổi giọng để hắn câu đầu kia 4.200 cân cá mập trắng khổng lồ. Tô Băng Băng tựa hồ nhìn ra Giang Phàm tính toán, giải thích. Ta cũng không có ý tứ gì khác, ta nghĩ chỉ có ngươi con mồi mới có thể đem cái kia một đầu cá mập trắng khổng lồ lần nữa hấp dẫn ra tới. Kỳ thật Tô Băng Băng trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như dựa vào nàng mình sống tôn con mồi căn bản hấp dẫn không đến cá mập trắng khổng lồ. Kỳ thật nàng lại tới đây đã có hơn nửa ngày thời gian, thế nhưng là vẫn luôn không thể gặp được cái kia một đầu cá mập trắng khổng lồ. Nhưng Giang Phàm đến một lần cái kia cá mập trắng khổng lồ lập tức liền xuất hiện, ngươi nói không phải là bởi vì con mồi nguyên nhân mới có quỷ đâu. Đừng nhìn Tô Băng Băng là một cái nữ nhân lạnh như băng, tâm tư cực kỳ kín đáo. Giang Phàm cười, ngươi không phải báo biển bảo hộ hiệp hội sao? Tô Băng Băng đại mi nhăn nhăn, cái gì bảo hộ hiệp hội? Báo biển bản thân liền là cấp 2 bảo hộ động vật, ta ngăn cản ngươi có vấn đề gì không? Tiếp tục kiêu ngạo thêm cẩn thận ta báo cáo ngươi. Giang Phàm nhún vai, đi thôi, bất quá không thể không nhắc nhở ngươi một tiếng, ta đó cũng không phải là chân chính báo biển. Tô Băng Băng con mắt ngưng ngưng, không phải báo biển đó là cái gì? Giang Phàm, báo biển giả mồi a, gọi đút ta đậu phộng báo biển. 10 vạn mỹ kim một con, cần sao? Tô Băng Băng giật mình, không phải, bao nhiêu tiền? Giang Phàm, 10 vạn mỹ kim. Tô Băng Băng hùng hùng hổ hổ, ngươi trực tiếp đi đoạt được. Ngươi làm ăn này làm cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Thật báo biển cũng không đáng 10 vạn mỹ kim. Giang Phàm giang tay ra, thương nhân cùng cường đạo bản thân liền là một loại người, tất cả mọi người là vì đoạt, chỉ là người làm ăn là ngầm lấy đoạt, cường đạo công khai đoạt thôi. Tô Băng Băng, vậy cũng không đến mức bán 10 vạn mỹ kim a. Nhân dân tệ chuyển đổi xuống tới đều hơn 70 vạn. Ngươi để nàng hoa hơn 70 vạn mua một đầu giả mồi, làm nàng dễ bị lừa đâu. Không mua coi như xong, đi một bên chơi, đừng phải giày ta câu cá. Mắt thấy cuộc làm ăn này không làm được, Giang Phàm cũng không có hạ giá ý tứ, về sau không tiếp tục để ý Tô Băng Băng, mà là tiếp tục cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm soát ràng buộc. Nhưng mà, cùng Tiểu Bạch lãng phí mười mấy phút miệng lưỡi, cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là tăng lên một điểm. Tăng thêm trước đó một điểm, hết thảy hai điểm. Hiện tại đem Tiểu Bạch thả lại trong biển cũng không có vấn đề đi. Tiểu Bạch, vền hai lắng nghe đúng vậy chủ nhân, tuyệt đối không có vấn đề, ta đối với ngài độ trung thành đã giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Lại giống như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản đúng không? Tiểu Bạch, đúng vậy, chủ nhân thật thông minh. Giang Phàm cười ha ha, về sau xem xét một chút Tiểu Bạch phục tùng mình mệnh lệnh cần thiết ràng buộc, phát hiện cần 5 điểm. Mà bây giờ mới 2 điểm, cũng liền nói còn kém 3 điểm mới có thể cam đoan đem nó thả lại trong biển về sau sẽ không đào tẩu. Không được, mới 2 điểm ràng buộc, vẫn là không thể thả lại trong biển. Tiểu Bạch, cái gì mới gọi 2 điểm ràng buộc mà thôi, chủ nhân, không nên coi thường giữa chúng ta ràng buộc à. Âu no à đi. Giang Phàm, cho ta trung thực đợi, đừng nói chuyện, cẩn thận ta điện ngươi. Tiểu Bạch, tốt. Ít, nói Giang Phàm mở ra hệ thống cửa hàng, tiếp tục mua sắm báo biển con mồi. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đút ta đậu phộng báo biển, cảm xúc giá trị 200. Đút ta đậu phộng. Đút ta đậu phộng. Đút ta đậu phộng. Biết biết, ta nhất định sẽ vì ngươi phát ra tiếng. Giang Phàm đem tiểu hải báo treo ở lưới câu bên trên, lại một lần ném đến trong biển. Tô Băng Băng tại mặt khác một chiếc câu cá thuyền bên trên thấy sửng sốt một chút. Cái này một cái mini tiểu hải báo thật là một cái giả mồi sao? Thế nhưng là nhìn qua không khỏi cũng quá giống thật đi. Giờ này khắc này đáy biển 5-60 mét trong thủy vực, cái kia một đầu cá mập trắng khổng lồ điên ngay tại cuồng săn mồi cá mỏi. Mà cá mỏi là trong biển tụ quần tính hồi du loài cá, thích một đám ngư du cùng một chỗ, bởi vì không có chỗ ẩn thân, thường thường trở thành loài săn mồi mục tiêu. Cá mỏi, cảnh báo cảnh báo. Có loài săn mồi xuất hiện. Cảnh báo cảnh báo. Có loài săn mồi xuất hiện. Ngoa tạo. Là cá mập trắng khổng lồ, toàn diện tránh ra, để những người lãnh đạo đi trước. Cứu mạng a. Cá mập trắng khổng lồ ngay tại truy ta. A a a. Cháy mau. Con của ta, ai giúp bận bịu tìm xem con của ta. Lan đi. Ta là lãnh đạo, để cho ta đi trước. A a. Ô ô ô. Mụ mụ, mẹ ta bị ăn sạch. Ô, cá mập trắng khổng lồ, ta và ngươi liều mạng. Phốc, 4200 cá mập trắng khổng lồ há miệng, nuốt vào mười mấy đầu cá mỏi. Sảng khoái, ngao ngao ngao. Đều là một đám tiểu tạp làm mễ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Toàn bộ ăn hết, toàn diện ăn hết. 4200 cân cá mập trắng khổng lồ đuổi theo những cái kia cá mỏi chạy tới chạy lui, đều quên trước đây không lâu bị kém chút bị câu phiền não. Đã ăn xong cá mỏi lại chống đỡ đáy biển thạch đầu khe hở bên trên những cái kia cá mú. Thế nhưng là cá mú vừa nhìn thấy nó liền chui tiến thạch đầu trong khe. Sửng sốt đem cá mập trắng khổng lồ cả phiền muộn cũng chưa ăn bên trên. Tới tới lui lui mấy chuyến về sau cũng liền mệt mỏi, bơi tới một nơi nghỉ ngơi. Lúc này tại đáy biển cái nào đó đen nhánh trong cái khe chuyển đến thanh âm. Kiệt kiệt kiệt. Cá mập con, ngươi ăn nhau nhau đến lao phu. 4200 cân cá mập trắng khổng lồ sững sờ, phụ thân đại nhân. Thật xin lỗi. Ta lúc đầu nghĩ đến gần biển ăn vài cái nhân loại. Nhưng không nghĩ tới trên đường vậy mà gặp được một cái trong truyền thuyết câu cá lao, làm hại ta kém chút bị câu được đi lên. Cái này không đói bụng hỏng, cho nên vừa mới chỉnh ra lớn như vậy độc tính. Kiệt kiệt kiệt. Trong truyền thuyết câu cá lao a. Ha ha, bất quá sâu kiến thôi, nhớ ngày đó dạng này câu cá lão, lao phu ăn không ít tại năm cái. 4200 cân cá mập trắng khổng lồ, thế nhưng là phụ thân đại nhân, bọn hắn thật rất mạnh, ta cái kia con trai thứ ba đều bị câu được đi lên. Kiệt kiệt kiệt, ngươi nói là cái kia lớn lên tương đối bạch, lao bà gọi là tiểu thúy đứa con trai kia sao? Đúng vậy phụ thân đại nhân. Hắc hắc, hắn đã chết, ngươi có thể tùy tâm sở dụng gan vợ hắn. Kiệt kiệt kiệt. Rất tốt, ngươi đi đem hắn nàng dâu cho lão phu lừa gạt đến nơi đây. Thu được. 4200 cân cá mập trắng khổng lồ nghe xong, cũng liền thành thơi rú đầu. Kiệt kiệt kiệt, con mẹ nó ngươi cho ta nhanh lên. Cẩn thận ta ngay cả ngươi một khối ăn. Tốt tốt tốt,
phụ thân bất giận, ta cái này ra tốc.
Ngươi biết, ta đối với ngài luôn luôn là trung thành tuyệt đối. Nói xong 4200 cân cá mập trắng khổng lồ cấp tốc du tẩu, nhưng rất nhanh lại bơi về đến giang phàm thuyền của bọn hắn dưới đáy, khi thấy một đầu báo biển lúc con mắt trong nháy mắt sáng như tuyết. Đáng chết, lão tử có sự việc cần giải quyết mang theo, làm sao đẩy trong đầu đều là ăn. Cái này nhất định là câu cá lao cả bẫy, tuyệt đối không thể ăn.
Tuyệt đối không thể ăn.
Ta tuyệt đối sẽ không ăn.
Bất quá,
đi ngửi một chút cũng không phải không thể đúng không?
A ha 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 ha.
4200 cân cá mập trắng khổng lồ bơi đi, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, đem nút ta đậu phộng báo biển nuốt xuống, hoàn toàn quên chỉ là tới ngửi một chút.
Ầm.
Chương 123, 4200 cân cá mập trắng khổng lồ điên cuồng công kích thuyền đánh cá.
Người đăng, cản sẹo nó hai mắt câu rồi.
Giang Phàm thông qua kính dâm máy dò xét thấy được 4200 cân cá mập trắng khổng lồ, hai tay nắm chặt thành cốt thép đột nhiên đi lên nhấc lên.
Đáng chết.
Vậy mà chúng câu cá lao giang kế.
Bất quá như thế nào là cái này phổ phổ thông thông câu cá lão?
Khiến cho lão tử còn tưởng rằng là vừa mới cái kia nữ, hù chết lão tử. A ha 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 ha.
Cá mập trắng khổng lồ đối mặt Giang Phàm tràn đầy vẻ khinh thường.
Ta chỉ cần tiểu tiểu xoay người một cái là có thể đem ngươi kéo đến mẹ ruột đều không nhận ra.
Chỉ bất quá ta lại không,
ải, chính là chơi.
A ha 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 ha.
Bù bù.
Đầu này ngu xuẩn cá mập trắng khổng lồ không nói lời nào còn tốt, cái này vừa nói Giang Phàm trong nháy mắt buộc phát ra 3200 điểm lực lượng tăng thêm, trực tiếp đem cá mập trắng khổng lồ kéo thành bệnh lên miệng.
Cái gì?
Cái này câu cá lão lực lượng như thế kinh khủng.
Mắt thấy muốn bị lôi ra mặt nước, cá mập trắng khổng lồ khó có thể tin.
Nó thế nhưng là có được 4200 cân, hơn nữa còn là ở trong biển, đây là cái dạng gì một cái khái niệm?
2100 kg, cũng chính là hơn 2 tấn trọng lượng nha.
Thật không nghĩ đến cái này câu cá lão vậy mà dễ dàng đem nó kéo lấy.
Không được, bị một cái phổ phổ thông thông câu cá lão câu lên đi, chuyến đi lão tử mặt đều vứt sạch.
Bù bù.
Cá mập trắng khổng lồ bắt đầu phát lực, điên cuồng uốn éo người hướng dưới nước bơi đi.
Mà đại hải loài cá rõ ràng so cá nước ngọt loại tốc độ nhanh cùng khó chơi, hắn một cái phát lực vừa đi vừa về lôi kéo liền để Giang Phàm không thể không đong đưa gậy che tá lực.
Lúc này, Tô Băng Băng phát hiện Giang Phàm tình huống bên này, tiểu tử ngươi câu được cái kia một đầu 4200 cân cá mập trắng khổng lồ rồi.
Giang Phàm, không thấy được ta ngay tại kéo sao?
Tô Băng Băng, được hay không, nếu không để cho ta tới.
Giang Phàm, một bên mát mẹ đi, chưa từng nghe qua lão tử nói một câu sao?
Ít thao vô dụng tầm, nhiều quan tâm thượng nhân.
Lão tử có nói qua lời này.
Tô Băng Băng ánh mắt nó nhìn.
Giang Phàm, nói qua, vừa mới lão tử không liền nói sao?
Lúc này ở mặt khác một chiếc câu cá thuyền bên trên Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng nàng phòng trực tiếp người xem cũng đều thấy được Giang Phàm câu được cá lớn, mưa đạn đầy bình phong ngọa tàu thổi qua.
Ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu của ông ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu, đại sư câu được cái kia một đầu cá mập trắng khổng lồ.
Lợi hại a,
là đầu kia 4200 cân cá mập trắng khổng lồ sao?
Đại sư có thể kéo đi lên a?
Hắn khẳng định kéo không được.
Phi,
đánh rắm, đại sư thực lực gì, còn kéo không được.
Đánh cược hay không?
Ngựa.
Thời gian bất quá, lão tử đánh cược với ngươi ba bao là điều.
Ba bao liền ba bao.
Ngoa tạo.
Hai người chơi đến thật to lớn.
Đại sư cũng quá xoái.
Giống như là đại sư đẹp trai như vậy nam nhân, là đời ta lần thứ hai gặp được.
Về phần một cái khác so đại sư còn xoái, nhớ kỹ kia là ta khi còn bé nhìn thấy, người kia ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt xuất khí, cách ăn mặc sạch sẽ, cực kỳ giống không dính khói lửa trần gian tiên nhân. Thẳng đến có một ngày cha ta đột nhiên nói với ta, ta mới biết được kia là một chiếc gương.
Trên lầu, ta là bệnh tinh thần bệnh viện viện trưởng, đến ngoài cửa, xin mở cửa một chút.
Lại nói lớn như vậy một con cá, thật câu đi lên, có thể bán bao nhiêu tiền nhà?
Tối thiểu 1000 khối đi.
Ta đoán 1 vạn khối.
Vậy cũng bình thường, ta 18 tuổi cỡ tờ vợ đi làm, 10 ngày kiếm 15 vạn.
Ngoại tào như bức như vậy.
Nàng là một cái nữ hài tử, khả năng thật sự là như bức.
Như bức.
Như bức.
Tỷ tỷ cầu bí quyết, ta cũng không muốn cố gắng, nghĩ xuống biển.
Cái này không thể dựa vào bí quyết, dựa vào cá nhân thiên phú, ta chính là đi làm 9 ngày không ai điểm, ngày thứ 10 ăn một miếng khách nhân mâm đựng trái cây, bị quăng 3 cái gạt tàn thuốc, giải quyết riêng bồi thường 15 vạn.
Mẹ nó,
bọn này dân mạng thật mẹ nó từng cái đều là nhân tài.
Các ngươi đừng khoác lác, đại sư con cá này đâu chỉ một bạc hối, thật câu đi lên, lật 50 lần chỉ sợ cũng không chỉ.
Ngoa tào.
Đầu kia cá mập trắng khổng lồ đem đại sư tính cả thuyền cùng một chỗ kéo đi.
Hung manh quá sức kéo.
A, cái này muốn toàn làm tại trên người của ta liền tốt.
Các ngươi bọn này nữ ngay cả cá đều không buông tha sao?
Đại sư vừa mới câu cái kia một đầu 1800 cân cá mập trắng khổng lồ khả năng tiêu hao không ít khí lực, đối mặt đầu này hơn 4000 cân, rất có thể sẽ thất bại.
Ta cũng là nghĩ như vậy. Con cá này rõ ràng so vừa mới đầu kia hung ác nhiều.
Bởi vì ở trên biển Giang Phàm thuyền đánh cá quá nhỏ, rất dễ dàng liền bị cá mập trắng khổng lồ lôi lấy đi mười mấy mét.
Lúc này Tô Băng Băng mở ra câu cá thuyền tới gần, sau đó nghe được một tiếng bịch chờ lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, đã ướt ướt nước bò lên trên thuyền của hắn.
"Uy, ngươi bên trên thuyền của ta làm cái gì?"
"Tô Băng Băng, ta thừa nhận khí lực của ngươi rất lớn, nhưng dựa vào man lực cứng rắn rồi, ngươi chiếc này tiểu ngư thuyền không có ưu thế, ta tới giúp ngươi lái thuyền, ngươi phụ trách kéo."
Nói Tô Băng Băng khởi động thuyền đánh cá khu độc khí, hướng phía phương hướng ngược lái đi, kéo lấy cá mập trắng khổng lồ không cho nó chìm thủy.
Trước tá lực.
Đột nhiên Giang Phàm hướng Tô Băng Băng kêu lên một tiếng.
Tô Băng Băng nghe được về sau, lập tức để thuyền đánh cá ngừng lại.
Thế nào?
Giang Phàm nhíu mày, nó giống như vây quanh một bên khác đi.
Không đúng, nó đây là nghĩ đụng đổ thuyền đánh cá.
Né tránh nó. Tô Băng Băng, nó ở đâu cái vị trí?
Giang Phạm, đáy thuyền hạ.
Tô Băng Băng nghe xong, theo bản năng vặn bẹo cái kia thon dài cặp đùi đẹp cùng eo thon chi, cấp tốc khu động thuyền đánh cá. Nào cá mập trắng khổng lồ vô hụt, lộ ra sinh khí biểu lộ.
Mạnh, thảo.
Cái này câu cá lao tựa hồ xem thấu ta tại đáy biển tất cả hành động.
Không có lý do a.
Chẳng lẽ bởi vì hôm nay nước biển quá trong suốt rồi?
Đáng chết.
Lao tử cũng không tin tốc độ của ngươi còn nhanh hơn ta.
Cá mập trắng khổng lồ đột nhiên xoay người một cái, tiếp tục hướng về phía thuyền đánh cá đụng vào.
Tư có thể Giang Phàm làm sao lại để nó lại dễ dàng tới gần, khoát tay chặn lại ra hiệu Tô Băng Băng hướng một bên lái đi, về sau đột nhiên kéo một phát, đem cá mập trắng khổng lồ lôi ra mặt nước.
Ba cá mập trắng khổng lồ tại mặt nước đập một chút, lại một lần chìm xuống dưới.
Giang Phàm không thể không thừa nhận, 4200 cân cá mập trắng khổng lồ so 2360 cân cá hải tượng vương sức kéo mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như tại trên bờ hắn có thể sử dụng tuyệt đối lực lượng đem cá mập trắng khổng lồ kéo lên, nhưng ở trên biển chỉ có thể cùng đối phương hao tổn, thẳng đến đưa nó khí lực hao hết mới thôi.
Uy, nữ nhân, nó lại tới, hướng bên trái.
A, nam nhân, không cần ngươi nhắc nhở ta.
Tô Băng Băng mặt như băng sương, một mặt ngạo kiều chi sắc, liền như là một tòa băng sơn đồng dạng khó mà hòa tan.
Đương nhiên, ngạo kiều là phi thường ngạo kiều, nhưng nàng xem xét cũng không phải là một cái bình thường câu cá lao, rất nhuần nhuyễn lần nữa khu động thuyền đánh cá tránh khỏi. Tại từng đạo sóng biển cùng gió biển phụ trợ phía dưới, tóc dài tung bay, cái kia bị nước biển thấm ướt thân thể tư thế hiên ngang, còn tại tí tách chạy xuống nước biển, lúc đầu phần trăm 13 là mặn, lần này tốt, 100% đều biến mặt được.
Chương 124, cuộn xuống 4200 cân cá mập trắng khổng lồ.
10.000 tiền mặt bội suất,
70.000 điểm cảm xúc giá trị.
Người đăng, cản sẹo nó hai thuyền đánh cá lại một lần tránh đi cá mập trắng khổng lồ công kích. Lại vòng quanh chạy mấy cái vừa đi vừa về về sau rốt cục tiêu đỉnh xuống dưới.
Mà lúc này cá mập trắng khổng lồ cũng đã mệt mỏi.
Giang Phàm chỉ là một cái phát lực liền đem nó ném ra mặt nước.
Nhưng ở bị câu lên thuyền lúc vẫn là tại cái kia vùng vây dây chết.
Ba mấy cái vừa đi vừa về đập, bọt nước văng khắp nơi.
Bị kéo vào thuyền đánh cá thời điểm còn muốn lấy va chạm, có thể cuối cùng bị một cái 2 mét đường kính chép lưới che đậy đến trên thân.
Vành có thể cá mập trắng khổng lồ vẫn là chưa từ bỏ ý định, vẫn tại chép trong lưới chạy loạn đi loạn, cuối cùng chịu rắn rắn chắc chắc vài cái một côn, sau đó liền xoay người bơi ngửa.
Tô Băng Băng đại mi nhíu chặt, ngươi đem nó đánh chết.
Giang Phàm, không có a, ta luôn luôn phi thường đau lòng tiểu động vật.
Tô Băng Băng, vậy nó làm sao xoay người?
Cái này không luyện tập bơi ngửa a?
Giang Phàm nhún vai,
bơi ngửa em gái ngươi nha.
Tô Băng Băng nhịn không được tuôn ra một câu thô tục.
Bất quá nàng quan tâm không phải cá mập trắng khổng lồ có phải hay không chết rồi, mà là Giang Phàm khí lực vậy mà lớn như vậy.
Lại không sử dụng bất luận cái gì câu pháp đem cá mập trắng khổng lồ câu đi lên liền không nói.
Vẹn vẹn mấy muộn côn liền đem hơn 4000 cân cá mập trắng khổng lồ đánh chết, đây là một người bình thường có thể làm được sao?
Liền Giang Phàm cái này khí lực, cho nàng theo trên mặt đất, nàng phản kháng cũng đều không hiểu làm sao phản kháng.
Đinh đinh đinh. Chúc mừng túc chủ câu được 4200 cân cá mập trắng khổng lồ, hệ thống tiền mặt tuân ra 10000 lần bội suất.
Cá mập trắng khổng lồ, 4200 cân.
Quốc tế Lâm Uy Hoang Dại giống loài, đại hạ cấp 2 bảo hộ động vật, cấm chỉ bán.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 70000 điểm cảm xúc giá trị.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 3000 điểm câu chi khí.
Vẫn là không thể thu hoạch được tiền mặt ban thưởng, bất quá 4200 cân cá mập trắng khổng lồ thu hoạch được 70000 điểm cảm xúc giá trị thật cao.
A, giống như thu hoạch được mới xương hào rồi.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ đạt đến 250000 điểm cảm xúc giá trị thành tựu, thu được câu tôn xương hào.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ câu cá lớn xác suất 60.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 2000 điểm câu chi khí.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cự vật khóa lại danh ngạch 10.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ thu hoạch được câu cá tá lực đại pháp hai ngón bạo trượt tiểu bằng hữu.
Thuộc tính lại tăng lên, còn thu được câu cá tá lực đại pháp.
Hai ngón bạo trượt tiểu bằng hữu.
Cái quỷ gì?
Hai ngón bạo trượt tiểu bằng hữu chú thích, hai ngón kẹp lấy cần câu cá, có thể đưa đến tá lực hiệu quả dưới tình huống bình thường mỗi sử dụng một giây đồng hồ tiêu hao một điểm câu chi khí.
Nếu như câu được cự vật càng nặng, khả năng tiêu hao câu chi khí càng nhiều, hai ngón kẹp lấy cần câu cá có thể đưa đến tá lực tác dụng.
Không thể không nói hệ thống càng ngày càng ma huyễn.
Nhưng là kỹ năng này xem xét liền rất trăng bức.
Tưởng tượng người khác liều sống liều chết kéo không được cá lớn, hắn chỉ cần hai ngón tay liền có thể dễ dàng nắm, cái kia hòa phòng, tràn diện kia, cái kia rung động độ.
Nếu có một cái rung động tưởng lớn, tuyệt đối có thể trở thành hàng năm thập đại rung động nhân vật một trong.
Chỉ bất quá Giang Phàm không thích sử dụng câu kỹ, dù sao có thể hai tay kéo lên cá dùng câu kỹ liền lộ ra bước cách thấp.
Nhưng hắn cũng không cự tuyệt bất luận cái gì một bộ câu kỹ, có nhiều thứ có thể không cần, nhưng là ngươi không thể không không có.
Bán không.
Đột nhiên Giang Phàm quay đầu nhìn về phía Tô Băng Băng, đáng chết.
Ta thừa nhận ta dáng dấp đẹp trai, nhưng không cần thiết trực tiếp như vậy a.
Tô Băng Băng, ta nói đầu này cá mập trắng khổng lồ.
Giang Phàm, giá cả hợp lý, ta đương nhiên bán.
Tô Băng Băng nghe xong, chậm rãi vươn một ngón tay.
Giang Phàm, ngươi nâng một ngón tay làm cái gì?
Kiên trì một cái đại hạ nguyên tắc.
Tô Băng Băng, ta nhiều nhất chỉ có thể ra cái giá này.
100 vạn a.
Cá mập trắng khổng lồ bản thân giá cả không cao bao nhiêu, hơn nữa còn ăn qua thịt người loại, có thể bán được 100 vạn rất cao.
Nhưng là làm ăn hoặc nhiều hoặc ít đến mặc cả, bằng không thì đối phương cố ý ép giá đâu.
200 vạn.
Thành giao.
Giang Phàm đột nhiên một cái chiến thuật ngựa ra sau.
Không phải đâu, sảng khoái như vậy sao?
Uy, người quốc gia nào tới?
Ta nói thế nhưng là nhân dân tệ a.
Tô Băng Băng, ta chính là Đại Hạ Quốc, ta nói cũng là nhân dân tệ.
Giang Phàm,
có thể ngươi đáp ứng quá nhanh để cho ta rất không thích ứng. Tô Băng Băng nhàn nhạt một đạo, ta là có tiền, huống chi tương đối tiền, ta càng cần hơn đầu này cá mập trắng khổng lồ. Đến trên bờ về sau ta sẽ đem tiền cho ngươi, con cá này ngươi trước cho ta đi. Giang Phàm, khó mà làm được, ngươi chạy trốn làm sao bây giờ? Tô Băng Băng đi không một chút, vậy ta liền bồi ngươi trở lại trên bờ. Hai người cứ như vậy ước định đến trên bờ thành giao, sau đó lái thuyền đi. Một bên khác Tô Nhuyễn Nhuyễn một bên trực tiếp vừa đi theo bọn hắn trở về. Đại sư thật đem hơn 4000 cân cá mập trắng khổng lồ câu đi lên, đáng sợ a. Hơn 4000 cân, nghĩ cũng không dám nghĩ. Uy, các ngươi làm sao biết hơn 4000 cân, bằng vào ta đến xem, cũng liền hơn 2000 một điểm. Không thấy được Băng Băng tỷ cùng hắn mua con cá kia a. Băng Băng tỷ tới đây chính là vì câu một đầu hơn 4000 cân cá mập trắng khổng lồ, xem xét chính là đầu kia nha. Chính là, ngươi cái tiểu hắc tử. Không lâu sau đó Giang Phàm cùng Tô Băng Băng đám người về tới trên bờ. Vừa xuống thuyền liền gặp một cái chuẩn bị ra biển lạc hai hồ, cũng chính là cái kia người mới bảng xếp hạng thứ 3 Thẩm Thông. Lúc này Thẩm Thông đang cùng bạn trai của hắn thông video điện thoại. Chia tay, chia tay. Mẹ nhà hắn nhất định phải chia tay. Lão tử đã nói cho ngươi rất nhiều lần, ngươi còn tại vậy nói gì, ngươi chẳng lẽ không phải cũng muốn chia tay sao? Lão công, ta không muốn chia tay, ta muốn chia tay cái kia vượt quá giới hạn làm gì nha. Ngoa tạo. Lão tử vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Đúng vậy a, lão công, ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Nói Thẩm Thông đột nhiên nhìn thấy trở về Giang Phàm thuyền đánh cá kéo lấy một đầu to lớn cá mập trắng khổng lồ, nhất thời mở to hai mắt nhìn, video điện thoại đều nốt. Lớn lớn lớn, cá thật là lớn. Đầu kia 4200 cân cá mập trắng khổng lồ bị tiểu tử này câu đi lên. Lúc này mới bao lâu trôi qua a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta khẳng định là nằm mơ. Đang nói giờ IL cự vật trăm lớn người mới bảng xếp hạng đã đổi mới. Hạng nhất, Giang Phàm cá nhân ghi chép, 4200 cân cá mập trắng khổng lồ. Tên thứ hai, là Bùn Lạp Phu Tư Cơ cá nhân ghi chép, 3000 cân châu Âu cá trê khổng lồ. Hạng 3. Khi thấy bảng danh sách càng muốn về sau, Thẩm Thông nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi. Hắn còn muốn lấy đi đem đầu này cá mập trắng khổng lồ cho mân mê. Ai có thể nghĩ tới cùng bạn trai đánh video điện thoại trong lúc đó, cá mập trắng khổng lồ cứ như vậy bị những người khác câu đi lên. Giờ này khắc này Lạp Dạ Đỏ Tư Cơ còn đắm chìm trong mình là người mới bảng hạng nhất trong sự kích động, thậm chí ban thưởng tự mình hoàn thành một lần truyền thống tay nghề. Thế nhưng là làm vừa mới tay nghề kết thúc đột nhiên phát hiện bảng danh sách xuất hiện biến hóa, trong lúc nhất thời người đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Cái kia xếp hạng thứ 10 tiểu tử lúc nào câu được một đầu 4200 cân cá mập trắng khổng lồ? Chương 125, kiếm tiền ta là chuyên nghiệp. Người đăng, cản xèo nó hai Lạp Dạ Đỏ Tư Cơ cấp nhãn, hùng hùng hổ hổ mở ra người mới gờ giúp chat. Mà lúc này trong đám 100 người đã trải qua biết Giang Phàm bọt tới hạng nhất vị trí, có kinh hỉ, có chấn kinh, có lại tuyệt không ngoài ý muốn. Dắt, ta cũng đã sớm nói, đại sư khí lực lớn đến đáng sợ. Hắn không phải câu không lên 3000 cân, mà là không có gặp được mà thôi, xem đi, trực tiếp câu mặc 4200 cân. Nếu như gặp phải một vạn cân, ta thậm chí đều không nghi ngờ hắn có thể hay không câu đi lên. Thanh Thủy gặp, đây là sự thực đáng sợ, thật sự là càng ngày càng phục đại sư, lại một lần đổi mới cá nhân ghi chép. Lạp Dạ Đỏ Tư Cơ, đánh rắm. Nhất định là may mắn. Ta câu 3000 cân đều tốn sức, hắn dựa vào cái gì câu hơn 4000 cân? Dắt, ngươi không được không chứng minh đại sư không được. Thanh Thủy gặp, chính là, tiểu tử ngươi đến cùng cái nào dễ hành a? Cùng đại sư tương đối. Lạp Dạ Đỏ Tư Cơ, hai người các ngươi lại xem như cái nào hai cây hành. Dắt, phút. Thanh Thủy gặp, bà cả dịu. Lạp Dạ Đỏ Tư Cơ, ố lạp. Giang Phàm, bản nhân bán ra vô địch con mồi không á. Dô kẹ biểu lộ bao. Di tờ gờ Lạp Dạ Đỏ Tư Cơ, Lạp Dạ Đỏ Tư Cơ, tiểu tử ngươi ngứa ra đúng không? Giang Phàm, bản nhân bán ra vô địch con mồi, ta nhìn ngươi là trong nhà vệ sinh đốt đèn tìm phân, hiện tại ta thế nhưng là hạng nhất, yên lặng làm ngươi lão nhị đi. Lạp Dạ Đỏ Tư Cơ, thì tính sao? Các ngươi đại hạ câu cá lao có mấy cái là dựa vào thực lực chân chính lên bảng. Giang Phàm, bản nhân bán ra vô địch con mồi ngươi cái cá chiến lão. Lạp Dạ Đỏ Tư Cơ, ngươi đây rõ ràng chính là vu hãm. Giang Phàm, bản nhân bán ra vô địch con mồi không phải ngươi trước vu hãm chúng ta đại hạ câu cá lao sao? Lạp Dạ Đỏ Tư Cơ, tốt tốt tốt, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta giờ ý lở Hải Dương giải thi đấu bên trên gặp đi. Đến lúc đó ta nhất định khiến ngươi để mắt. Giang Phàm, bản nhân bán ra vô địch con mồi rổ kẹ biểu lộ bao gì bg. Giang Phàm, bản nhân bán ra vô địch con mồi đầu này hơn 4000 cân cá mập trắng khổng lồ cũng là bởi vì ăn ta con mồi, lúc này mới bị ta cho câu đi lên. Bản nhân con mồi vô địch, có cần câu cá lao nói chuyện riêng. Nói xong Giang Phàm cũng liền hạ tuyến, căn bản không muốn lại để ý tới cái kia rổ kẹ. Bất quá nhìn thấy hắn vừa mới nói cái gì giờ ý lở Hải Dương giải thi đấu, lập tức liên hệ cái kia nước Mỹ lao dắt hỏi thăm về tới. Giang Phàm, nước Mỹ lao, giờ ý lở Hải Dương giải thi đấu là cái gì? Dắt, ha ha ha, đại sư ngươi không biết sao? Kia là chúng ta người mới soát tổng xếp hạng cỡ lớn quan phương tranh tài. Đến lúc đó ngoại trừ bài danh phía trên những cái kia câu cá đại lao bên ngoài, cơ hồ toàn bộ tuyển thủ đều sẽ tham gia trận đấu. Bất quá nhắc tới cũng rất kỳ quái, trước kia đều là người mới sau khi đi ra nửa năm mới tiến hành cuộc thi đấu này, nhưng chúng ta lần này trực tiếp liền tiến hành. Giang Phàm, soát xếp hạng làm cái gì? Có làm được cái gì? Dắt, chỉ có xếp hạng đi lên mới có tư cách câu càng lớn cự vật. Liên giống với đại sư ngươi câu được 4200 cân về sau xếp hạng tăng lên đến 9000 tên trong vòng, về sau có thể thông qua người liên hệ tiếp vào 6000 cân khoảng chừng cự vật. Cụ thể tại giờ IL cự vật app bên trên đều có giới thiệu, đến lúc đó giải thi đấu công bố ra người sẽ biết. Vừa nghe đến tăng lên xếp hạng có thể câu càng lớn cá, Giang Phàm con mắt sáng như tuyết. Hôm nay kéo một đầu hơn 4000 cân cá mập trắng khổng lồ kéo đến rất thoải mái, nếu như có thể câu được càng lớn cá cái kia thoải mái hơn. Mặc dù không phải nhất định phải nhận nhiệm vụ mới có thể câu được cá lớn, nhưng là dựa vào bản thân cũng rất khó tìm đến mấy ngàn cân cá lớn. Lúc này, Tô Băng Băng mang theo một cái màu đen cái dương đi trở về, nói, cái dương này trang 200 vạn, ngươi lấy đi, cá ta lấy đi. Giang Phàm tiếp nhận mở dương ra, sau đó dùng ngón tay dính một hồi ngụm nước đến, 1, 2, 3. Tô Băng Băng đại mi nhíu chặt, bất mãn nói, ta cho tiền ngươi còn chưa tin số lượng. Liên ngươi dạng này một chương số phải kể tới tới khi nào? Giang Phàm lại dùng ngón tay dính một hồi ngụm nước, làm ăn không có điểm ấy nghị lực, cái kia không chỉ có thể trở lấy ăn thiệt tỏi sao. Yên tâm, ta người này cái gì đều không chuyên nghiệp, nhưng kiếm tiền nhất chuyên nghiệp. Nếu như ngươi về sau có tiền phải kể tới, có thể cho ta giúp ngươi số, đương nhiên, mất ta là sẽ không bồi. Tô Băng Băng nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, khẽ cắn răng ngà, rất muốn cho hắn một quyền. Đếm xong, Giang Phàm dương dương đắc y đem cái dương đóng lại. Tô Băng Băng sững sờ, cái này đếm xong rồi. Giang Phàm nhấc lên cái dương, đều nói, kiếm tiền ta là chuyên nghiệp. Kỳ thật Giang Phàm vừa mới cũng không có số bao nhiêu. Hắn chỉ là nghĩ xác nhận một chút trong dương tiền là không phải thật sự tiền giấy, trải qua xác định về sau xác thực đều là thật. Cái kia cá ta mang đi. Tô Băng Băng vẫn là có chút không yên lòng hỏi. Được rồi, bất quá lớn như vậy đầu cá mập trắng khổng lồ, ngươi cầm đi làm cái gì? Giang Phàm đối với cái này hay là vô cùng hiếu kỳ. Không có ý tứ gì khác, liền sợ nữ nhân này kiếm trên lệch giá, mà mình bởi vì không hiểu việc tình thua thiệt rất nhiều tiểu tiền. Tô Băng Băng, con cá này đã là ta, ngươi liền không cần hỏi thăm nhiều như vậy. Giang Phàm nhún vai, vẫn rất cao lãnh, ta cũng lười hỏi lại. Tô Băng Băng tiếp tục dò xét Giang Phàm một hồi lâu, ta gọi Tô Băng Băng, giờ ý là cự vật tổ chức thành viên. Tuy nói gặp được ngươi không phải vui vẻ như vậy, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi giúp ta đem đầu này cá mập trắng khổng lồ cho câu đi lên. Giang Phàm cũng tới hạ dò xét đối phương, sờ lên cái cằm, nguyên lai giống như ta đều gia nhập giờ ý là cự vật tổ chức. Ta họ Giang, tên Phàm, giờ ý là cự vật người mới bảng đứng đầu bảng. Tô Băng Băng, không cần đặc địa tăng thêm người mới bảng đứng đầu bảng cái danh hiệu này. Người mới bảng bất quá là các ngươi người mới thứ hạng của mình, đối với ta mà nói, bất quá đều là một đám thái điều thôi. Giang Phàm, người nữ nhân này vẫn rất gọn. Tô Băng Băng, ha ha, đến lúc đó tại giờ IL Hải Dương giải thi đấu bên trên, ngươi sẽ phát hiện ta sẽ còn càng gọn. Giang Phàm, không cần chờ đến lúc đó, hiện tại đã nhìn ra. Tô Băng Băng lánh mâu dò xét Giang Phàm một lượng mắt, lại nói ngươi bao lớn? 20 đi. Còn trẻ như vậy. Giang Phàm, ách, vừa mới ngươi hỏi tuổi tác sao? Vậy liền 25. Nói xong dẫn theo một cái dương tiền mặt, nên ngang rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức Tô Băng Băng đứng tại chỗ không có đầu mối. 2, 20. Ông trời ơi. Một bên Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn xem rời đi Giang Phàm, một mặt nhỏ mê muội biểu lộ. Nhuyễn Nhuyễn, hắn có ý tứ gì? Tô Băng Băng hỏi. Tô Nhuyễn Nhuyễn, CM. Tô Băng Băng đồ lót mặc quá dày, lần này thật mộng bức. Trầm mặc một hồi lâu về sau đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sẽ không phải. Ngươi nói thích nam sinh kia chính là hắn a? Tô Nhuyễn Nhuyễn giống như là gà con mổ thóc đồng dạng gật gật đầu, đúng vậy tỷ. A, ta rất thích hắn, rất muốn hắn mời ta ăn cơm, đem ta bụng làm đến thật to. Tô Băng Băng, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi liền không thể đứng đắn một điểm. Tô Nhuyễn Nhuyễn, nhìn thấy Giang Phàm ta không có cách nào đứng đắn nha. Tô Băng Băng, bất quá, dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai. Tô Nhuyễn Nhuyễn, đâu chỉ đâu, dáng dấp ta còn khó chịu hơn đâu. Lúc này ở vừa mới Giang Phàm bọn hắn thả câu cái kia một vùng biển, một đầu khổng lồ cá mập trắng khổng lồ từ đen nhánh đáy biển khe hở bên trong bơi ra, khí thế kia hù chạy phụ cận toàn bộ loài cá. Câu cá lão, các ngươi đã thành công chọc giận lão phu, kiệt kiệt kiệt. Chương 126, Liêu Châu thành trong đêm rời đi, đến đây cáo biệt người đăng, cản xéo nó hai Giang Phàm dẫn theo một cái dương tiền về đến nhà. Vừa vặn Liễu Như Yên đã tan tầm về đến nhà ngay tại nấu cơm. Khi thấy một cái dương tiền không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Lão công, ngươi lại đi cái nào thu hoạch được nhiều tiền như vậy nha?" Giang Phàm thành thật trả lời: "Hôm nay câu được một đầu 4200 cân cá mập trắng khổng lồ, một nữ nhân bỏ ra 200 vạn cùng ta mua, cũng liền một dương này tiền." Không thể không nói, nữ nhân kia là thật sự có tiền. Liễu Như Yên một cái giật mình: "Lão công, ngươi hôm nay câu được một đầu 4200 cân cá mập trắng khổng lồ. Sao rồi?" Giang Phàm nhìn xem giật mình Liễu Như Yên không khỏi hỏi: "Liễu Như Yên, 4200 cân, đây chính là hơn 2 tấn nha." "Giang Phàm, đúng thế, bị ta kéo lên. Lão bà cái này sẽ không bị Thẩm Chi Linh cái kia long đong ảnh hưởng đến, bắt đầu đối với mình nghi thần nghi quỷ a." Liễu Như Yên vui mừng: "Lão công, ngươi thật lợi hại. Thật đáng chết. Lão tử vậy mà hoài nghi mình lão bà không tin mình." Giang Phàm một mặt kiêu ngạo: "Kia là, còn có lợi hại hơn đâu." Liễu Như Yên khuôn mặt đỏ lên một chút, chăm chú nhẹ gật đầu: "Ta biết, lão công, cái này ngươi không cần phải nói." "Giang Phàm, a, lão bà, ngươi biết?" Liễu Như Yên nhăn nhăn nhó nhó, cắn cắn môi cánh: "Đó là đương nhiên a, ta một mực không đều biết sao?" "Giang Phàm, không nên a, làm sao ngươi biết giờ y lờ cự vật chuyện của tổ chức?" Liễu Như Yên sững sờ: "Ây, lão công, ngươi nói lợi hại hơn sự tình là cái này cái gì giờ y lờ đồ vật?" "Giang Phàm, bằng không thì đâu, ngươi cho rằng là cái gì?" Liễu Như Yên khuôn mặt đỏ đến không thể lại đỏ: "Ta còn tưởng rằng là coi như vậy đi, không nói a, ta nấu cơm đi." Nói Liễu Như Yên cũng liền một mặt xấu hổ, vội vã rời đi. Giang Phàm ngậm một chút, trầm mặc mấy phút lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức lộ ra một vòng tiêu dung. Sau buổi cơm tối, Giang Phàm ngồi tại bên ngoài viện nghiên cứu Hạ Cường cái kia một bộ Hàng Long 18 câu. Lúc đầu dự định nhìn xem có cái gì học tập môn đạo. Lật nhìn mấy mắt về sau, Giang Phàm phát hiện học tập độ khó tựa hồ cũng không có lớn như vậy, đặc biệt là trước mặt mấy cái kia câu pháp vô cùng đơn giản. Chẳng qua là khi xem đến phần sau thời điểm, Giang Phàm đột nhiên phát hiện vừa rồi mình loại kia ý nghĩ có vẻ hơi ấu trí. Độ khó hệ số lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc, căn bản xem không hiểu, cũng không biết từ đâu ra tay. Lật nhìn đại khái nửa giờ, Giang Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tóc kia cơ hồ đều muốn nổ. Quá khó khăn. Thống tử, nghe được xin trả lời, có thể hay không giúp ta đem cái này một bộ Hàng Long 18 câu câu pháp ghi vào hệ thống, sau đó trực tiếp để cho ta thu hoạch. Đương nhiên có thể nha. Ngoa tạo. Vậy lao tử nhìn hơn nửa ngày, đầu đều nhanh nổ tung, ngươi làm sao lại không nhắc nhở một chút? Túc chủ ngươi cũng không có hỏi nha. Ngươi làm sao không nói sớm đâu? Ngươi nói sớm đi. Ngươi làm sao lại không nói sớm đâu? Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp ta ghi vào. Đinh. Hệ thống bắt đầu ghi vào Hàng Long 18 câu, tháng 10 năm 2030. 90-100. Đinh. Hàng Long 18 câu ghi vào thành công. Truyền thuyết cấp bậc câu pháp, học tập bản câu pháp cần 10 vạn điểm câu chi khí. 10 vạn. Ngươi trước kia làm đoạt phỉ sao? Bộ này câu pháp thuộc về truyền thuyết cấp bậc câu pháp, học tập độ khó hệ số cực lớn, cái gọi là tiền nào đồ đấy, 1 vạn điểm câu chi khí hợp tình hợp lý. Hắn đều câu được nhiều như vậy cự vật, ngay cả 1 vạn câu chi khí đều không có, học tập nguyên một bộ câu pháp liền cần 10 vạn câu chi khí, tốt một cái hợp tình hợp lý. Được rồi, dù sao cũng không thiếu cái này một bộ câu pháp, trước đặt vào đi. Nói Giang Phàm đứng dậy về tới trong phòng, lúc này Liêu Châu Thành lái xe thành thơi đứng tại cổng sân bên ngoài. A ha, Tiểu Đăng, có phải hay không nhìn thấy ta tới, đặc biệt đi ra ngoài nên đón a? Giang Phàm liếc một cái, một mặt im lặng. Ha ha ha, Tiểu Đăng, làm sao? Không chào đón ta sao? Giang Phàm, lão Đăng, đêm hôm khuya khoắt, ngươi lại tìm đến ta làm cái gì? Gần nhất ta cũng không muốn ra ngoài câu đêm. Đoạn thời gian này cùng lão bà cố gắng tạo em bé, ban đêm là tạo em bé thời gian, Liễu Như Yên cũng sẽ không để hắn ra ngoài. Liêu Châu Thành nên ngang đi xuống xe, sau đó đi tới, nói, đó cũng không phải, vào nhà thảo luận đi. Nói Giang Phàm đi theo Liễu Châu Thành sau lưng đi bảo. Cha, đêm hôm khuya khoắt, lại tới hô Giang Phàm đi câu đêm. Liêu Như Yên nhìn thấy Liêu Châu Thành, đại mi nhăn nhăn. Liêu Châu Thành cười hì hì, nữ nhi, ngươi kia cái gì biểu lộ? Coi như hô Tiểu Đăng đi câu đêm, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Liêu Như Yên, cự tuyệt. Gần nhất thời tiết biến hóa lớn, câu đêm bị cảm làm sao bây giờ? Ngươi có còn muốn hay không ôm cháu trai? Liêu Châu Thành, a ha ha, tốt à, nữ nhi, yên tâm đi, không phải tìm Giang Phàm câu cá, chính là nước ngoài công ty có chuyện, ta phải đi về. Giang Phàm cùng Liêu Như Yên nghe xong, theo bản năng tập trung vào Liêu Châu Thành. Lao Đăng, rồi mới trở về không có mấy ngày, tại sao lại trở về? Liêu Châu Thành, công vụ bề bộn, không có cách nào. Liêu Như Yên, dù sao sớm đã thành thói quen, người yêu đi đâu liền đi đó thôi, làm gì tới cùng chúng ta hai cái nói. Liêu Châu Thành, ngươi xem một chút, cái này nhỏ áo đông hở. Dù nói thế nào ta thế nhưng là cha ngươi nha. Giang Phàm, Lão Đăng, cho nên ngươi đến liền vì cùng chúng ta nói chuyện này. Liêu Châu Thành, đúng thế, à đúng, ta đêm nay 11:30 vé máy bay, tối nay muốn đi. Vội vã như vậy. Giang Phàm nhíu mày. Công vụ bể bộn nha. Nói Liêu Châu Thành lấy ra một phần văn kiện bỏ lên bàn. Dừng lại một chút lại nói, Tiểu Đăng, ta rời đi có thể muốn 1 năm thời gian 2 năm, Viễn Sơn trấn phân bộ công ty, ngươi có hứng thú hay không tiếp nhận? Giang Phàm, đi làm quá rườm rà, ta hứng thú không lớn. Liêu Châu Thành, hứng thú không lớn cũng phải tiếp nhận. Liêu Châu Thành, ta giống như khói một đứa con gái như vậy, mà ngươi lại là lao tử con rể, chứ ngươi ở ngoài không ai có thể đảm nhiệm, tuy nói một cái phân bộ công ty mà thôi, cũng chỉ có băng lãnh vài tỷ, nhưng lại băng lãnh ngươi cũng phải muốn. Loại yêu cầu này Giang Phàm trước kia nằm mơ cũng đều không dám nghĩ như vậy. Tuy nói hắn hôm nay thu hoạch được hệ thống kiếm tiền, nhưng cũng không dám tùy tiện nói mười mấy cái ước là băng lãnh á hại, cái này thao đản nhân sinh, hỏng bét thời điểm vẫn hỏng bét đột nhiên thuận thời điểm, thật mẹ nó chính là một thuận trăm thuận. Liêu Châu Thành, ngươi cứ yên tâm tốt, liền treo cái tên mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi về sau câu cá. Giang Phàm, cho Như Yên trên danh nghĩa cũng có thể nha. Liêu Châu Thành, thế nhưng là Như Yên nói, nhất định phải để ngươi tiểu tử tới. Tốt, đừng được tiện nghi còn không ra vẻ, mau đem danh tự ký lên, lao tử một hồi liền muốn đi đổi máy bay. Liêu Như Yên cũng đi theo thuyết phục lên, lão công, ký đi, ngươi không thích băng lãnh mười mấy cái ức, cũng phải vì chúng ta về sau hải tử cân nhắc nha. Giang Phàm một mặt bất đắc dĩ, cuối cùng rất không tình nguyện ký vào chữ. Đúng vậy, không tình nguyện liên tiếp ký mười mấy trang hợp đồng. Sau đó mình liền trở thành một cái phân bộ công ty trên danh nghĩa chủ tịch. Tốt, hợp đồng ngươi thu, Như Yên cùng công ty về sau đều giao cho tiểu tử ngươi, cũng đừng cô phụ nữ nhi của ta, nếu không ta bay cũng muốn bay trở về đánh ngươi. Nói Liêu Châu Thành không có lại nói cái gì, cùng Liễu Như Yên hàn huyên một hồi lâu về sau lúc này mới ngồi lên xe rời đi. Tiểu Đăng, nhớ kỹ a, đừng cô phụ nữ nhi của ta, năm nay tạo một cái em bé, nếu không ta sẽ đạp bạo ngươi cái mông. Chương 127, hai nạn máy bay người đằng, cản xéo nó hai Giang Phàm ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy hợp đồng tới đi là xem. Cái này lão Đăng, lưu lại như thế một cái công ty đến cùng muốn làm cái gì? Lão bà, kỳ thật nhà ta đã không thiếu tiền, công chuyện của công ty hoàn toàn có thể giao cho những người khác quản lý. Liêu Như Yên, không sao, bất quá trên danh nghĩa mà thôi. Lại nói, cha ta sản nghiệp sớm muộn cũng là của ngươi. cái này một cái phân bộ công ty bất quá cho ngươi luyện tay một chút, vài tỷ luyện tay một chút ta. Dựa vào, mình vị nhạc phụ này thật có tiền. Trước kia Giang Phàm liền biết Liễu Như Yên gia đình điều kiện hậu đãi, chỉ là không có nghĩ đến lại là như thế hậu đãi. Giang Phàm, thôi thôi, ngươi cao hứng liền tốt. Chính là lão bà, ngươi từ nhỏ đến lớn đến nay, lão đang mỗi lần trở về đều đội vội vàng vàng như vậy sao? Liễu Như Yên nhẹ gật đầu, ngồi xuống Giang Phàm bên người, tựa ở trên vai của hắn, một mặt phiền muộn. Cha ta vẫn luôn dạng này, không có một chút phụ thân dáng vẻ. Ai, ta cũng sớm đã quen thuộc. Bất quá ta chưa từng có trách tội hắn cái gì. Ta biết hắn làm hết thệ cũng là vì để chúng ta người một nhà có thể có được cuộc sống tốt hơn. Chỉ tiếc mẹ ta phải đi trước, cái này cũng thành vì cha ta tiếc nuối duy nhất. Trên đời này, ngoại trừ ngươi, cha ta cùng Chi Linh, ta liền không có cái gì thân nhân. Cho nên lão công, hy vọng ngươi có thể tha thứ cha ta tự tác chủ trương, hắn đều chỉ là vì chúng ta tốt. Giang Phàm nhẹ gật đầu, ta không trách tội Lao Đăng. Nói đến Lao Đăng cùng phụ thân ta vẫn là rất giống. Đột nhiên đề cập phụ thân, Giang Phàm trên mặt lộ ra một vòng bi thương. Lúc này, Liễu Như Yên vươn tay đặt ở bộ ngực hắn, nhẹ nhàng đập mấy lần, "Lão công, đừng nghĩ những chuyện này, chúng ta hẳn là vui vẻ một điểm, dạng này mang thai bảo bối mới có thể mở lãng." Giang Phàm nhẹ gật đầu, "Cũng thế, đi, chúng ta hiện tại liền đến trong phòng ngủ luyện tập giải hàm số lượng giác." Liễu Như Yên khuôn mặt đỏ lên, "Lão công, ngươi xấu lắm." Giang Phàm vui mừng, "Cái này không cơm tối thời điểm ngươi cho ta nấu một lớn phần tỏi hương hầu, lại ngâm một bình cậu kỳ đường quy, nhung hiệu trà a." Giờ này khắc này cái kia kình đột nhiên đi lên. "Liễu Như Yên, ai nha, không phải ta chủ động, ngươi muốn nói là ngươi chủ động." Ta thế nhưng là nữ sinh. Giang Phàm vui vẻ ôm lấy Liễu Như Yên về tới phòng ngủ. Tốt tốt tốt, ta chủ động, ta chủ động. Lại nói lão bà, tối hôm qua ngươi cái kia 38 mã giày tựa hồ thụ một chút vết thương nhỏ hại, còn có thể tiếp nhận không? Liễu Như Yên, lão công có thể vậy ta liền có thể nha. A, lão công, không phải nói giải hàm số lượng ra ga. Làm sao đột nhiên giải định lý tỷ tạ gỗ rồi? Giang Phàm cười đáp ý, định lý tỷ tạ gỗ cũng không tệ nha. Liễu Như Yên, lão công, ngươi cũng quá hỏng. Giang Phàm cùng Liễu Như Yên chơi định lý tỷ tạ gỗ, lại giải hàm số lượng giác. Ngày thứ hai ngủ thẳng tới 9 giờ rưỡi lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tại Giang Phàm nằm ỉ thời khắc, Liễu Như Yên đã rời giường nấu cơm. Đợi đến Giang Phàm rời giường rửa mặt hoàn tất, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là tại hai người thật vui vẻ ăn điểm tâm lúc, thậm chí Linh đột nhiên một chiếc điện thoại đánh vào đến trong nháy mắt liền để Liễu Như Yên sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt đỏ bừng. Về sau nàng lại liên tiếp bấm vài chục lần số điện thoại làm sao cũng đều đánh không thông, cuối cùng đột nhiên ngồi phịch ở Giang Phàm trong ngực, gào khóc bắt đầu. Ô ô ô, lão công, cha ta chết rồi, cha ta chết. Giang Phàm ngây ngẩn cả người, lão bà, ngươi nói cái gì? Lao Đăng hắn. Liễu Như Yên, vừa mới Chi Linh đột nhiên gọi điện thoại hỏi thăm, nói cha ta ngồi máy bay đột nhiên tại Thái Bình Dương trên không rủi ro, cùng mặt đất đứng đài triệt để mất liên lạc. Giang Phàm nhướng mày, Lao Đăng chỗ tai nạn máy bay rồi. Nghe được tin tức như vậy Giang Phàm cũng trợn tròn mắt. Lão bà, không nên gấp gáp, chúng ta trước cha rõ ràng tình huống lại nói không chừng cha ngươi không phải cái kia ban máy bay đâu. Liễu Như Yên, cha ta chuyến bay chính là xảy ra chuyện chuyến bay. Ô ô. Lao công, ta nên làm cái gì? Ô ô. Giang Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào bắt đầu. Sau đó lấy điện thoại di động ra hỏi thăm Thẩm Chi Linh, vừa cẩn thận tra xét nhiều lần hàng không mẫu hạm tin tức về sau cả người đều không tốt. "Lão bà, đừng nóng đội, nói không chừng Lao Đăng không có lên máy bay đâu." Tuy nói dạng này xác suất rất nhỏ, nhưng cũng nên cho mình một tia hy vọng. Nghĩ đến Giang Phàm bấm Liêu Châu Thành điện thoại, thế nhưng là liên tiếp đánh mấy cái cũng đều không có kết nối. Hắn lại liên tiếp đánh mấy cái, lại phát đi mấy cái tin. Nhưng mà điểm kích màn hình thanh âm càng ngày càng nặng, nhưng cũng không chiếm được Liêu Châu Thành bất luận cái gì một đầu trả lời chắc chắn. Lúc này rủi ro chuyến bay công ty đã phát ra thông cáo. Cùng một thời gian đại hạ chuyến bay rủi ro tin tức xông lên hot lục soát, tính cả quốc tế hot lục soát bảng cũng đều xông đi lên. Trấn kinh. Tối hôm qua quốc gia chúng ta có một khung máy bay hành khách rủi ro, chuyến bay bên trên hơn 100 người không ai sống sót. Không phải đâu, hiện tại máy bay như vậy yêu rủi ro a. Trời ạ, khiến cho ta về sau cũng không dám đi máy bay. Không phải là bị đạn đạo đánh xuống tới a. Nói đùa cái gì đâu. Ngươi tại sao không nói bị ngoài hành tinh người bắt đi? Cũng không phải không có loại khả năng này. Hiện tại thật là, máy bay động một chút lại rủi ro, ai. Cái kia không tạm thời chỉ viết mất liên lạc a. Mọi người cũng đừng loạn chuyển. Không phải ta nói bình thường máy bay mất liên lạc cùng rủi ro không có gì khác biệt. Ai, đúng vậy a, làm sao lại như vậy đột nhiên đâu? Loại này đột nhiên mất liên lạc sẽ không bị phần tử khủng bố ép buộc a. Bị khủng bố phần tử ép buộc còn tốt, chí ít chứng minh trên máy bay hơn 100 người còn sống, liền sợ đột nhiên xảy ra vấn đề rớt xuống Thái Bình Dương truy hủy. Đúng vậy a, cái này muốn tại Thái Bình Dương rơi vỡ vậy liền không có bất kỳ cái gì hy vọng. May mà ta nghèo, từ nhỏ đến lớn không ngồi nổi máy bay. Trên lầu ca môn, loại thời điểm này đừng nói là ngồi trầm trọng. Lao công ta ngay tại trên máy bay, lão thiên gia phù hộ nhà. Lão bà của ta cũng ở trên máy bay, phù hộ. Hai người lão công cùng lão bà sẽ không cùng nhau a? Ngoá, ngươi người này còn có lương tâm a? Đến lúc nào rồi, lại còn đùa kiểu này. Chính là, lão thiên gia phù hộ. Mặc dù cá nhân cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng vẫn là chân tâm hy vọng trên máy bay hành khách có thể toàn bộ còn sống. Theo rủi ro máy bay xông lên hot lục soát, đại hạ cùng trên quốc tế rất nhiều đại quốc cấp tốc làm ra phản ứng, lập tức điều động đội ngũ cứu viện tra tìm bắt đầu. Chỉ là không ai có thể tìm tới rủi ro máy bay xác thực vị trí, cho nên cũng chỉ có thể xác định đại khái phạm vi chậm rãi lục soát cứu. mà Thẩm Chi Linh biết được tình huống trước tiên, vội vàng chạy tới Giang Phạm trong nhà an ủi Liễu Như Yên. Như Yên, mặc dù máy bay mất liên lạc sự tình đã xác nhận, nhưng là không nên gấp gáp, từng cái quốc gia đội tìm kiếm cứu nạn ngũ đã xuất động, nói không chừng trên máy bay người không có việc gì đâu. Liêu thúc thúc phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối không có khả năng có việc. Chương 128, khóa lại Thái Bình Dương hải vực địa đồ. Toàn diện thăng cấp cỡ nhỏ thuyền đánh cá. Xuất phát tiến hành cứu người đăng, cản xéo nó hai Liễu Như Yên ngồi ở trên ghế salon che mặt mà khóc, nghẹn ngào đến không cách nào nói chuyện. Thậm chí Linh cũng không biết lại nói cái gì, mà là tiếp cận một mực gọi điện thoại Giang Phạm, hơi mấy phần khó chịu nói ra, người đứng tại cái kia gọi điện thoại đã nửa ngày, cũng không biết tới an ủi một chút Như Yên, lại muốn đi câu cá đúng không? Giang Phạm ngoái nhìn lướt qua, lười nhác cùng nữ nhân này so đo, về sau liền xoay người vội vàng đi ra cửa. Quả nhiên, không phải đồ tốt, thật đúng là ra ngoài câu cá. Thảo, Thẩm Chi Linh ngồi trong phòng hùng hùng hổ hổ, nghĩ đến thuyết phục Liễu Như Yên cùng Giang Phạm ly hôn, nhưng nhìn thấy Liễu Như Yên như thế thương tâm, ngẫm lại cũng liền ngừng lại. Mà rời đi về sau Giang Phạm chỗ nào đều không có đi, đứng tại bên ngoài viện, sau đó mở ra hệ thống bảng tìm kiếm nhìn xem có hay không cứu viện loại hình công năng. Làm sao hắn lấy được bất quá câu cá lao hệ thống mà không phải cái gì cứu viện hệ thống, căn bản liền không có cái gì cứu viện phương pháp. Ngay tại Giang Phạm một mặt chán ngán thất vọng lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thống tử, giúp ta khóa lại toàn bộ Thái Bình Dương hải vực. Đinh. Hệ thống ngay tại kiểm tra Thái Bình Dương hải vực địa đồ, tháng 10 năm 2030. 90-100. Đinh. Kiểm tra thành công, khóa chặt Thái Bình Dương hải vực địa đồ cần 50.000 điểm cảm xúc giá trị, túc chủ là, không khóa chặt. Khóa chặt. Đinh. Thái Bình Dương hải vực địa đồ khóa chặt thành công, cảm xúc giá trị 5.000. Theo Thái Bình Dương hải vực địa đồ khóa chặt, bảng xuất hiện các loại lộ tuyến. Mà hậu Giang Phàm thông qua trước đó hiểu rõ, khóa chặt hai nạn máy bay cụ thể phạm vi, sau đó lại đem nơi đây phạm vi tất cả lộ tuyến cho rõ ràng dẫn xuất. Nhìn mấy phút, Giang Phàm đột nhiên về tới trong phòng. "Lão bà, ta có việc cần đi ra ngoài một chuyến." Liễu Như Yên nhẹ gật đầu, "Ô, lão công, ngươi phải chú ý an toàn." Thậm chí Linh Đại Mi nhăn lại, "Không phải, Như Yên, ngươi cứ như vậy để hắn đi ra. Tiểu tử này xem xét chính là đi câu cá, ngươi liền không hỏi hỏi một chút." Liễu Như Yên, "Ô, sẽ không, Giang Phàm nhất định là có chuyện." Thậm chí Linh, "Ngươi cái kẻ ngu. Thừa dịp ngươi thương tâm thời điểm đi ra ngoài, hắn khẳng định muốn trốn tránh trượng phu trách nhiệm. Bất kể như thế nào, ta không đồng ý tiểu tử ngươi ra ngoài." Giang Phàm bất mãn nhìn về phía Thẩm Chi Linh, "Ngươi không đồng ý vô dụng. Còn có, ta không ở nhà trong lúc đó, đừng nói cái gì để Như Yên không vui, sự tình trước kia ta không so đo, nhưng ở loại thời điểm này để Như Yên thương tâm, ta khẳng định không để yên cho ngươi." Nói xong Giang Phàm quay người rời đi, sau đó lái xe đi đến bờ biển. Khi đi tới trên bờ biển, lập tức từ hệ thống xuất ra cái kia chiếc thuyền đánh cá. Đúng vậy, Giang Phàm đây là dự định đến rủi ro địa phương tiến hành cứu viện. Cứ dựa theo bây giờ từng cái quốc gia cứu viện tốc độ, coi như trên máy bay hành khách thật còn sống chờ đến bọn hắn đến thời điểm chỉ sợ sớm đã chậm. Hệ thống địa đồ công năng so vệ tinh địa đồ lợi hại hơn nhiều, có thể thấy rõ ràng khóa lại khu vực tất cả lộ tuyến. Cho nên, Giang Phàm quyết định tự mình thử một lần. Chỉ là căn cứ hắn cỡ nhỏ thuyền đánh cá hiển nhiên không có cách nào tại rủi ro hải vực an toàn chạy, cho nên xuất ra thuyền đánh cá về sau, Giang Phàm lại tiến hành một lần thăng cấp. Đinh. Chúc mừng phổ thông cấp bậc cỡ nhỏ thuyền đánh cá thăng cấp đến sen lẫn cấp bậc, nhân dân tệ 500 vé đút. Theo từ phổ thông cấp bậc đi vào sen lẫn cấp bậc, thuyền đánh cá từng cái công năng cũng đều được tương ứng tăng lên. Nhưng còn không phải Giang Phàm muốn, sau đó lại lần nữa tiến hành thăng cấp. Đinh. Chúc mừng sen lẫn cấp bậc cỡ nhỏ thuyền đánh cá thăng cấp đến cấp bậc sử thi, nhân dân tệ 1000 vé đút. Không phải thăng cấp một lần 500 vé đút a. Làm sao lần này muốn 1000 vé đút? Phổ thông cấp một lần 500 vé đút, phổ thông về sau sẽ tương ứng để cao giá cả. Tốt a. Tiếp tục thăng cấp. Đinh. Chúc mừng cấp bậc sử thi cỡ nhỏ thuyền đánh cá thăng cấp đến truyền thuyết cấp bậc, nhân dân tệ 5000 vé đút. Theo cỡ nhỏ thuyền đánh cá đi vào truyền thuyết cấp bậc, tính năng tăng lên trên diện rộng. Loại hình: cỡ trung thuyền đánh cá thuyền tên, vì hào cấp bậc, truyền thuyết cấp bậc, đã đủ cấp, thuyền trưởng, 8m8 thuyền rộng, 2m5 máy rời động lực, như bay cảm giác. Nhìn thấy cái cuối cùng tính năng, Giang Phàm mộng bước một chút, bất quá không có suy nghĩ nhiều, nhảy tới trên thuyền khởi động. Ông trong nháy mắt, thuyền đánh cá bay thẳng ra ngoài, theo gió vươn sóng. Ngoa tạo, tốc độ này thật sự là như bay cảm giác. Lúc này thuyền đánh cá trên biển cả tựa như là một đầu lao vùng bụi cá lớn, bởi vì chạy tốc độ quá nhanh, kém chút liền cùng mặt biển thoát ly. Dù vậy vẫn có thể bảo trì ổn định, có thể nói cơ hồ đã không nhìn sóng biển cùng gió biển lực cản. Cái này rất không phù hợp định luật khoa học, nhưng hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nếu như phù hợp định luật khoa học vậy thì không phải là hệ thống đồ vật. Cứ như vậy, Giang Phàm dựa theo địa đồ cung cấp an toàn hữu hiệu lộ tuyến tiến về hai nạn máy bay đại khái địa điểm. Cùng lúc, lại cùng cá hộ không gian bên trong Tiểu Bạch Hàn Huyền. "Tiểu Bạch, muốn lao bà không muốn? Nếu như ngươi mở kim khẩu, ta lập tức giúp ngươi đem một đầu mị mị cá mập trắng khổng lồ câu đi lên." Tiểu Bạch sợ Giang Phàm đem nó lao bà Tiểu Thúy cũng câu đi lên, vội vàng mở miệng, "Không muốn không muốn, chủ nhân, ta một người đợi ở cái địa phương này thật vui vẻ, mà nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tâm tình của ta." "Giang Phàm, ngươi là sợ ta tổn thương đến ngươi lão bà a?" "Tiểu Bạch, á ha ha, không có a, làm sao có thể? Ha ha, ta mới không có nghĩ như vậy chứ. Yên tâm đi, ta đối với ngươi lão bà không hứng thú." "Tiểu Bạch, đinh." Giang buộc một đến rồi, rốt cục lại đạt được một điểm giang buộc. "Tiểu Bạch, ngươi ở trong biển còn có cái gì trọng yếu cả a?" "Tiểu Bạch, không có, liền lão bà của ta Tiểu Thúy." "Vậy ngươi phụ thân đâu? Ha ha, đây chẳng qua là một chuyện cười." nó làm gì ngươi? Cũng bởi vì ngày đó vứt bỏ ngươi sao? Mới không phải. Cái kia cẩu vật một mực vụng trộm đánh ta lão bà chủ ý, vừa muốn đem lão bà của ta mang đến cho một cái khác cẩu vật ăn hết. Một cái khác lao giả, cũng chính là gia gia của ta. Mẹ, hai chó đồ vật, đơn giản không phải cá. Ta nghiêm trọng hoài nghi mình không phải thân sinh. Ta ký hiệu nhãn hiệu ký hiệu nhãn hiệu ký hiệu nhãn hiệu. Mắng thật bẩn, bất quá ngươi cái kia chó cha bị ta câu đi lên đánh chết, ngươi không nên cao hứng một chút. À, nghe ngươi tiểu nói này, ta xác thực hẳn là cao hứng một chút. A ha ha ha, lão thiên có mắt ta. Đinh. Giang buộc một hôm nào ta cũng đem ngươi ra ra câu đi lên, người một nhà chỉnh tề, thật sao? Cái kia chủ nhân, ta rất cảm tạ ngươi. Chỉ cần lao giả kia bị câu đi lên, về sau liền không ai uy hiếp được lao bà của ta tiểu thúy. Đinh. Giang buộc một đinh. Chúc mừng túc chủ cùng tiểu bạch giang buộc đạt tới 5 điểm, đã không có chạy trốn. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì đi câu lão giả kia a? Sẽ không hiện tại liền đi đi. Ta có thể giúp ngươi đem nó câu dẫn ra, ta cam đoan ta thể. Giang Phạm cười cười, có thể, nhưng ở cái này trước đó cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Tiểu Bạch, chủ nhân mau nói. Ngươi muốn ta đi làm cái gì? Giúp ta tìm kiếm một khung ở trên biển rủi ro máy bay. Chương 129, vệ tinh đập tới rủi ro máy bay, bắt đầu cứu viện. Người đăng, cản xẹo nó hai Giang Phạm đối cái này nhìn như không quá thông minh cá mập trắng khổng lồ cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng nó ở trong nước tác dụng lớn hơn mình, nhiều ít vẫn là có chút hiệu quả. Tiểu Bạch cũng không có bất kỳ cái gì do dự, lập tức đáp ứng xuống tới. Cũng không biết là bởi vì ràng buộc đạt đến năm về sau, vẫn là biết được Giang Phạm muốn giúp nó câu ra ra đi lên. Khả năng càng có khuynh hướng cái sau đi, dù sao nó nhìn xem liền rất hiếu thuận. Chủ nhân, đi chỗ kia tìm kiếm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chờ đến lúc đó về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong Giang Phạm tốc độ cao nhất mở ra thuyền đánh cá hướng vô tận đại hải chỗ sâu mà đi. Thông qua địa đồ lộ tuyến, hắn có thể tránh bất kỳ nguy hiểm nào khu vực, dù là thời khắc nhất lên kinh đảo hải lãng, cũng đều có thể cực kỳ chính xác tránh đi. Chỉ là theo càng ngày càng tới gần tai nạn máy bay phạm vi, nơi chân trời xa nặng nề mây đen để Giang Phạm nhướng mày. Lúc này ở Liễu Như Yên trong nhà, Thẩm Chi Linh gặp Giang Phạm sau khi ra ngoài không trở lại lại bắt đầu liễu lo không ngừng bắt đầu. Tên cặn bã này, cặn bã bên trong máy bay chiến đấu, cái này đều rời đi hơn nửa ngày, làm sao cũng không thấy trở về. Liễu Như Yên xoa xoa đã sớm lưu không ra nước mắt con mắt, nói: Chi Linh, ngươi đừng bảo là Giang Phạm. Thẩm Chi Linh hùng hùng hổ hổ, không nói một chút được sao? Hắn ngoại trừ câu cá bên ngoài còn có thể đi nơi nào? Nói rõ chính là không muốn gánh chịu thân là trượng phu trách nhiệm. Ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút, nhìn hắn đến tuột cùng chạy đi đâu rồi. Cái gì? Ngay cả điện thoại đều đánh không thông. Ngươi xem một chút, ta đã nói, cái này nam nhân tuyệt đối có vấn đề. Nói hàng xóm Vương Mụ mang thức ăn tiền đến, Như Yên Như Yên, đừng khóc, tới tới tới, ăn chút cơm đi. Vương Mụ ngày thường miệng là tiện một điểm, nhưng vừa nghe nói Liễu Như Yên phụ thân xảy ra chuyện, sợ đứa bé này không làm cơm bị đói cũng liền mang theo một chút ăn tới. Tạ ơn Vương Mụ. A, lại nói Giang Phạm đâu? Vương Mụ trái nhìn một cái phải nhìn một cái không nhìn thấy Giang Phạm, vô ý thức hỏi một câu. Thẩm Chi Linh, tên kia câu cá đi. Vương Mụ, cái này, đứa nhỏ này, không thể cứu được. Liễu Như Yên, Giang Phạm nhất định là có chuyện đi làm, các ngươi không nên trách tội hắn. Mắt thấy Liễu Như Yên hôm nay thương tâm lại suy yếu, hai người chỉ là liễu lo không ngừng vài câu về sau cũng liền không có lại nói Giang Phạm. Mà là càng không ngừng an ủi Liễu Như Yên, đồng thời mở TV kịch quan sát hai nạn máy bay tin tức. Khi thấy trực tiếp truyền hình ở trong quốc gia đội ngũ cứu viện đã tới rủi ro phạm vi bên trong lục soát cứu, ba người lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn tới. Thẩm Chi Linh, đây là tình huống như thế nào? Đội tìm kiếm cứu nạn ngũ phát hiện máy bay hải cốt rồi sao? Phi phi phi. Miệng ta tiện, đây là phát hiện dưới phi cơ rơi xuống sao? Vương Ngũ lắc đầu, không biết ta một cái lao nhân không hiểu chữ, ngươi người sinh viên đại học hẳn là nhìn hiểu a. Thẩm Chi Linh nhìn chằm chằm trực tiếp bên trên tin tức, nói ra. Vệ tinh hư hư thực thực phát hiện rủi ro máy bay, đang toàn lực lục soát cứu bên trong. Thật Thẩm Chi Linh đại hỉ. Như Yên Như Yên, ngươi mau nhìn, đội tìm kiếm cứu nạn ngũ giống như tìm tới rủi ro máy bay. Liễu Như Yên trên mặt toát ra một vòng hy vọng chi sắc, phù hộ không có việc gì. Phù hộ không có việc gì, phù hộ không có việc gì. Thẩm Chi Linh, ha ha ha, Như Yên, ngươi mau nhìn, ta vừa mới vừa tìm, lục ra được vệ tinh đập tới rủi ro máy bay, giống như hạ cánh khẩn cấp đến trên biển. Vương Ngũ, khả năng này còn có người còn sống, chỉ cần đội tìm kiếm cứu nạn ngũ đến là được. Thế nhưng là ta nhìn cái này trực tiếp, làm sao đội tìm kiếm cứu nạn ngũ một mực chỉ trệ không tiến? Liễu Như Yên cùng Thẩm Chi Linh cũng lập tức nhìn ra vấn đề. Đây là có chuyện gì? Vì sao đội tìm kiếm cứu nạn ngũ không có quá khứ lục soát cứu? Không chỉ là ba người các nàng kỳ quái, lúc này ngay tại chú ý việc này, nhìn trực tiếp dân mạng cũng phát hiện vấn đề. Vệ tinh không phải đập tới máy bay hạ cánh khẩn cấp đến trên biển rồi sao? Làm sao đội tìm kiếm cứu nạn ngũ không có tiến vào bên trong? Đúng vậy a, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phía trước là xảy ra chuyện sao? Căn cứ địa phương khác đạt được tin tức, tựa như là bão nhiệt đới muốn tới, đội tìm kiếm cứu nạn ngũ vào không được. Ngoa tạo, kia thật là quá không khéo. Ta liền nói trên biển sóng gió làm sao lớn như vậy, nguyên lai là ở trên biển tạo thành nhiệt đới luồng khí xoáy chính thổi hướng chúng ta bên này. Như vậy trên máy bay hành khách chẳng phải phiền phải sao? Vậy cũng không có cách nào, hành khách có người nhà hải tử, lục soát cứu người viên cũng là thịt làm, thật muốn tiến vào không cứu được người không nói, khả năng toàn đem tính mệnh dự vào. Lúc này đại hạ bên này đội ngũ cứu viện đã sớm nhận được tin tức. Một đám quân nhân nhân viên cứu viện đứng tại trên thuyền sắc mặt nghiêm trọng. Đội ngũ cứu viện đội trưởng ngay tại thông điện thoại, hùng hùng hổ hổ, lại cho ta tính toán cứu viện thời gian. Bảo nhiệt đới muốn tới, chậm thêm điểm liền không đi vào, đây chính là sống sờ sờ hơn 100 đầu tính danh. Điện thoại người bên kia yếu ớt nói, đội trưởng, đã tính rất nhiều lần rồi, chúng ta đi vào khẳng định gặp được bảo nhiệt đới, đến lúc đó ai cũng ra không được. Đội trưởng một trương mặt chữ quốc, có loại không giận chi uy chi sắc, chỉ là nghe điện thoại bên kia giải thích, lông mày ngưng trọng, mặt kia bàng lộ ra phá lệ âm trầm. Trải qua nửa phút suy nghĩ về sau, hắn lấy xuống quân nhân mũ phóng tới trên mặt bàn, nhìn thoáng qua ngôi sao năm cánh, sau đó hướng phía bên người một người vẫy tay. Đội trưởng, thế nào? Tiểu Lý, trong nhà của ta có cái 80 mẹ già, nếu như ta không về được, mời ngươi đến ta quê quán một chuyến, nói cho nàng, nhi tử không cho nàng mất mặt. Cái kia quân nhân trẻ tuổi sững sờ, vội vàng mở miệng. Đội trưởng, ngươi đây là muốn đi bảo? Không được ga đội trưởng. Bảo nhiệt đới tới, đi vào một con đường chết. Đội trưởng nghĩa chính ngôn tử, ta là một người lính. Ta lính tiền lương, cho dù là ăn dùng, đều là nhân dân giao mỗi một phần thuế cung cấp. Nhân dân là ta áo cơm phụ mẫu, bây giờ gặp nạn ta có thể nào lùi bước? Hôm nay ta nếu không đi bảo, đó không phải là cho quân nhân hổ thẹn, để vì nhân dân phục vụ năm chữ to ảm đạm vô quang. Chuẩn bị thuyền. Tiểu Lý nghe xong, lấy xuống quân nhân mũ, phóng tới trên mặt bàn, sau đó lau hai mắt đỏ bừng. Đội trưởng, ta không vợ không con, trong nhà liền một đôi cao tuổi phụ mẫu, ta không sợ chết, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Còn có ta. Ta đội trưởng còn có ta. Đột nhiên một đám quân nhân đều đứng dậy, từng cái tinh thần phấn chấn, rõ ràng thể sống chết cũng muốn đi vào cứu viện. Đội trưởng nhìn xem từng trương khuôn mặt non nớt, nhíu mày. Cuối cùng nhẫn tâm nhắm mắt lại, quắc, nhà có thê tử phụ mẫu người chạm bên phải, một thân một mình chạm bên trái. Các chiến sĩ nhìn lẫn nhau, tất cả đều sừng sững bất động. Mưa gió rơi xuống, đập lấy cái kia từng trương dứt khoát quyết nhiên khuôn mặt, để trận này cứu viện nhiều chút sát thái truyền kỳ. Đợi đến đội trưởng mở mắt lần nữa lúc, nước mắt tuôn đầy mặt. Các đồng chí, đảng cùng nhân dân khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Cứu viện chính là mệnh lệnh. Trên máy bay hơn 100 tên hành khách, tại mong mọi chúng ta. Không sợ chết cho lão tử chuẩn bị thuyền, cùng lão tử đi vào trung cứu viện. Chương 130, còn giống như thiếu một người. Người đăng, cản xèo no hai đội trưởng chờ một chút, các ngươi mau nhìn bên kia có chiếc cano. À không, tựa như là câu cá thuyền. Giống như cũng không phải, là thuyền đánh cá, thật nhanh thuyền đánh cá. Không phải đâu, cái này thuyền đánh cá làm sao cũng giống như bay. Đột nhiên trên thuyền đám người phát hiện một chiếc thuyền đánh cá lao vùn vụt mà qua hướng phía bảo nhiệt đới trung tâm chạy tới, cả đám đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tên kia người nào? Không biết ta, bất quá lá gan thật lớn. Bảo nhiệt đới mau tới, hắn còn dám mở ra thuyền hướng phong bạo tới gần. Có phải hay không là không biết bảo nhiệt đới tiến đến? Đội trưởng, muốn hay không phái người nhắc nhở hắn? Thuyền của hắn quá nhanh, mà lại hiện tại sóng biển còn lớn hơn, căn bản đuổi không kịp, đừng để ý tới hắn, cứu người trước. Nói đám người lên một chiếc tàu chiến, lập tức tiến đến cứu người. Mà lúc này trên biển đã rơi ra mưa rào tầm tã. Vừa mới lao vùng một mà qua thuyền đánh cá chính là Giang Phạm mở cái kia chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá. Bạo Phong Vũ muốn tới sao? Giang Phạm đối mặt với đập ở trên mặt nước mưa cùng gió biển, cao mày. Nhưng mà hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đem Tiểu Bạch thả lại đến trong biển. Tiểu Bạch, chính là kề bên này, nhanh đi tìm rủi ro máy bay, thu được chủ nhân. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại trong biển Tiểu Bạch kích động không thôi, một đầu ngã vào trong nước, về sau hướng phía Bạo Phong Vũ phương hướng bơi đi. Cùng một thời gian Giang Phạm mượn nhờ hệ thống bảng xem xét nó phe thứ ba thị giác. Tại đại vũ cùng trong quân phòng, Giang Phạm lại chạy được đại khái mười mấy phút, sau đó thông qua Tiểu Bạch phe thứ ba thị giác, phát hiện chìm vào đáy nước máy bay hành khách. Tiếp lấy hắn một cái chuyển biến, hướng phía Tiểu Bạch vị trí lái đi. Vài phút về sau cùng trở về Tiểu Bạch chạm mặt. Chủ nhân, ta phát hiện rủi ro máy bay. Tại cái kia trên mặt biển còn có không ít người. Ta thấy được. Trở về đi. Giang Phạm đem Tiểu Bạch thu hồi cá hộ không gian, hướng phía rủi ro địa điểm lái đi, về sau đang phập phồng trên mặt biển phát hiện một đám bị sóng biển đánh tan hành khách. Những thứ này hành khách trên thân đều mặc có thể cứu sinh áo, nhưng dù cho như thế, bởi vì sóng biển quá lớn, không ít người sặc rất nhiều nước biển, nhìn qua sắp không được. Thế nhưng là khi thấy Giang Phạm một khắc này, bọn hắn lại cảm thấy mình đi. Là nhân viên cứu viện. Nhân viên cứu viện tiến đến. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Uy, chúng ta ở chỗ này. Mấy cái nhân viên phi hành đoàn trước tiên phát hiện Giang Phạm, hướng Giang Phạm phương hướng một bên phất tay một bên hô to. Ngoa tạo. Đây không phải là Tiểu Đăng A. Tại trong mấy người kia, một người nhận ra Giang Phạm. Liêu Đồng, ai? Người nói ai? Cơ trưởng hỏi. Ta con rể. Hắn còn muốn lấy là nhân viên cứu viện, ai có thể nghĩ lại là mình con rể. Dựa theo bên này hải vực cùng Viễn Sơn chấn khoảng cách, tiểu tử này làm sao tại hơn nửa ngày thời gian lái thuyền tới đây. Mẹ nó một chút cũng đều không khoa học nha. Mà lại trước tiên tới không phải là đội ngũ cứu viện A. Tiểu tử này tốc độ so đội ngũ cứu viện còn nhanh. Nói Giang Phàm cũng phát hiện Liễu Châu Thành, đem thuyền đánh cá lái đến bên cạnh bọn họ. Tiểu Đăng, con mẹ nó ngươi sao lại tới đây. Nhưng mà, vừa mới gặp mặt Liễu Châu Thành hùng hùng hổ hổ bắt đầu. Giang Phàm, nóa, đây không phải vì tới cứu ngươi sao. Liễu Châu Thành một mặt tức giận, ngươi xảy ra chuyện nữ nhi của ta không thủ tiết sao. Chủ thứ không phân. Giang Phàm, bớt nói nhảm, Bạo Phong Vũ tới, mau tới thuyền. Nói Giang Phàm trợ giúp Liêu Châu Thành cùng cơ trưởng các loại đã tụ tập cùng một chỗ mấy cái nhân viên phi hành đoàn đều lên thuyền đánh cá. Chỉ là mưa càng lúc càng lớn, tốc độ gió cũng thay đổi mạnh rất nhiều, phụ cận còn có rất nhiều hành khách không có lên thuyền, mà lại chiếc này cỡ nhỏ thuyền đánh cá cũng dựng không được nhiều người như vậy, trên thuyền mấy người đều vì khó bắt đầu. Liêu Châu Thành một mặt ngẫm nghĩ, Tiểu Đăng, ngươi liền không nên tới. Giang Phàm không nói gì thêm, mà là xem xét Thái Bình Dương hải vực địa đồ, rất nhanh liền tìm tới phụ cận một cái hoang vu tiểu đảo. Bù bù. lập tức khởi động thuyền đánh cá hướng phía cái hướng kia lái đi. Mấy cái nhân viên phi hành đoàn giật mình, hại, soái ca bên kia là phong bạo tiến đến phương hướng, ngươi chạy bên này làm cái gì? Giang Phàm, nơi này còn có nhiều người như vậy, toàn bộ mang đi không kịp, bên kia vừa vặn có một cái tiểu đảo tránh một chút. Cơ trưởng sững sờ, cái này bốn phía đều đen như mực, làm sao ngươi biết bên kia có một cái tiểu đảo? Giang Phàm, cái này ngươi đừng hỏi nữa, tất cả đều ngồi vững vàng. Thuyền đánh cá gia tốc, cơ hồ cùng mặt biển thoát ly. Ngoa tạo, cái này thuyền đánh cá làm sao cùng biết bay đồng dạng? Liêu Đồng, ngươi con rể đến cùng làm cái gì? Liêu Châu Thành, hắn a, một cái phổ thông thông câu cá lão. Hơn một phút đồng hồ về sau, Giang Phàm đem trên thuyền 5-6 người buông xuống, về sau lại một lần về tới cái kia một vùng biển cứu người. Bởi vì quá đen cũng thấy không rõ những cái kia hành khách vị trí chỗ ở, Giang Phàm lại đem Tiểu Bạch thả lại trong biển tìm người. Cứ như vậy tại hắn cùng Tiểu Bạch phối hợp phía dưới, hơn nửa giờ đợi về sau rốt cục đem hơn 100 người cứu được tiểu đảo. Trên máy bao quát nhân viên phi hành đoàn hết thảy 112 người, vừa vặn. Chờ một chút, giống như thiếu một cái. Không có a, 112 cái, ta nhớ được rõ ràng. Làm sao lại thiếu? Ngươi cái này hành khách không nên nói lung tung. Mẹ nó, tiểu thư nhà ta không thấy, chẳng lẽ ta không biết sao? Ngươi có phải hay không đem cái này cứu viện xuất khí tiểu tử cũng coi như tiến 112 trong đám người? Ê, nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thực sự là. Giang Phàm nghe xong, bất đắc dĩ lần nữa cùng Tiểu Bạch ra biển đi. Chủ nhân, phu cận hải vực ta đều tìm qua, căn bản không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, có phải hay không là bọn hắn lầm? Giang Phàm nhíu mày, trầm mặc một hồi lâu, nói, sau 5 phút tìm không thấy liền trở về. Nói liền tại phụ cận tìm tòi bắt đầu, nhưng tìm đường kính mười mấy cây số địa phương sừng sốt không có tìm được bất luận kẻ nào. Coi như cút cũng phải tung bay ở trên mặt biển mới đúng nha. Sẽ không bị cá lớn ăn hết đi. Chỗ này có cá lớn a. Đang nói Tiểu Bạch bơi trở về, một mặt bối rối. Chủ nhân bên kia có cái câu cá lão nghĩ câu ta. Cái gì? Giang Phàm nghe xong, đem Tiểu Bạch thu nhập cá hộ không gian, về sau lái thuyền qua đi. Vài phút về sau gặp được một nữ nhân mặc áo cứu sinh phiêu phù ở trên mặt biển, một cái tay cầm cần câu cá, đang tìm lấy cái gì, khi thấy Giang Phàm thời điểm, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Tại sao là ngươi? Là ngươi nữ nhân này? Vừa mới cái kia nghĩ câu Tiểu Bạch câu cá lao chính là trước đó ở trên biển gặp được cái kia gọi Tô Băng Băng nữ nhân. Tô Băng Băng, ngươi cái tên này cũng ở trên máy bay. Giang Phàm, không có, cứu các ngươi tới, lên thuyền đi. Nói đem Tô Băng Băng kéo đến thuyền đánh cá bên trên, toàn thân nước sũng, một mực chảy xuống nước biển, mặn. Giang Phàm lườm liếc nàng trong tay cần câu cá, ngươi ngược lại là lợi hại à, đều rơi trong biển còn có tâm tình câu cá. Tô Băng Băng, trước khi chết bỏ rơi cuối cùng một can, ai biết lại còn được người cứu, hơn nữa còn là cái này nam nhân. Theo lý thuyết Viễn Sơn trấn cùng bên này khoảng cách rất xa a. Hắn lại là làm sao biết được tai nạn máy bay lại chạy tới? Không phải là bởi vì ta sắp chết, sinh ra ảo giác a. Nhưng xuất hiện ảo giác không nên nghĩ đến thân nhân, nghĩ như thế nào ra hỏa này? Nghĩ đến Tô Băng Băng hung hăng bấm một cái Giang Phàm eo. Ai nha, ngươi phát cái gì thần kinh? Bóp ta làm cái gì? Đau nhức a. Có muốn hay không ta cho ngươi cái mông đến bên trên một cước thử một chút? Tốt a, xem ra không phải trước khi chết giả tượng. Chương 131, ngẫu nhiên gặp cá ngừ đại dương 7. Ngươi đăng, cản xèo no hay Tô Băng Băng, bất quá Giang Phàm, loại tình huống này ngươi xác định còn có thể trở về. Đột nhiên Tô Băng Băng một câu nói ra bọn hắn trước mắt tình cảnh. Một đạo gió mạnh thổi tới, nhấc lên sóng biển, đem thuyền đánh cá kém chút đập bay. Giang Phàm nhíu mày, một mặt khó chịu, còn không phải là vì cứu ngươi nữ nhân này, còn tốt phụ cận có cái tiểu đảo, nếu không lão tử hôm nay treo ở nơi này, vậy coi như thua thiệt lớn. Tô Băng Băng khỏe miệng co giật một chút, không có nói tiếp cái gì. Bành đột nhiên thuyền đánh cá tựa hồ đụng phải cái gì, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tô Băng Băng kém chút không có bị vung ra trong biển. Giang Phàm, ngươi đây là đụng vào trên đá ngầm rồi. Giang Phàm con mắt ngưng tụ, không, giống như bị cá lớn đụng. Tô Băng Băng liếc một cái, nghĩ câu cá lớn muốn điên rồi a. Vừa dứt lời, một con cá lớn từ thuyền đánh cá một bên bơi đi. Sau đó Giang Phàm nghe được một tiếng kỳ kỳ quái quái thanh âm. Mãi mãi, đụng vào thứ gì? Đầu óc làm sao chóng mặt? Giang Phàm cấp tốc lấy ra kính râm máy dò xét đeo lên. Cá ngừ vây xanh, 1200 cân. Cá ngừ vây xanh, 50 cân. Cá ngừ vây xanh, 500 cân. Cá ngừ vây xanh, 30 cân. Cá ngừ vây xanh, 300 cân. Đập vào mi mắt là một đám lít nha lít nhít cá ngừ vây xanh. Ngoa tạo, như thế cá ngừ đại dương. Cái gì cá? Tô Băng Băng tựa hồ nghe đến cái gì, hiếu kỳ nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm liếc đi một chút, a, không có gì, ta nói xong nghĩ câu cá ngừ đại dương. Tô Băng Băng đại mi nhíu chặt, ngươi làm thai ta lương a? Ngươi rõ ràng nói làm sao nhiều như vậy cá ngừ đại dương. Giang Phàm, vậy ngươi không chỉ nên ngãng, còn thần kinh suy nhược xuất hiện nghe nhầm rồi. Tô Băng Băng hung hăng chừng Giang Phàm một chút, không nói một lời. Ngược lại là Giang Phàm nghĩ đến muốn hay không bung hai can, có thể mắt thấy bạo phong vũ sắp xảy ra, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý niệm này, tiếp tục hướng phía trước lái thuyền mà đi. Lúc này một chiếc cứu viện hạm thuyền xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt. Tại sóng biển đánh ra phía dưới, cả chiếc tàu chiến lúc gần lúc hiện, liên hành chạy bắt đầu đều lộ ra dị thường gian nan. Mà thật buồn bực chính là, trên thuyền cứu viện chiến sĩ rõ ràng dựa theo vệ tinh địa đồ đi tới rủi ro địa điểm, thậm chí ngay cả một người hành khách cũng đều không có gặp được. Đội trưởng, tầm nhìn quá thấp, căn bản không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Mở ra toàn bộ đèn, tận lực để bọn hắn nhìn thấy. Đều mở, thế nhưng lại như cũng một điểm động tĩnh cũng đều không có. Cái này kỳ quái. Không được, chúng ta chỉ có thể trở về, đi về trễ coi như đi không được. Bây giờ đi về chỉ sợ cũng đã tới đã không kịp. Chờ một chút, bên kia giống như có một chiếc thuyền đánh cá. Đột nhiên cứu viện hạm thuyền chiếu đèn chiếu đến Giang Phàm cùng Tô Băng Băng chỗ thuyền đánh cá bên trên. Thật đúng là, loại địa phương này làm sao có thuyền đánh cá? Không phải là trước đó cái kia lái thuyền tiến vào bên này ra hỏa? Trước hết quan để ý tới, đem bọn hắn trước cứu đi lên. Chờ một chút, bọn hắn giống như tại chiều chúng ta chỉ huy phương hướng, đây là trên thuyền người nam kia để chúng ta cùng hắn hướng cái hướng kia đi. Đội trưởng, cái này. Đang nói một đạo to lớn sóng biển đập đi qua, đám người mất thăng bằng, cơ hồ toàn bộ người đều ngã trên mặt đất. Đuổi theo hắn. Gặp này đội trưởng cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo Giang Phàm cùng đi. Bởi vì cứu viện hạm thuyền không có Giang Phàm cỡ nhỏ thuyền đánh cá cường đại tính năng, phương diện tốc độ vô cùng chậm chạp, khiên phong bạo năng lực cũng lộ ra vô cùng yếu. Lại nói cái này hợp lý sao? Tô Băng Băng nhìn ra cái vấn đề sau hỏi. Giang Phàm vừa lái thuyền một bên hỏi, làm sao không hợp lý rồi? Tô Băng Băng, cái kia chiếc cứu viện hạm thuyền so ngươi chiếc này phá thuyền đánh cá lớn hơn, vì cái gì kháng phong bạo năng lực yếu như vậy? Giang Phàm, không phải yếu, đó là bởi vì ta phá thuyền đánh cá mạnh. Nếu như không phải là vì chỉ dẫn cứu viện hạm thuyền hướng phía tiểu đảo phương hướng qua đi, hắn còn có thể càng nhanh, thậm chí cũng sớm đã trở lại trên đảo nhỏ ngủ ngon. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là trở lại ở trên đảo. Cứu viện hạm thuyền bên trên đám người cũng đều xuống thuyền lên đảo. Mà khi nhìn thấy tiểu đảo nơi nào đó chân núi tụ tập hơn 100 tên hành khách, cứu viện hạm thuyền bên trên mười mấy người khiếp sợ không thôi. "Tiểu tử, bọn gia hỏa này đều là ngươi một người cứu lên." Đội trưởng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Phàm hỏi tới. Giang Phàm lườm liếc, "Đúng vậy a, ngoại trừ bọn hắn còn có các ngươi." Đội trưởng xấu hổ cười một tiếng, sau đó sờ lên cái hót cười ngây ngô bắt đầu. "Tiểu tử, ngươi thật mẹ hắn là một nhân tài." Giang Phàm nhún vai, cũng không biết mắng chửi người vẫn là khen người, dù sao liền xem như là khen mình đi. Đội trưởng đi theo Giang Phàm phía sau cái mông, "Tiểu tử, đã từng đi lính sao?" Giang Phàm lắc đầu, "Không, ngược lại là đọc qua vài chục năm sách." "Ha ha ha, ai không có đọc qua sách nhà, ý của ta là, ngươi có hứng thú hay không tiến vào Hải quân lục chiến đội?" Giang Phàm dừng bước lại, xoa xoa bị nước mưa xối gương mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía đội cứu viện giải. "Không có." Đội trưởng một mặt tiếc nuối, "Vậy nhưng tiếc. Bất quá, ta biết một quốc gia đội thám hiểm ra hỏa, là anh ta nhóm, gọi Trương Chi Đống, có hứng thú hay không cùng hắn làm?" Giang Phàm giang tay ra, "Không hứng thú." Nói xong cũng liền dẫn theo cần câu cá, hướng tiểu đảo một mặt khác đi đến. Đội trưởng thấy không hiểu ra sao, "Ngươi đây là muốn đi câu cá?" Giang Phàm, "Đúng thế, muốn cùng một chỗ sao?" Đội trưởng một mặt phiền muộn, "Cái thời tiết mắc toi này ở đâu ra cá?" Giang Phàm, "Ngươi chưa từng nghe qua một câu a? Sóng gió càng lớn cá càng quý." Nói xong Giang Phàm cũng liền dội đại vũ đi. Sau đó Tô Băng Băng đi theo hắn phía sau cái mông đi đến. "Tiểu tử này, điên rồi. Mưa to thời tiết lại còn chạy tới câu cá." Đội trưởng nhíu mày. Nhưng mà, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, mà là cùng những người khác tìm kiếm chỗ tránh mưa. Bây giờ bọn hắn cũng chỉ có chờ bạo phong vũ qua đi mới có thể rời đi. Vừa đi không lâu Giang Phàm liền gặp được cùng lên đến Tô Băng Băng, lập tức chân mày cau lại, "Ta nói ngươi nữ nhân này đi theo ta làm cái gì?" "Tô Băng Băng, không có cùng ngươi, ta đói, chỉ là đi câu cá." "Giang Phàm, những cái kia nhân viên cứu viện không phải cầm ăn lên đảo rồi sao?" "Tô Băng Băng, ngươi lười nhắc của ta." "Giang Phàm, có thể ngươi cũng không thể ta đi cái nào ngươi liền theo tới cái nào a." Nói Giang Phàm không đi, mà là đi đến một chỗ ngọn núi phía dưới tránh mưa. Về sau lại tránh đi nữ nhân này ánh mắt, từ hệ thống cửa hàng mua một cái đầu mang thức đèn điện mở ra. Lúc này Tô Băng Băng lại cùng tới đứng tại ngọn núi phía dưới. "Uy, ngươi tại sao lại không đi?" Giang Phàm buồn bực không thôi. Tô Băng Băng trả lời, "Ta tránh mưa, không được. Ta dựa vào. Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Giang Phàm hùng hùng hổ hổ. Tô Băng Băng khuôn mặt lạnh như băng đó chứng nhìn chằm chằm Giang Phàm, thành thật khai báo, "Ngươi có phải hay không muốn đi câu cá ngừ đại dương? Kỳ thật trước đó ở trên biển thời điểm, ta gặp một đầu đại kim tương cá, có chừng ngươi như thế lớn." "Giang Phàm, 20 cm." "Tô Băng Băng, đi chết đi. Ta nói như thân thể ngươi lớn như vậy." Chương 132, lộ ra từ phụ tiểu dung người đằng, cản xéo nó hai. Giang Phàm nhe răng cười một tiếng, "Cái kia không được 500-600 cân." Tô Băng Băng gật gật đầu, "Không kém bao nhiêu đâu." Nhưng mà, Tô Băng Băng cũng không biết, trước đó ở trên biển thời điểm Giang Phàm gặp được hơn 1000 cân, xa so với nàng nhìn thấy cái kia một đầu còn lớn hơn rất nhiều. "Ta nói ngươi nghĩ câu cá hoàn toàn có thể mình đi, không cần thiết đi theo ta." Giang Phàm lại một lần thuyết phục Tô Băng Băng rời đi. Nữ nhân này ở bên người sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Mà lại hiện tại tất cả mọi người đội mưa, hắn ngoại trừ lao bà của mình bên ngoài nữ nhân cũng sẽ không tùy tiện quan tâm, đến lúc đó cảm bạo cái gì đều có thể chiếu cố không đến. Thân là một cái yêu lão bà nam nhân biên giới cảm giác vẫn là phải có. Thế nhưng là Tô Băng Băng nhưng không nghĩ nhiều như vậy, nói cái gì cũng muốn đi theo. Giang Phàm cho nàng một cái khinh bị ánh mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi. Hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng một nữ nhân nói chuyện bên trên. Thân là một cái câu cá lão, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn câu cá tốc độ. Tại đại vũ mưa lớn phía dưới hai người bỏ ra hơn một giờ thời gian vây quanh tiểu đảo một mặt khác, mà lúc này bạo phong vũ đã sớm giáng lâm, cả hòn đảo nhỏ tất cả đều là bị sóng biển đánh ra thanh âm, cuồn phong gào thét, thanh âm kia giống quỷ gọi. "Uy, người dẫm ta chân. Ta nói ngươi đi gần như vậy làm cái gì?" Giang Phàm đột nhiên hùng hùng hổ hổ nhìn về phía một bên có chút sợ hãi Tô Băng Băng. Nữ nhân này nhìn như lạnh băng băng, cho dù ở trên biển sắp chết cũng muốn bung ra cuối cùng một can, nhưng không nghĩ tới vẫn là một cái sợ tối nữ nhân, nói như vậy nàng phần trăm 13 không hắc đúng không? "Thật xin lỗi, chỉ là quá đen, ta có chút sợ." cấp thấp câu cá lão.
Có ý tứ gì?
Thân là một cái câu cá lão, câu đêm nào có sợ quỷ?
Không nói gặp ngươi, ta đã từng một thân một mình ngồi tại bãi tha ma một chỗ phần mộ câu qua một ngày một đêm.
Tô Băng Băng đại mi nhăn nhăn, không có gặp được chuyện kỳ quái a.
Giang Phàm, loại vấn đề này tính cái gì vấn đề nha?
Nói cho ngươi một cái biện pháp, về sau câu đêm gặp được không sạch sẽ đồ vật, ngươi liền nói với hắn một câu nói như vậy, hắn liền sẽ mình quay người đi ra.
Tô Băng Băng vẻ mặt thành thật, thần kỳ như vậy.
Lời gì?
Giang Phàm, ngươi liền nói cho hắn biết, đại ca, ta là bản địa.
Ai nha?
Tô Băng Băng hung hăng đập mạnh Giang Phàm một cước.
Uy, ta hảo tâm nói cho ngươi độc môn bí tịch, ngươi dẫm ta làm cái gì?
Ta không gọi uy, ta gọi Tô Băng Băng.
Tô Băng Băng ngoái nhìn chừng ở Giang Phàm, thua thiệt nàng vừa mới còn như vậy tin tưởng gia hỏa này, mẹ nó nguyên lai đang trêu chọc nàng.
Giang Phàm, đừng không tin, trong này thật sự có rất nhiều môn đạo.
Ầm ầm.
Đang nói bên trên bầu trời đột nhiên một đạo sấm sét giữa trời quang, dọa đến Tô Băng Băng lại lùi về đến Giang Phàm bên người.
Lôi,
sét đánh.
Ta cuộc đời sợ nhất sét đánh.
Thấy được nàng cái kia nhát gan dáng vẻ, Giang Phàm nhiều ít cũng là phụ.
Ta còn có tránh sét biện pháp, ngươi có muốn hay không lấy thỉnh kinh?
Tô Băng Băng hiển nhiên là thật sợ sét đánh, gà con mổ thóc gật đầu.
Rất đơn giản, gặp được lúc sấm đánh, ngươi liền nằm xuống giả chết.
Cái này ta biết, đó là bởi vì lôi chỉ đánh đến chỗ cao đồ vật, chỉ cần nằm xuống liền có thể giảm xuống bị đánh đến tỷ lệ, ta nói đúng hay không nha?
Giang Phàm lắc đầu, phủ định Tô Băng Băng.
Đó là cái gì?
Giả chết tránh sét.
Tránh sét?
Giả chết tránh sét.
Ai nha?
Giang Phàm vừa hung ác địa chịu Tô Băng Băng một cước, một trận hùng hùng hổ hổ.
Nhưng mà, khi thấy nữ nhân này là gan tựa hồ lớn thêm không ít, hắn vẫn là lộ ra từ phụ bình thường tiêu dung.
Hắn đã nói đi, mang nữ nhân này ở bên người quá phiền toái. Cái này không tới lại sợ tối lại sợ lôi.
Mình cuối cùng còn muốn giúp nàng sinh động bầu không khí.
Hai người lại đi đại khái vài phút, cuối cùng tại một chỗ bên bờ biển dừng lại. Nơi này sóng biển rất nhỏ, rất thích hợp bung can, nhưng là không có địa phương tránh mưa.
Giang Phàm nhìn chung quanh dò xét một chút phụ cận hoàn cảnh.
Tô Băng Băng lườm hắn một cái, giả chết tránh mưa.
Giang Phàm, giả chết tránh không được mưa, sẽ còn suối thành nước sũng.
A,
phía bên kia giống như có sơn động.
Nói Giang Phàm liền chạy qua đi.
Ngươi chờ ta một chút.
Ta sợ.
Nói sớm để ngươi đừng đến, cái gì đều sợ.
Hai người bỏ vào trong sơn động.
Giang Phàm dùng đèn điện đại khái chiếu một cái toàn bộ sơn động bốn phía, bên trong vẫn là làm, mà lại gió không phải chính hướng, căn bản liền thổi không vào trong hang mặt.
Để cho người ta càng kích động chính là, bọn hắn ngồi trong sơn động mặt cũng có thể câu cá.
Ngươi đi tìm chút tuổi lửa tới, ta vừa vặn có cái bật lửa nhóm lửa, đem quần áo hong khô, tiếp tục như vậy nữa sẽ cảm bạo.
Tô Băng Băng, vì cái gì ta đi không phải ngươi đi?
Giang Phàm, vậy ngươi theo tới làm cái gì?
Tô Băng Băng, câu cá nha.
Ta ở nhà công việc đều là những người khác làm.
Giang Phàm, nhưng là nơi này là hoang đảo.
Được rồi, chính ta tìm đi, gặp được ngươi xem như xui xẻo.
Tô Băng Băng, vậy ta đi theo ngươi.
Giang Phàm không muốn nói thêm,
nhưng mà mưa to tiền đến, ở trên đảo cơ bản đã không có khô cạn vật liệu gỗ.
Tìm vài phút về sau rời một chút ẩm ướt tuổi trở lại sơn động.
Đang nghĩ ngợi hong khô lại nhóm lửa lúc, đột nhiên phát hiện trong sơn động có mấy cái từ tuổi có khô lá cây dựng mà thành tổ chim, Giang Phàm cho hết phá hủy.
Tô Băng Băng xem xét, lập tức hùng hùng hổ hổ, ngươi tại phá hư tổ chim.
Nếu như là bảo hộ động vật làm sao bây giờ?
Giang Phàm, đều nhanh chết rét. Hôm nay coi như nó là một cấp bảo hộ động vật, lao tử cũng muốn phá hủy châm lửa.
Tô Băng Băng mặt như phủ băng, ngươi người này một điểm ái tâm cũng không có.
Giang Phàm, vậy ngươi trơ mắt nhìn ta chết quáng liền có ái tâm đúng không?
Tô Băng Băng không biết lời nói, chỉ là một vị khinh bỉ.
Sau khi đống lửa thăng lên một khắc này, ấm áp đánh tới, Tô Băng Băng khinh bỉ liền thành một loại vui sướng.
Uy, Giang Phàm, ngươi cởi quần áo làm cái gì?
Giang Phàm ngoái nhìn, quần áo ướt, hong khô a.
Tô Băng Băng, vậy sao ngươi còn để ở?
Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?
Ngươi dám làm loạn ta cùng ngươi liều mạng?
Giang Phàm, giữ lại một đầu quần lót đã là ta cuối cùng để lại cho ngươi làm danh, ngươi còn kỳ kỳ vai vai cái gì?
Trước đó để ngươi đừng đến, ngươi nhất định phải đến, như ngươi loại này dễ hỏng đại tiểu thư, lao tử ta có thể cung cấp không dạy nổi.
Ngươi nếu là không muốn nhịn, liền nhắm mắt.
Ta cũng không muốn cảm mạo.
Nói xong Giang Phàm dựng lên quần áo nướng, không tiếp tục để ý Tô Băng Băng, mà là lấy ra cần câu cá bắt đầu câu cá.
Tô Băng Băng một thân màu đen đồ công sở cách ăn mặc, trắng bóng đôi chân dài bọc lấy nhu thuận vớ đen. Bây giờ cũng đã toàn bộ ướt đẫm, nàng cũng nghĩ cởi quần áo ra hong khô, nhưng nhìn xem Giang Phàm, ngẫm lại vẫn là bỏ đi ý nghĩ này,
cuối cùng chỉ là đem vớ đen cởi, vứt xuống một bên.
Nhưng là Giang Phàm lại nhặt lên, nói, tốt như vậy sinh tồn vật phẩm, ngươi ném đi làm cái gì?
Tô Băng Băng, đều ướt, mặc trên người không thoải mái.
Lại nói, thứ này tính là gì sinh tồn vật phẩm?
Giang Phàm, chúng ta lại không có nước tài nguyên, có thể đem ra loại bỏ nước biển nha.
Biến thái.
Tô Băng Băng đoạt lấy vớ đen, treo gậy gỗ bên trên nướng bắt đầu.
Nàng tình nguyện tiếp tục mặc, cũng sẽ không để Giang Phàm lấy ra làm loạn.
Giang Phàm nhún vai, người nữ nhân này không cách nào thuyết phục, câu cá câu cá.
Chương 133, cá ngừ vây xanh bầy lại xuất hiện.
Người đăng, cản xèo nó hay coi như trước bạo phong vũ thời tiết, không có một ngày thời gian ngừng không xuống.
Nghĩ đến không có đồ ăn nhét đầy cái bao tử, Giang Phàm từ hệ thống cửa hàng mua một bao giã chiến lam tức miệng méo long vương chiến thần bản con ngồi, xoa nắn về sau phủ lên, ném ra lòng tin tràn đầy thứ nhất ăn.
Hắn lúc đầu muốn dùng miệng méo chiến thần nam cực tôm đến câu, nhưng là sợ Tô Băng Băng nhìn ra mánh khỏe cũng liền tuyển giã chiến lam tức miệng méo long vương chiến thần bản con ngồi.
Bất quá dù vậy cũng làm cho Tô Băng Băng hiếu kỳ, đi lên trước hỏi thăm, ngươi ở đâu ra con ngồi? Giang Phàm chỉ một mực con túi sách, nói, ta vẫn luôn thả ta trong bọc, sao rồi? Tô Băng Băng cầm lên cần câu cá, ta cũng câu, phân ta một điểm. Giang Phàm không muốn cho, nhưng ngấm lại vẫn là điểm nàng một điểm con mồi. Ầm, lúc này dây câu đột nhiên thẳng băng, phát ra một tiếng thanh âm rất nhỏ. Giang Phàm đột nhiên một cái phát lực, liền kéo lên một đầu 2 cân cá mú. Đinh đinh đinh. Chúc mừng túc chủ câu được 2 cân rồng gan cá mú, hệ thống tiền mặt bội suất tuân ra 4 lần bội suất. Rồng gan cá mú, 2 cân, giá thị trường 110 nguyên một cân. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 2114880 nguyên nhân dân tệ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 20 điểm cảm xúc giá trị. A ha, là một con rồng gan thạch bàn, uy, cầm đi nướng đến ăn. Giang Phàm đem rồng gan cá mú đưa cho Tô Băng Băng. Tô Băng Băng lườm hắn một cái, đều nói, ta không gọi uy, ta gọi Tô Băng Băng. Giang Phàm, bớt nói nhảm, cái kia cá ngươi nướng cùng nướng. Tô Băng Băng, ta có tay, mình câu. Giang Phàm nhún vai, cầm gậy gỗ đem 2 cân nhiều cá mú xé tốt, đặt ở bên cạnh đống lửa nướng, chỉ chốc lát sau liền chuyển đến cá nướng mùi thơm ngát. Nhưng mà, đều 5-6 phần chung đi qua, cho dù cầm Giang Phàm con mồi đến câu cá Tô Băng Băng một đầu cũng câu không đến. Làm Giang Phàm một bên gặm cá nướng, một bên tiếp tục câu cá lúc, đem cái này nữ nhân thèm ăn nuốt một ngụm nước bọt. Có cần phải tới một ngụm? Giang Phàm hỏi. Tô Băng Băng nhíu lại mi, ngươi đến qua, ta mới không ăn. Giang Phàm, vậy ngươi liền đợi đến đói bụng đi. Nói xong Giang Phàm lại phủ lên con mồi, lần nữa ném ra một can. Mặc dù mưa to thời tiết, cá không phải tránh thạch đầu khe hở chính là hướng đáy biển chìm xuống dưới bình thường rất khó mắc câu. Nhưng đối với có được hệ thống Giang Phàm liền cùng bờ UFF, vừa vùng can không đến hơn 2 phút đồng hồ lại một con cá mắc câu. Đinh đinh đinh. Chúc mừng túc chủ câu được một đầu 3 cân hoàng chất lập, hệ thống tiền mặt tuân ra 10 lần bội suất. Hoàng chất lập, 3 cân, giá thị trường 40 nguyên một cân. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 3-40-11-200 nguyên nhân dân tệ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 30 điểm cảm xúc giá trị. Lại lên một đầu. Giang Phàm đại hỉ. Về phần Tô Băng Băng cái kia một trương mặt lạnh lạnh đến không thể lại lạnh. Rõ ràng đều là tại cùng một nơi, rõ ràng dùng cùng một loại con mồi, vì cái gì nàng đều câu mười mấy phút, một con cá không có bên trên, gia hỏa này tùy tiện liền lên 2 đầu lớn. Giang Phàm nhìn ra Tô Băng Băng phiền muộn, cười hắc hắc, đây là thực lực vấn đề, không có biện pháp. Tô Băng Băng, thực lực cái đầu của ngươi. Ngươi chờ đó cho ta nhìn, một hồi để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi cá lớn. Vậy ngươi hảo hảo câu ngươi cá lớn tốt, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Nói Giang Phàm đem trong tay nướng cá ăn xong, về sau đứng dậy hướng mặt ngoài động khẩu đi ra ngoài. Tô Băng Băng liếc qua, ngươi đi đâu? Câu cá ngừ đại dương đi. Rất hiển nhiên, cửa sơn động ở dưới hải vực chỉ có cá mú loại hình hải ngư, mà lần này tới thế nhưng là hướng về phía cá ngừ vây xanh tới. Không câu được một đầu, hắn nhưng không cam tâm. Cá ngừ đại dương là độ cao hồi du tính loài cá, bọn chúng cần không ngừng du động lấy thu hoạch dưỡng khí cùng duy trì nhiệt độ cơ thể. Mà bọn chúng một khi dừng lại một khắc này, liền chứng minh muốn trở thành món ăn trong mâm. Nói tóm lại, nếu như bị câu được, không đem khí lực của bọn nó hao hết, cơ hồ không thể nào đem bọn nó lôi ra mặt nước. Giang Phàm rất muốn thử một lần cùng cá ngừ đại dương tiêu hao cái kia một loại cảm giác. Nghĩ đến mỗi một cái câu cá lao cũng đều nghĩ trải nghiệm cái kia một loại cảm giác. Chỉ là cá ngừ đại dương sinh hoạt tập tính cùng sinh lý đặc thù quyết định bọn chúng chủ yếu sinh hoạt tại rộng lớn trong hải dương, cơ hồ rất ít nhìn thấy bọn chúng mắc cạn tại bờ biển, trừ phi thụ thương sinh bệnh hoặc mất phương hướng, mà đây cũng là cực thiểu số tình huống dị thường. Cho nên, tại trên đảo nhỏ câu cá ngừ đại dương, Giang Phàm cũng chỉ là thử thời vận. Bạo phong vũ càng ngày càng mãnh liệt, coi như Giang Phàm có ra biển câu cá ngừ đại dương ý đồ, vậy cũng không dám cầm sinh mệnh đem làm trò đùa, trong nhà còn có thê tử chờ lấy. Đi tới một chỗ bên bờ biển, Giang Phàm móc ra kính dâm máy dò xét đeo lên. Bây giờ thu hoạch được câu tôn xưng hào, hắn thu được 60 câu cá lớn xác suất, đồng thời kính dâm máy dò xét cũng có thể quan sát được phạm vi tầm nhìn bên trong 60. Hắn đeo lên đi về sau bắt đầu ở bên bờ biển tìm kiếm trước đó ở trên biển gặp phải cái kia một đám cá ngừ đại dương bảy tung tích. Rất hiển nhiên, cá ngừ đại dương sẽ không dễ dàng cập bờ. Giang Phàm duy nhất ký thác hy vọng ở chỗ bọn chúng bị sóng biển đập tới tiểu đảo phụ cận. Thế nhưng là hắn tìm đại khái mười mấy phút cũng không có thấy bất kỳ tung tích nào. Thậm chí ở phụ cận đây ngay cả bình thường hải ngư cũng đều không có bao nhiêu. Cuối cùng Giang Phàm tại trên bờ biển nhặt được mấy cái bình nước suối khoáng đổ đầy nước mưa về sau về tới trong sơn động sưởi ấm. Lúc này Tô Băng Băng đã câu đi lên 2 đầu tiểu ngư, từ nàng cái kia buồn bực biểu lộ liền có thể nhìn ra cái kia 2 đầu tiểu ngư đến tuột cùng đến cỡ nào nhỏ, không sai biệt lắm liền cùng 2 ngón tay bình thường lớn nhỏ. Hơn nữa còn là 2 đầu bùn mánh cá, cũng bởi vì bị bùn mánh cá vây lưng đâm đến ngón tay, đau đến nàng thẳng cắn răng ngà. Xem ra bạo phong vũ thời tiết thật không có cái gì cá, ngay cả dã chiến lam tức miệng méo long vương chiến thần bản con mồi đều mất hiệu lực. Người không sao chứ? Giang Phàm nhìn nàng khó chịu, đưa tới một bình bình nước suối khoáng, bên trong đều tràn đầy nước mưa. Đây là nước biển. Tô Băng Băng hỏi. Giang Phàm, nước mưa. Tô Băng Băng, không nấu có thể uống à? Tùy ngươi. Giang Phàm liếc một cái. Nhà có tiền nữ nhân thật sự là phiền phức. Cùng Tô Băng Băng so với, Giang Phàm phi thường may mắn lao bà của mình là Liễu Như Yên. Bùn manh cá vây lưng độc dùng chườm nóng có hiệu quả, rót chút nước đến vớ đen bên trên nướng nóng lại buông tay chỉ bên trên chườm nóng. Giang Phàm nhắc nhở Tô Băng Băng một câu, về sau cũng liền tiếp tục câu cá. Tô Băng Băng lần này cũng là nghe lời, ngoan ngoãn làm theo. Cũng có thể là bùn mánh cá vây lưng đâm đến đau đớn thật khó mà chịu được đi. Giang Phàm ngồi tại cửa hang bên cạnh, mang theo kính dâm máy dò xét quan sát dưới đáy biển tình huống, tìm tới một chỗ bầy cá, lập tức ném ra ngoài lòng tin tràn đầy thứ nhất ăn. Đinh đinh đinh. Chúc mừng túc chủ câu được 1 cân bùn mánh cá, hệ thống tiền mặt tuân ra 2 lần bội suất. Đinh đinh đinh. Chúc mừng túc chủ câu được 2 cân hoàng chất lập, hệ thống tiền mặt tuân ra 5 lần bội suất. Đinh đinh đinh. Chúc mừng túc chủ câu được 1 cân đỏ bạn cá, hệ thống tiền mặt bạo 2 lần bội suất. Giang Phạm liên tiếp câu được 7-8 con cá, Trình Tô băng băng thật buồn bực. Nàng rõ ràng cũng là như thế câu, làm sao lại không lên cá đâu? Chẳng lẽ ở loại địa phương này câu còn có phương pháp hay sao? Uy, ngươi đến cùng làm sao làm được một mực bên trên cá? Ta không gọi Uy, ta gọi Giang Phạm. Muốn học không? Muốn không có cửa đâu. Tô Băng Băng lần trước như vậy im lặng thời điểm vẫn là lần trước. Đang nói, kính dâm máy dò xét bên trên kiểm chắc đến một cái bầy cá chính lấy 160 vận tốc độ từ phía dưới hải vực bơi qua, Giang Phạm đột nhiên một cái giật mình. Ha ha, là trước kia cá ngừ vây xanh bầy lại xuất hiện. Cá ngừ vây xanh, 200 cân. Cá ngừ vây xanh, 30 cân. Cá ngừ vây xanh, 520 cân. Cá ngừ vây xanh, 3200 cân. Ngoa tạo, 3,200 cân. Chương 134, bị hơn 1500 cân cá ngừ đại dương giễu cợt. Người đăng cản xẹo nó 23,200 cân cá ngừ vây xanh không khỏi cũng quá lớn à. Giang Phạm tại giờ OUIN ở bên trên nhìn thấy cá ngừ đại dương nhiều nhất cũng liền 8-900 cân, lần thứ nhất nhìn thấy một đầu 3,200 cân, cái này muốn làm sao câu đi lên. Phi, hiện tại cũng không phải cân nhắc làm sao câu đi lên vấn đề đi, mà là làm sao để đầu này hơn 3.000 cân cá ngừ vây xanh ăn câu. Cá ngừ đại dương là ăn thịt tính loài cá, Giang Phạm không muốn nhiều như vậy phủ lên trước đó câu đi lên một đầu hoàng chân lập ném can. Công bằng, vừa vặn ném đến tận du động cá ngừ đại dương về phía trước. Đột nhiên một đầu cá ngừ đại dương cắn hoàng chân lập, móc đối. Một giây sau, Giang Phạm bị một cỗ hung ác sức kéo hướng phía trước kéo một cái, kém chút không có bị kéo đến phía dưới nước biển. Bên trên cá, Giang Phạm đại hỉ, chạy ra bên ngoài sơn động, bắt đầu trực cá. Thông qua kính dâm máy dò xét, hắn nhìn thấy mình câu được cái kia một đầu cá ngừ vây xanh có hơn 1500 cân. Mặc dù không phải cái kia một đầu 3,200 cân, nhưng 1500 cân cá ngừ vây xanh cũng lớn vô cùng. Cá ngừ đại dương không giống với cái khác cá, cuộc đời của bọn nó đều tại vận động. Nếu như bọn chúng dừng lại liền chú định lấy đồ biển liền muốn kết thúc. Cho nên, làm bị câu được một khắc này, một cố cường đại sức kéo một mực kéo dài lôi kéo, lấy vượt qua vận tốc 160 vận tốc điên cuồng nắm kéo dây câu. Nếu như không phải là bởi vì Giang Phạm bộc phát ra 3200 điểm lực lượng tăng thêm, chỉ sợ đã sớm ngay cả người mang can bị câu lật. Tô Băng Băng cũng phát hiện tình huống, đứng tại bên ngoài sơn động quan sát. Nhưng là nàng không có kính dâm máy dò xét, căn bản không biết Giang Phạm câu được cái gì cá, chỉ biết là đầu cá lớn. Dù sao có thể đem Giang Phạm lôi kéo đến trạm bất ổn chỉ có cá lớn. Giang Phạm, ngươi câu được cái gì cá? Tô Băng Băng đứng tại sơn động phương hướng bạo phong vũ bên trong hắn hô to. Nhưng mà phong thanh cùng tiếng mưa rơi quá lớn, tăng thêm toàn tâm toàn ý chuyên chú vào cá lớn trên người Giang Phạm căn bản liền không nghe thấy. Thậm chí bởi vì cá ngừ đại dương càng không ngừng lôi kéo, để Giang Phạm một mực hướng một chỗ đường ven biển điên cuồng chạy tới. A ha, sức kéo một mực tiếp tục không ngừng, đây là cá ngừ đại dương lực lượng sao? Giang Phạm kích động không thôi. Cái này một loại lôi kéo thoải mái cảm giác, là hắn câu tất cả cá đến thoải mái nhất một lần, dù là trước đó câu được cái kia một đầu 4200 cân cá mập trắng khổng lồ cũng không bằng. Tuy nói 4200 cân cá mập trắng khổng lồ lực lượng càng lớn, là đỉnh cấp loài săn mồi, nhưng là cá ngừ đại dương sức chịu đựng cùng kéo dài sức kéo hoàn toàn mạnh hơn cá mập trắng khổng lồ. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy câu cá lao thích câu cá ngừ đại dương nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là quý. Thứ tư, đầu kia hơn 1500 cân cá ngừ vây xanh ý đồ hướng biển sâu bơi đi, lại thử chìm vào bên trong đáy biển, tiếp lấy lại là khoảng chừng vừa đi vừa về càng không ngừng du động, tựa như là một cái động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Giang Phạm khí lực cũng là không phải kéo bất quá nó. Nhưng là dạng này một cỗ tiếp tục không ngừng sức kéo rất hao tổn thể lực. Nghĩ trong thời gian ngắn đưa nó bay đến trên bờ hiển nhiên rất không có khả năng. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều câu cá lao câu một đầu cá ngừ đại dương cần mấy người, một câu chính là 4-5 tiếng. Cái này không chỉ có là giữa lực lượng so đấu, cùng thể lực cũng có rất lớn quan hệ. Nửa giờ xuống tới, Giang Phạm thể lực liền bị hao tổn đến không sai biệt lắm. Cuối cùng không thể không sử dụng 100 điểm câu chi khí đem thể lực khôi phục. Đinh. Chúc mừng túc chủ khôi phục toàn bộ thể lực, câu chi khí 100. Tuy nói thể lực lại một lần đạt được khôi phục, nhưng đầu này cá ngừ vây xanh không có bất kỳ cái gì ngừng ý tứ. Đương nhiên, chỉ cần câu chi khí còn có, Giang Phạm thể lực chính là vô hạn, có thể cùng đối phương hao tổn cả ngày. Thứ tư, cá ngừ vây xanh tựa hồ cũng cảm nhận được Giang Phạm là một cái khó chơi câu cá lao, lại một lần bắt đầu phát lực. Chỉ là căng cứng dây câu để nó không cách nào tiến lên, chỉ có thể tới lui lui du động, tựa như là quỷ đả tường đồng dạng. Mà lại Giang Phạm dùng siêu cấp thanh cốt thép tay can, không có thả tuyến tá lực loại thuyết pháp này, chỉ có càng không ngừng kéo túm. Tuy nói hắn có một cái tá lực câu pháp gọi hai ngón bạo trượt tiểu bằng hữu, nhưng khi trước hắn kéo đầu này cá ngừ vây xanh cảm giác rất tốt, cũng không có sử dụng. Đầu này cá ngừ đại dương ngay cả hắn đều lực lượng cực hạn đều không có kéo đến, để hắn vận dụng câu pháp liền lộ ra đại tài tiểu dụng. Nhưng cũng không thể như thế hao tổn, nếm thử kéo lên nhìn một chút. Đầu này cá ngừ vây xanh hay là vô cùng táo bạo, thậm chí so với trước đó lực lượng lớn hơn không ít. Bất quá Giang Phàm không có ý định rông dài, dự định sinh kéo cứng rắn túm đến trên bờ. Dù sao hàng không mẫu hạm ngăn cản tác cùng tứ phẩm thuộc tính thanh cốt thép phối trí, làm sao cũng đều không có khả năng bạo cán. Tới đi, cho lão tử lên mở. Giang Phạm hai tay phát lực, bộc phát ra 3200 điểm lực lượng, cái kia một đầu cá ngừ vây xanh cá cứ như vậy bị kéo ra mặt biển, một chút xíu kéo đến bên mở, vô luận như thế nào đồng đưa thân thể cũng đều vô sự vô bổ. nhưng lại tại sắp đem nó kéo tới trên bờ lúc, dây câu đột nhiên nới lỏng, thoát câu rồi. Bịch Nương theo lấy một tiếng đập nước thanh âm, hơn 1.500 cân cá ngừ vây xanh cứ như vậy bơi về trong biển.
A ha, không có lão,
không có lão,
liền ngươi cũng xứng câu ta.
Phi,
hắc hắc, đến nha,
đến câu ta nha,
tức chết ngươi, tức chết ngươi.
Ngươi nói thoát câu cũng liền thoát câu đi, còn tại Giang Phàm trước mắt bồi hồi 7-8 cái vừa đi vừa về trào phúng xong sau mới hấp tấp bơi về phía biển sâu, cái này không tinh khiết địa trong nhà vệ sinh đốt đèn muốn chết ta. Lực lượng lớn còn chưa tính, vẫn là một cái bình xịt.
Cuộn chết ngươi.
Giang Phàm hùng hùng hổ hổ mở ra hệ thống cửa hàng, đại lượng mua miệng méo chiến thần nam cực tôm chạy đến bờ biển đánh ổ đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được miệng méo chiến thần nam cực tôm 20 cân, cảm xúc giá trị 3000. Này một đám cá ngừ đại dương tại bạo phong vũ thời tiết xuất hiện hiển nhiên vì kiếm ăn. Nghĩ đến dùng miệng méo chiến thần nam cực tôm đánh ổ có thể đem bọn chúng hấp dẫn trở về. Trên thực tế, Giang Phàm thật đúng là nghĩ đúng rồi. Lúc đầu tại kính dâm máy dò xét phạm vi tầm nhìn bên trong đã sớm biến mất cá ngừ bay xanh bầy, bởi vì hắn hướng trong biển để vào miệng méo chiến thần nam cực tôm, lại một lần đưa chúng nó hấp dẫn trở về. Đương nhiên, tới không chỉ là cá ngừ bay xanh, còn có rất nhiều loài cá, ngay tại dành ăn miệng méo chiến thần nam cực tôm. Cũng chính bởi vì này một đám loài cá xuất hiện, càng thêm hấp dẫn đến càng nhiều cá ngừ bay xanh. Không bao lâu công phu, kính dâm máy dò xét quan sát ở dưới nước biển xuống tới vừa đi vừa về hồi du lấy một mảng lớn. Tại cái kia một đám cá ngừ vây xanh bên trong, Giang Phàm còn chứng kiến vừa mới cái kia một đầu hơn 1.500 cân ra hỏa. Chính là ngươi. Giang Phàm phủ lên miệng méo chiến thần nam cực tôm, ném can ném đến trước mặt nó. Nó một cái dừng sau hướng một bên bơi đi, không nhìn Giang Phàm con mồi, mà lựa chọn đuổi theo một đầu 5 cân nhiều cá mú, một ngụm buồn bực tiến vào miệng bên trong. Không phải đâu, con cá này thông minh như vậy sao? Âm vừa dứt lời, Giang Phàm bỏ xuống con mồi bị một đầu cá ngừ đại dương cắn câu. Tập trung nhìn vào, đem Giang Phàm giật nảy mình. Cá ngừ vây xanh, 5.000 cân. So trước đó nhìn thấy cái kia một đầu 3.200 cân còn lớn hơn. Cái này mẹ nó là ném đi hạt vừng nhặt được dưa hấu a. Âm đang nói cường đại sức kéo đem Giang Phàm kéo lấy chạy 7-8 bước, cái kia kinh khủng kéo để Giang Phàm đều ngây ngẩn cả người. Cùng một thời gian hệ thống vậy mà xuất hiện ngắn ngủi nhắc nhở. Đinh đinh đinh. Túc chủ lực lượng không địch lại. Chương 135, câu được 5.000 cân cá ngừ vây xanh. Câu tôn lực lượng tăng thêm toàn bộ triển khai. Người đăng, cạn xéo nó hai. Mạnh như vậy, vẹn vẹn chỉ là một cái kéo túm liền để có được 3.200 điểm lực lượng tăng thêm Giang Phàm đạt đến lực lượng cực hạn. Vừa mới trong nháy mắt đó, Giang Phàm trong đầu trống rỗng, đồng thời tự nhiên sinh ra lên một trận phấn khởi cảm xúc. Khủng bố như thế sức kéo hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Phải biết trước đó hắn nhưng là có được 3.200 điểm lực lượng gia trì, dưới tình huống bình thường không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế bắt hắn cho kéo nổ. Bởi vậy có thể thấy được, đầu này hơn 5.000 cân cá ngừ vây xanh khí lực lớn đến không biên giới, nếu như câu đi lên, không được hướng nhân dân cả nước đến trận lưu đường phố. Ông đang nghĩ ngợi đầu này 5.000 cân cá ngừ vây xanh lại một lần phát lực, hệ thống lại một lần phát ra nhắc nhở. Đinh đinh đinh. Túc chủ lực lượng không địch lại. Đinh đinh đinh. Túc chủ lực lượng không địch lại. Đinh đinh đinh. Túc chủ lực lượng không địch lại. Đinh đinh đinh. Mời túc chủ mau mau tiêu hao cảm xúc giá trị để cao cá nhân lực lượng. Đề cao đến câu tôn lực lượng cực hạn. Đinh. Chúc mừng túc chủ lực lượng 3.200 điểm, cảm xúc giá trị 3.200. Mỗi một lần tăng lên một cái xưng hào, có thể thêm điểm lực lượng là trước đó cực hạn lực lượng gấp đôi, trước đó hắn 3.200, lần này liền thêm 3.200. Trong khoảnh khắc đó, Giang Phàm cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng xông lên đầu, ngạnh sinh sinh kéo lại 5.000 cân cá ngừ bay xanh, treo đến cái kia cự vật tại mặt biển khơi dậy từng đạo bọt nước, hù chạy ngay tại kiếm ăn tiểu ngư. Ha ha, lần này kéo không núp nhích ta đi. Giang Phàm lộ ra vui mừng, từng bước một lũi về sau đi, ý đồ đem 5.000 cân cá ngừ bay xanh kéo đến trên bờ. Nhưng là cá ngừ đại dương xa so với cái khác cá cũng khó khăn câu quá nhiều. Cái khác cá coi như khí lực lớn qua ngươi, còn có một số khe hở cho ngươi kéo túm, nhưng là cá ngừ đại dương cơ hồ đều đang du động, hoàn toàn chính là kéo co tranh tài. Không bao lâu Giang Phàm thể lực lại một lần thấy đáy, khôi phục toàn bộ thể lực. Đinh, chúc mừng túc chủ khôi phục toàn bộ thể lực, câu chi khí 100. Theo thể lực khôi phục, lại một lần cùng 5.000 cân cá ngừ đại dương lâm vào đánh giằng co. Hấp thụ trước đó giáo huấn Giang Phàm cũng không dám sử xuất toàn lực cứng rắn rồi, mà là phối hợp cá ngừ đại dương tới lôi kéo. Giang Phàm còn sợ đầu này cá ngừ đại dương lần nữa thoát câu, đột nhiên vận dụng lên tá lực đại pháp hai ngón bạo trượt tiểu bằng hưu. Sau đó liền gặp được một cái cực kỳ rung động hình tượng, chỉ gặp Giang Phàm hai ngón tay kẹp lấy thanh cốt thép cần câu cá, sau đó đem 5.000 cân cá ngừ đại dương kéo lại. Nếu như khiến người khác nhìn thấy như thế tràng diện có thể nghĩ khiếp sợ đến mức nào. Đặc biệt là Giang Phàm những mỹ nữ kia phú bà fan hâm mộ, nếu như nhìn thấy tình cảnh này, chỉ sợ đều phải run chân. Hai ngón tay khí lực như thế kinh khủng như vậy, cái này nếu là phát triển đến phương diện khác, chậm chậm. Đơn giản phi lưu trực hạ tam tiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Không thể không nói là một cái rất trang bức kỹ năng, chỉ là cũng quá hao tổn cầu chi khí đi. Đinh. Cầu chi khí 1. Đinh. Cầu chi khí 1. Đinh. Cầu chi khí 1. Giang Phàm chỉ là sử dụng nửa phút liền tiêu hao 30 điểm câu chi khí. Nhìn thấy chỗ này Giang Phàm bất đắc dĩ tiếp tục dựa vào cá nhân lực lượng cứng rắn kéo. Tuy nói tá lực đại pháp rất tốt, nhưng cũng không thể mê rượu. Chỉ là chỉ dựa vào lực lượng lại không dám sử toàn lực, liền sợ giống trước đó đồng dạng thoát câu, cuối cùng chỉ có thể một mực hao tổn. Mà lúc này tại tiểu đảo bên ngoài đại hạng, vô luận là trực tiếp vẫn là offline, rất nhiều người đều đang nghị luận tai nạn máy bay cùng đội ngũ cứu viện một chuyện. đội ngũ cứu viện đi vào đã nửa ngày thời gian không thấy ra đến, sẽ không ở bạo phong vũ bên trong mất phương hướng đi. Mất phương hướng còn tốt, liền sợ đã, dựa theo cứu viện hạm thuyền tốc độ, loại thời điểm này đã sớm ra, còn chưa có đi ra đã rõ ràng. Ai, trận này bạo phong vũ tới quá không kịp lúc. Chờ một chút xem đi, thật sự nếu không ra liền không có hy vọng. Trên biển cứu viện thuyền tất cả đều rút lui, còn có thể có cái gì hy vọng a? Công ty hàng không cơ bản có thể xử lý bảo hiểm bồi thường sự tình. Vệ tinh địa đồ không có đập tới tình huống sao? Đều bị tầng mây ngăn trở, cái gì đều không nhìn thấy. Đại hạ cơ hồ toàn bộ người đều đang chú ý chuyện này, theo sự tình chuyển càng rộng, càng nhiều người đều nhìn lên trực tiếp. Đồng thời ở nhà chờ một ngày một đêm Liễu Như Yên mấy người nhìn thấy trực tiếp trên tấm hình cái kia một trận bạo phong vũ, cuối cùng Liễu Như Yên trực tiếp hôn mê đi. Mặc dù tốt mấy lần tỉnh lại, nhưng nhìn qua suy yếu rất nhiều. Về phần Thẩm Chi Linh thì là một mực cho Giang Phạm gọi điện thoại, nhưng vô luận đánh như thế nào cũng đều là biểu hiện không cách nào bấm, trêu đến Thẩm Chi Linh mắng càng thêm khó nghe. Ta liền nói cái này nam nhân không đáng tin cậy, xem đi. Rắc rưởi một cái. Thẩm Chi Linh tới lui lui bồi hồi tại Giang Phạm trong nhà phòng khách, miệng một mực niệm lại nhải, đột nhiên đụng ngã lăn một cái ngắt tủ, rơi ra mấy quyển giá trước tuổi sách. Cái này chẳng nhiều đồ cặn bã phế vật hạ đầu năm a. Ai yêu hay là hắn khi còn bé, dáng dấp vẫn rất đáng yêu. Phi, đáng yêu cái quạp lông. Mặc quần yếm, lộ ra cái tiểu cát cát. Ngoa tạo, thiên phú dị bẩm. Thẩm Chi Linh nhìn thấy khi còn bé mặc tã Giang Phạm không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng nhìn lấy ánh mắt của nàng đột nhiên tập trung vào một chương thời thanh thiếu niên ảnh chụp, tập trung vào Giang Phạm trên cổ mang theo một đầu quen thuộc dây chuyền, sau đó cả người kìm lòng không được phấn khởi. Cái này không cùng ta trong tay dây chuyền giống nhau như ga. Tuy nói ảnh chụp đã có chút âu vàng, nhan sắc cũng dần dần phai màu. Nhưng là sợi dây chuyền này nàng mỗi ngày đều nhìn một chút, liền xem như ảnh chụp hóa thành cho, nàng cũng đều nhận ra. Cũng liền nói đã từng cứu nàng nam sinh kia, trong mắt của nàng Bạch Mã Vương tử là Giang Phạm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí Linh còn muốn cầm ảnh chụp tìm Liễu Như Yên hỏi một chút, nhưng là nghĩ đến nàng bộ dáng như hiện tại cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Đồng thời, trải qua một ngày một đêm bão nhiệt đới quét sạch về sau, trực tiếp trên tấm hình bạo phong vũ đã yếu bớt. Tuy nói mặt biển ngẫu nhiên còn có gió mạnh, nhưng tầm nhìn đã đề cao, đội ngũ cứu viện cũng chuẩn bị lần nữa xuất phát. Cho dù lần này bạo phong vũ tới, rủi ro trên máy bay hành khách đã giữ nhiều lãnh ít, nhưng cho dù vẫn là một cơ hội, cứu viện cũng sẽ không bỏ rơi. Lúc này ở tiểu đảo nơi nào đó trên bờ biển, Giang Phàm cùng 5000 cân cá ngừ vây xanh đã lôi kéo hơn 2 giờ. Tuy nói hắn tại 6400 điểm lực lượng tăng thêm phía dưới khí lực lớn tại đầu này 5000 cân cá ngừ vây xanh, nhưng là trước đó thoát câu qua một lần cho nên không dám cứng rắn lại. Đây cũng là vì cái gì cùng 5000 cân cá ngừ đại dương hao hơn 2 giờ. Bất quá theo thời gian chậm rãi trôi qua, đi vào 3 giờ, 3 giờ rưỡi, 4 giờ. 5000 cân cá ngừ vây xanh vẫn là gánh không được. Đã có đến vài lần lựa chọn dừng lại du động để Giang Phàm lôi kéo, nhưng mỗi lần muốn kéo đến bên bờ lúc nó lại phản công đào tẩu, lần nữa cùng Giang Phàm kéo dài khoảng cách. Tới lui lui mấy lần, lại rằng co mấy hiệp, thẳng đến sau 5 tiếng, Giang Phàm dựa vào lực lượng kinh khủng cùng vô hạn thể lực, cuối cùng đem 5000 cân cá ngừ đại dương kéo đi lên. Chương 136, câu lên 5000 cân cá ngừ vây xanh. Tiền mặt bội suất 12000 lần. Kiếm điên rồi. Người đăng, cản xéo nó 233. Bị kéo đến trên bờ về sau cá ngừ vây xanh nhảy lên mấy lần, cái kia khổng lồ thân thể để Giang Phàm không dám tới gần. Cho đến mấy phút về sau lúc này mới đi lên trước xuất ra thanh cốt thép vừa gõ. Đinh đinh đinh. Chúc mừng túc chủ câu được 5000 cân cá ngừ vây xanh, hệ thống tiền mặt tuân ra 12000 lần bội suất. Cá ngừ vây xanh, 5000 cân, giá thị trường 300 nguyên một cân. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 5312000180000000000 nguyên nhân dân tệ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 80000 điểm cảm xúc giá trị. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 4000 điểm câu chi khí. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 1 tỷ, 100 ức. Ta dựa vào. Nhiều như vậy. Giang Phàm nhìn trận tròn mắt. Một đầu 5000 cân cá ngừ vây xanh vậy mà để hắn phát nổ 12000 lần bội suất, đã kiếm được 180 ức. Nếu như câu lên hơn 100 đầu cái kia chẳng phải có thể chống đỡ hàng đại hơn 2 vạn ức à. Cái này kiếm tiền tốc độ không khỏi cũng quá kinh người. Bất quá đi, nói là nói như vậy, 5000 cân trở lên cá ngừ vây xanh chỉ sợ cũng không có bao nhiêu đầu a, bình thường có thể nhìn thấy lớn nhất cũng liền 7-800 cân, 5000 cân trở lên vây xanh kim thương hắn còn là lần đầu tiên gặp được, hơn 100 đầu cái kia càng không có thể. Có thể gặp được đầu này chỉ có thể hắn hôm nay vận khí cực kỳ tốt. Mà lại chớ nhìn hắn lần này kiếm lời 180 ức, cùng trời long người so với, hắn cái này 180 ức tính ký hiệu nhãn hiệu cái rắm. Nghĩ đến, Giang Phàm đột nhiên ý thức được bảo nhiệt đới đã qua. Lúc này trận trận đột kích cuồng phong đã chậm rãi ngừng, quét sạch mà lên trận trận sóng biển cũng đều tiêu đỉnh không ít. Lần này bảo nhiệt đới cũng không có trực kích bọn hắn vị trí, vẹn vẹn chỉ là một cái cạnh góc sát qua mà thôi. Bằng không cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đi qua. Xem ra, không sai biệt lắm có thể đi về. Giang Phàm trầm mặc một hồi lâu, sau đó trái nhìn một cái phải nhìn một cái, phát hiện không ai lập tức xuất ra cái kia chiếc thuyền đánh cá, đem cá ngừ vây xanh kéo tới phía trên, xuất ra dây thừng đưa nó rắn rắn chắc chắc của chắc. Lúc này ở trong sơn động Tô Băng Băng, dùng Giang Phàm giã chiến lam tức miệng méo Long Vương chiến thần bản con mồi rốt cục câu được một đầu mười mấy cân cá lớn. Theo phía ngoài cuồng phong yên tĩnh xuống về sau nghĩ đến Giang Phàm. Nhớ đến lúc ấy Giang Phàm câu được một con cá lớn, bởi vì ngoài sơn động mưa gió quá lớn nàng cũng không có ra ngoài. Bây giờ một mực chờ không đến Giang Phàm trở về, Tô Băng Băng cầm lấy Giang Phàm nướng quần áo cùng cá lớn ra ngoài tìm kiếm. Không phải sao, không ra không biết, vừa ra tới giật mình kêu lên. làm phát hiện Giang Phàm thân ảnh lại nhìn đến hắn trên mặt biển buộc chặt một đầu không sai biệt lắm thuyền đánh cá lớn nhỏ cá ngừ đại dương một khắc này. Cái kia 37 độ miệng há đến so cái gì đều lớn hơn, cảm giác đều có thể tắc hạ một cái kỳ đà cắn mũi. Được, thật lớn, thật là lớn cá ngừ vây xanh. Tô Băng Băng cũng không phải chưa thấy qua mấy ngàn cân cá lớn, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy một đầu cá ngừ vây xanh. Lúc này Giang Phàm cũng phát hiện Tô Băng Băng, hướng nàng khoát khoát tay, hô to, "Uy, nữ nhân, trở về." Nói xong, Giang Phàm đem thuyền đánh cá lái đến cách bờ bên cạnh 7-8 mét địa phương, một đầu nhảy xuống biển bơi về trên bờ. Trước ngươi câu được đầu kia cá lớn là cái này đầu cá ngừ đại dương. Tô Băng Băng một bên đem Giang Phàm quần áo đưa cho hắn, một bên hỏi thăm. Giang Phàm giang tay ra, "Không phải, đầu kia hơn 1000 cân, thoát câu, đầu này tối thiểu có 5000 cân đi." Tô Băng Băng nhìn về phía thuyền đánh cá bên trên cá ngừ vây xanh nhíu đại mi. 5000 cân. Ta nhìn hẳn là không sai biệt lắm cũng liền cái này trọng lượng, chỉ là ngươi không có bất kỳ cái gì câu kỹ, đến cùng làm sao đem đầu này cá ngừ đại dương câu đi lên. Giang Phàm nhún nhún vai, không có giải thích cái gì, cầm quần áo nhảy tới trong biển, lại bơi về đến thuyền đánh cá bên trên. Ngươi đây là? Tô Băng Băng một mặt mờ mịt. Giang Phàm mặc xong quần áo, cười cười, ta đi trước, chính ngươi trở lại những tên kia bên người đi, ta muốn cứu viện binh đội ngũ rất nhanh liền đến đây. Tô Băng Băng trên mặt mờ mịt trong nháy mắt biến thành một bức. Đần độn nhìn xem lái thuyền rời đi Giang Phàm lập tức hùng hùng hổ hổ bắt đầu thứ gì. Cái này đem ta một người lưu lại. Không phải, ngươi nhiều ít đem ta kéo về chỗ cũ a. Uy, ngươi trở lại cho ta. Giang Phàm. Tô Băng Băng hướng phía Giang Phàm hô to, có thể Giang Phàm căn bản không nghe thấy, coi như nghe được cũng không muốn để ý tới nữ nhân này. Là nàng nhất định phải đi theo mình tới câu cá ngừ đại dương. Ngươi nói đến cũng liền tới đi, thí sự còn nhiều. Phiền toái như vậy nữ nhân để hắn mang hộ đoạn đường làm sao có thể? Mà lại đem nàng thả trên thuyền, đến lúc đó ai có thể đoán ra đầu này 5000 cân cá ngừ vây xanh là hắn câu được vẫn là Tô Băng Băng nữ nhân này câu được. Đương nhiên Giang Phàm cũng không sợ Tô Băng Băng một người không thể quay về. Bạo Phong Vũ trong lúc đó bọn họ chạy tới bỏ ra hơn nửa giờ. Bây giờ Bạo Phong Vũ qua đi, nhiều lắm là mười mấy phút liền có thể đi trở về đi. Trên biển sóng gió đã càng ngày càng nhỏ. Nhưng không biết làm sao, có một đầu thuyền đánh cá tại tiểu đảo phụ cận lạc đường, một mực vòng quanh tiểu đảo tới tới lui lui chạy. Tại trên đảo nhỏ hành khách cùng nhân viên cứu viện rất nhanh liền chú ý tới, đồng thời cũng phát hiện cái kia thuyền đánh cá bên trên cá ngừ vây xanh, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Tiểu anh hùng biến mất lâu như vậy, nguyên lai chạy tới câu cá. Hóa ra tiểu anh hùng là một cái câu cá lao nha. Ngoa tạo. Thật lớn một đầu cá ngừ đại dương. Đúng vậy a, đều cùng cái kia một chiếc thuyền không chênh lệch nhiều. Là tiểu anh hùng mình câu đi lên sao? Một người làm sao câu? Bị sóng biển đập choáng gọt lên bờ a. Ta cảm thấy cũng là. Các ngươi không nhận ra tiểu tử kia. Hắn nhưng là câu cá đại sư hạ xoáy bỉ. Không nhận ra, lại nói, coi như đại sư cũng không có khả năng câu lên lớn như vậy cá ngừ đại dương đi. Loại cá này không mệnh có gấp, cơ bản không thể nào câu lên bờ. Có khả năng hay không không phải cá ngừ đại dương. Đó chính là cá ngừ đại dương, hơn nữa còn là vây xanh kim thương. Quá, như thế lớn vây xanh kim thương. Cái kia không kiếm lật ra sao? Trên đảo hành khách nghị luận ầm ĩ, Liêu Châu Thành cũng ở trong đó, thậm chí nói bắt đầu nói nhỏ mắng Giang Phàm. Mẹ nó chạy tới câu cá, vậy mà không gọi hắn. Đây là không muốn cùng nữ nhi của hắn ở cùng một chỗ sao? Lúc này trên đảo nhân viên cứu viện về tới cứu viện hạm thuyền bên trên, nhưng lại tại khởi động lúc phát hiện cứu viện hạm thuyền hỏng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đến cùng tình huống như thế nào? Chỗ nào xảy ra vấn đề? Đội trưởng, chúng ta đang kiểm tra, ta nghĩ khả năng bị sóng biển đập tới đáng ngầm, một nơi nào đó bị đụng đưa đi. Xem ra trở về không được, chỉ có thể liên hệ cái khác nhân viên cứu viện. Ha ha, thế nhưng là đội trưởng, vệ tinh điện thoại không cẩn thận rơi trong biển, vô tuyến điện giống như cũng xảy ra vấn đề. Xui xẻo như vậy. Điện thoại đánh trò thông sao? Không, không tín hiệu. Đáng chết. Nhanh, mau nhìn xem tiểu tử kia vẫn còn chứ. Ta nghĩ hắn trên thuyền hẳn là có thiết bị có thể liên hệ đi ra bên ngoài. Nói nhân viên cứu viện chạy đến tàu chiến bong tàu bên trên, vừa vặn Giang Phàm kéo lấy hắn cá ngừ vây xanh còn tại quần đảo, vòng quanh liền vây quanh bọn hắn phụ cận. Uy, tiểu tử chờ một chút, tới bên này. Tới bên này. Giang Phàm nghe được nhân viên cứu viện la lên, vui mừng, dương dương đắc y đem thuyền đánh cá lái tới. Sau đó vô vô cái kia 5000 cân vây xanh kim thường, đúng vậy, không sai, cá ngừ vây xanh, mấy trăm khối một cân, có chừng 5000 cân bộ dạng này đi. Chương 137, nhân viên cứu viện rốt cuộc đến. Kết quả phát hiện một cái câu cá lão. Người đăng, cản xèo nó hai. Cứu viện hạm thuyền bên trên nhân viên cứu viện một mặt ước ao ghen tị. 5000 cân cá ngừ đại dương. Nếu như bình quân 300 khối tiền một cân, đó chính là dòng giá 150 vạn a. Một bộ phòng. Không thể tính như vậy, lớn như vậy một đầu cá ngừ bay xanh, giá cả khẳng định không chỉ 300, ta cảm giác ra giá 300-400 vạn đều có phú hào nguyện ý mua. Ngoa tạo. 300-400 vạn, hâm mộ tiểu tử này. Uy uy uy, mấy người các ngươi bất nói nhảm. Lúc này, đội cứu viện dài hùng hùng hổ hổ đi tới, sau đó nhìn về phía Giang Phàm. Tiểu tử, có hay không tuyến điện hoặc là vệ tinh điện thoại sao? Giang Phàm khoát khoát tay, ta đã sớm giúp các ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu. Nghĩ đến tiếp qua không lâu cái khác nhân viên cứu viện liền sẽ tới. Phía ngoài nhân viên cứu viện đã tiếp thu được Giang Phàm phát ra tín hiệu cầu cứu. Khi biết được còn có người còn sống, cấp tốc chuẩn bị kỹ càng cứu viện hạm thuyền. Tin tức rất nhanh truyền đến trên mạng, phòng trực tiếp người xem nghị luận ở Mỹ, các ngươi đều nghe nói sao? Nhân viên cứu viện đột nhiên tiếp thu được rủi ro địa điểm có người phát ra tín hiệu cầu cứu. Thật sao? Cũng liền nói còn có người còn sống. cái này có thể quá tốt rồi. Cảm ơn trời đất. Quá tốt rồi. Cảm tạ lao thiên gia phù hộ a. Vẫn là đường cao hơn quá sớm, trước đó có một chiếc cứu viện hạm thuyền tiến vào, chỉ sợ là bọn hắn phát ra tới, về phần trên máy bay hành khách không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ cứu lên tới. Đừng nói như vậy, vẫn là phải cho máy bay hành khách người nhà một tia hy vọng nha. Đúng vậy a, cầu nguyện lao thiên gia phù hộ. Các ngươi mau nhìn, mấy chiếc cứu viện hạm thuyền đã xuất phát. Hiện tại sóng biển như thế lớn, cũng nên đi sao? Qua đi thời gian dài như vậy, những tên kia khẳng định còn ngâm mình ở trên biển, không đi nhanh lên chỉ sợ đều nhanh nhịn không được. Biết được mấy chiếc cứu viện hạm thuyền sau khi xuất phát, Liễu Như Yên rời giường, tại Thẩm Chi Linh cùng Vương Mụ đồng hành nhìn lên trực tiếp. Thẩm Chi Linh, nghe nói bên trong có người phát ra tín hiệu cầu cứu. Như Yên, ta nghĩ sẽ không có chuyện gì, Liễu thúc thúc tuyệt đối không có việc gì. Vương Mụ gật gật đầu, chính là, khẳng định không có việc gì. Ngược lại là cái kia Giang Phàm, làm sao liên tiếp biến mất 2 ngày còn chưa có trở lại. Thẩm Chi Linh vừa nghe đến Giang Phàm danh tự liền khó chịu, hừ lạnh một tiếng, hừ, tên kia coi như hắn chết đi. Liễu Như Yên chợt nhìn Thẩm Chi Linh một chút, Chi Linh, đừng nói như vậy, Giang Phàm nhất định là có chuyện đi làm. Thẩm Chi Linh, còn có thể có chuyện gì? Cũng không thể chạy tới cứu viện a. Hắn phải có như thế lớn bản sự, ta quỳ xuống gọi hắn ba ba. Liễu Như Yên, tốt, đừng nói nữa. Thẩm Chi Linh, tốt tốt tốt, ta không nói, ta không nói. Cứ như vậy tại cả nước thậm chí toàn thế giới một đám ánh mắt phía dưới, mấy giờ về sau, cứu viện hạm thuyền lái vào tiếp thu được tín hiệu cầu cứu phạm vi bên trong. Chỉ là ngay từ đầu trên biển sương mù quá lớn, nhân viên cứu viện thấy không rõ bốn phía, chỉ có thể dừng lại các loại sương mù tản đi. Không lâu, mây đen tản ra, làm chói mắt ánh mặt trời chiếu xuống, trên biển sương trắng nhanh chóng buốt hơi không thấy. Ánh mắt bắt đầu rõ ràng, trước tiên, một cái nhân viên cứu viện phát hiện tình huống, đột nhiên hô to một tiếng. Mọi người mau nhìn, nơi đó có một chiếc thuyền đánh cá. Cứu viện hạm thuyền bên trên những nhân viên khác nghe được thanh âm cũng đều chạy đến bong tàu. Thật là có một chiếc thuyền đánh cá. Không phải, cái này thuyền đánh cá so với chúng ta sớm tiến đến hay là một mực ở chỗ này? Không biết a. Hẳn là đã sớm ở chỗ này đi, dù sao nhỏ như vậy một chiếc thuyền đánh cá, làm sao có thể so với chúng ta nhanh. Vậy hắn làm sao ngăn cản được lần này bão nhiệt đới? Cái này không biết, khả năng người trên thuyền đều không có ở đây. Chờ một chút, cũng không phải là, các ngươi mau nhìn, trên thuyền còn có một người. Còn cột một đầu cá thật là lớn. Ta mẹ nó, là một cái câu cá lão. Cái gì? Nhân viên cứu viện nghe xong, toàn bộ đều mộng bức. Đồng thời cứu viện hạm thuyền bên trên trực tiếp ống kính cũng nhắm ngay cái kia chiếc thuyền đánh cá. Khi tất cả dân mạng nhìn thấy thuyền đánh cá bên trên xác thực ngồi một cái câu cá lao ngay tại ném can câu cá lúc đều đột nhiên chiến thuật ngựa ra sau, tiếp lấy mưa đạn từng đợt ngoa tạo. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Câu cá lao thật mẹ nó ở khắp mọi nơi, loại địa phương này vậy mà cũng có thân ảnh của bọn hắn. Bảo nhiệt đới không phải vừa mới qua đi a? Hắn làm sao qua được? Không biết nha, lại nói hắn trên thuyền cá mập sao? Thật lớn. Không phải cá mập, tựa như là cá ngừ vây xanh, mẹ nó. Như thế một đầu lớn cá ngừ vây xanh. Nhanh nhanh nhanh. Đội ngũ cứu viện mau đưa ống kính rút ngắn nhìn một chút, tên kia đến cùng là người hay quỷ? Trên lầu, đừng dọa ta là nữ hải tử, hơi sợ. Tìm nam hải tử ở bên người ba ba liền không hơi sợ. Lan thô, cứu viện hạm thuyền lái qua. Ôi ngoa tào, không phải sao? Hạ xoáy bị đại sư sao? Thật đúng là. Ngoa tào, ngoa tào. Ai? Cái gì so? Chưa nghe nói qua nha. Tiểu tử ngươi xem xét cũng không phải là một cái câu cá lao, đang câu cá vòng không ai không biết hạ xoáy bị đại sư. Ngoa tào, thật đúng là đại sư. Như thế sâu. Đại sư người tiên. Đại sư làm sao lại xuất hiện tại nơi này, sẽ không tới cứu viện a? Có khả năng hay không? Đại sư nghe nói có hơn 100 người rơi trong biển đánh ổ đặc địa chạy tới câu cá lớn. Đừng nói xấu đại sư không phải loại người này. Tiểu tử này thật mẹ nó kỳ nhân một cái a. Cái kia không nói nhảm, câu cá lao a. Câu cá lao đều là kỳ nhân. Giang Phạm. Lúc này Liễu Như Yên, Thẩm Chi Linh cùng Vương Mụ nhìn thấy trực tiếp trên tấm hình Giang Phạm, ba người đều khiếp sợ không thôi. Thẩm Chi Linh, gia hỏa này lúc nào chạy đến xa như vậy trên biển đi? Vương Mụ ngẩn người, không nên hỏi hắn chạy chỗ kia làm cái gì sao? Chẳng lẽ lại thật đi cứu viện? Thẩm Chi Linh, rất nhanh, cứu viện hạm thuyền cùng Giang Phàm thuyền đánh cá tới gần. Làm bong tàu bên trên nhân viên cứu viện khoảng cách gần cảm nhận được cái kia một đầu 5000 cân cá ngừ vây xanh cảm giác các bách, cơ hồ cả đám đều hít vào một hơi. Vị đồng chí này, xin hỏi ngươi làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Trước đó tín hiệu cầu cứu là ngươi phát ra tới sao? Đúng thế. Giang Phàm gật gật đầu trả lời, làm phát hiện tại cứu viện hạm thuyền bên trên có một cái trực tiếp ống kính đột nhiên vui mừng. Một giây sau, cười hì hì thúc đẩy thuyền đánh cá tại trực tiếp ống kính trước biểu hiện ra hắn câu được 5000 cân cá ngừ vây xanh. Ha ha ha. Đại sư tại ống kính trước hướng cả nước người xem biểu hiện ra hắn câu cá lớn, lao tử mẹ nó muốn cười chết. A ha ha ha. Cười đáp đau bụng. 666. Mẹ nó. Lao tử đang dùng cơm, trực tiếp cười phun ra. 999, bởi vì đại sư 6 lần ra. Ha ha ha. Ta nói các ngươi bọn này câu cá lao còn có lương tâm sao? Tiếu tiếu cười. Cười cái dám nha. Nhân viên cứu viện đi, không phải nhìn tên kia biểu hiện ra hắn câu cá lớn. Chính là, ta vẫn cảm thấy câu cá lao đều không phải là cái thứ tốt, xem đi, rốt cục nghiệm chứng. Đặc biệt tiểu tử kia. Vậy mà đối cứu viện ống kính biểu hiện ra cá lấy được, cái này không tinh khiết ngu xuẩn một cái. Gia hỏa này giờ hó UIN tài khoản kêu cái gì, để cho ta tới lưới bạo hắn. Không sai không sai. Mở cùng hắn. Đem hắn cả nhà tìm ra cùng một chỗ lưới bạo.
Chương 138, Giang Phàm bị tiểu tiên nữ vô não giật phun. Người đăng, Cản Xèo Nó 2, vẫn là một cái hơn 400 vạn fan hâm mộ câu cá chủ blog.
Đúng vậy a, nghe nói hắn nhiệt độ vẫn rất cao.
Quản hắn nhiệt độ thế nào, xem xét cũng không phải là một cái tốt.
Dân mạng nghị luận ầm ĩ, không biết chuyện tiếng mắng một mảnh.
Một cái mấy trăm vạn fan hâm mộ tiểu tiên nữ Dương Lệ xem xét trên mạng một mảnh tiếng mắng, cổ động fan hâm mộ của mình gia nhập vào lưới bạo Giang Phàm trận doanh bên trong, mục đích liền vì chế tạo nhân vật cho mình chứng phấn.
Ai nha nha, thật sự là hạ đầu nam một cái.
Tập mỹ nhóm, mọi người nhanh thu xuống tới phát vòng bằng hữu.
Là Dương Lệ nữ thần.
Dương Lệ nữ thần đứng ra nói chuyện.
Tập mỹ nhóm, liên hợp lại, hướng hắn.
Các ngươi có lầm hay không?
Ông kính nhắm ngay đại sư, còn không thể để đại sư phơi bày một ít mình cá lấy được sao?
Có gan ngươi nhóm xông quan phương trực tiếp ống kính đi a.
Bọn này tiểu tiên nữ nào dám làm như vậy, chỉ dám khi dễ người thành thật.
Ai nha nha, lập tức liền nổ ra nhiều như vậy hôi thối câu cá lão, không có tố chất, hạ đầu nam.
Đúng vậy à, loại kia câu cá lão còn có người giúp hắn nói chuyện, bọn này fan hâm mộ từng cái cũng đều là không có não.
Tập mỹ nhóm, xông.
Mọi người trong nhà, ai hiểu nha, hôm nay trên mạng nói được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì?
Làm sao tất cả mọi người đang mắng đại sư?
Nhà ngươi đại sư trở ngại cứu viện, không nên mắng sao?
Đại sư trở ngại cứu viện?
Không thể nào.
Đại sư trước đó còn vạch trần qua nhà máy chế biến giấy loạn bài ô, còn vạch trần qua một cái công ty lớn sau lưng rửa tiền, là một cái tràn ngập chính năng lượng câu cá lao nha.
Loại người này thiết cũng chỉ có các ngươi những thứ này câu cá lao tin tưởng.
Thật à?
Hiện tại trên mạng còn có video.
Ha ha, kia là trước kia, bây giờ trở ngại cứu viện, hại chết hơn 100 người, nên bị chửi.
Đâu chỉ hại chết hơn 100 người, ta nghe nói là hơn 1.000 người.
Ta xem không chỉ ít mấy ngàn.
Mẹ, bọn này tiểu tiên nữ tốt không hợp tối thường.
Ngươi nói cái gì?
Mọi người mau tới a, nơi này có cái hạ đầu nam.
Mắng hắn.
Cứ như vậy tại Dương Lệ cổ động phía dưới, một đám tiểu tiên nữ đem Giang Phàm cùng giúp Giang Phàm người nói chuyện mắng một trận.
Đương nhiên cũng không ít mỹ nữ phú bà ủng hộ Giang Phàm.
Bất đắc dĩ tại ít người, hỏa lực không đủ mắng bất quá những thứ này tiểu tiên nữ.
Cái cuối cùng cái đều bị chửi đến không dám nói tiếp nữa.
Dương Lệ cũng bởi vậy tăng hơn 100 vạn fan hâm mộ.
Nhìn thấy chỗ này, cái này tiểu tiên nữ khỏe miệng đều cười sai lệch.
Ha ha ha, trên mạng bọn này ngu xuẩn, chỉ cần ta thoáng cổ động một chút, tất cả đều đi theo ta cùng một chỗ mắng. Ai nha nha. Tập mỹ nhóm, vết thương nhẹ không hạ hỏa tuyến, tiếp tục.
Bọn này hạ đầu nam, làm người buồn nôn, liền nên toàn bộ đi chết.
Nam nhân cũng không dễ dàng, không cần như thế mắng chửi đi.
Ai nha nha, đàn ông các ngươi tinh lực cũng liền một tí kẹo như thế mà thôi sao?
Ta là một nữ.
Nữ, ngươi thế cho đầu nam nói cái gì nói?
Ngu xuẩn phía dưới nữ.
Buồn nôn.
Kỹ nữ.
Chính là, thiếu mặt trời đúng không?
Ai nha nha, tập mỹ nhóm, tố chất, không thể cùng những người này đồng dạng.
Lúc này Giang Phàm cũng không biết trên mạng sự tình. Còn tại cùng cứu viện hạm thuyền bên trên nhân viên cứu viện nói chuyện.
Ngươi nói những người khác còn sống, đều tại một hòn đảo nhỏ bên trên.
Đột nhiên cứu viện hạm thuyền bên trên nhân viên đều chấn phấn.
Giang Phàm nhẹ gật đầu, đúng vậy, đi lên phía trước sẽ thấy mặt khác một chiếc cứu viện hạm thuyền, tại cứu viện hạm thuyền càng phía trước, chính là cái kia một hòn đảo nhỏ.
Đạt được Giang Phàm chính xác trả lời, nhân viên cứu viện đại hỉ.
Mặt khác tin tức cũng thông qua trực tiếp truyền khắp toàn mạng.
Ngoa tạo,
đây là sự thực sao?
Trên máy bay hành khách cùng chiếc thứ nhất cứu viện hạm thuyền bên trên người vậy mà đều không có việc gì.
Cái gì gọi là vậy mà, đây không phải chuyện tốt ta.
Thật đáng mừng,
thật sự là lao thiên gia phù hộ.
Hai nạn máy bay những cái kia hành khách đều không có chuyện liền không nói, lại còn có thể tại bảo nhiệt đới chống không sai biệt lắm 3 ngày, quả thực là kỳ tích nha.
Kỳ tích.
Rất nhanh tại Giang Phàm dẫn đầu dưới, nhân viên cứu viện rốt cục đi tới tiểu đảo, gặp được tất cả mọi người.
Trong lúc nhất thời, trên mạng càng là sôi trào.
Vô luận đại hạ vẫn là trên quốc tế dân mạng đều một trận sôi trào.
Làm xác nhận tất cả mọi người không có việc gì, thông qua trực tiếp gặp lại Liêu Châu Thành một khắc này, Liễu Như Yên nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, cùng Thẩm Chi Linh ôm nhau mà khóc.
Ha ha ha, Như Yên, ta liền nói Liêu thúc thúc phúc lớn mạng lớn, không khả năng sẽ có sự tình, ngươi xem một chút đi.
Cảm ơn ngươi Chi Linh.
Cùng ta nói cái gì tạ ơn đâu.
Bất quá đây hết thảy đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Vì cái gì Giang Phàm sẽ xuất hiện ở mảnh này hải vực, Liêu thúc thúc bọn hắn lại là làm sao tìm được cái kia một hòn đảo nhỏ a?
Không chỉ là Thẩm Chi Linh cảm thấy nghi hoặc, dân mạng cũng rất nghi hoặc.
Theo lý thuyết lúc ấy loại tình huống kia, gió lớn sóng lại lớn, trên biển một mảnh trắng xóa, bọn hắn làm sao tìm được cái kia một hòn đảo nhỏ trốn đến phía trên?
Có khả năng hay không tai nạn máy bay địa điểm ngay tại tiểu đảo bên cạnh?
Dựa theo vệ tinh địa đồ, đập tới tai nạn máy bay vị trí cùng tiểu đảo có mấy trong biển khoảng cách, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền phát hiện?
Ai nha nha, dù sao người không có việc gì liền tốt, kém chút bị cái kia câu cá lao làm trễ mải cứu viện đáng hận thật đáng giận.
Chính là, tập mỹ nhóm tiếp tục hướng hắn.
Loại này hạ đầu nam buồn nôn đến một nhóm.
Các ngươi như thế hận nam, lại nói các ngươi không có cha sao?
Thảo nê mã,
ngươi nói cái gì?
Nơi này có cái hạ đầu nam, hướng hắn.
Các ngươi mang hắn, ta tiếp tục mang cái kia câu cá lao.
Mang theo nhân viên cứu viện nhìn thấy trên đảo nhỏ tất cả mọi người về sau, Giang Phàm cũng liền mở ra thuyền đánh cá rời đi.
Khi hắn trở lại Viễn Sơn trấn phụ cận hải vực lúc điện thoại khôi phục tín hiệu.
Sau đó nhìn thấy lão bà Liễu Như Yên đánh tới 10 cái điện thoại chưa nhận.
Vì để cho lão bà an tâm, Giang Phàm đánh trở về.
Khi biết được hắn bây giờ đi về, Liễu Như Yên cũng liền triệt để yên tâm.
Bất quá rất nhanh Giang Phàm phát hiện ba bên trên fan hâm mộ trong đám Chu Hồng Hoàng Bao cùng Mã Đông Đông ba người ngay tại điên cuồng hắn.
Chu gia tiểu thiếu, Phàm ca, chúng ta muốn bị tiểu tiên nữ mang chết, ngươi mau mau nhìn trên mạng một mảnh tiếng mắng Giang Phàm Hoàng Mao tiểu soái, những thứ này tiểu tiên nữ thật là đáng sợ, mấy người liên hợp đuổi theo ân cần thăm hỏi cả nhà của ta, ân cần thăm hỏi ta tổ tông, nhao nhao bất quá căn bản nhao nhao bất quá. Mã Tiểu Đông Đông, Phàm ca, thỉnh cầu trợ giúp. Giang Phàm Mã Tiểu Đông Đông, nói, ta lại bị mở hộp. Hoàng Mao tiểu soái, đáng sợ như vậy, ngươi đến cùng mắng các nàng cái gì? Mã Tiểu Đông Đông, ta liền nói bọn hắn không có cha sao? Sau đó liền bị mở hộp. Ít ô ô, thật là đáng sợ. Chu gia tiểu thiếu, chờ ta đi mua thủy quân, mắng chết các nàng. Hoàng Mao tiểu soái, nhanh, không thể cho Phàm ca mất mặt. Mã Tiểu Đông Đông, nhanh đi mời Như Lai Phật tổ. Chu gia tiểu thiếu nhìn thoáng qua bảy bên trong tin tức, Giang Phàm lại ấn mở giờ OUIN nhìn một lúc lâu, lúc này mới làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, tiếp theo một mặt một bức. Đặc biệt là hắn giờ OUIN hào bên trên một đám tiểu tiên nữ nói chuyện riêng mắng hắn những lời kia kia là một câu so một câu khó nghe. Bất quá đều không đợi Giang Phàm tới kịp hồi phục bọn này tiểu tiên nữ, phong bình đột nhiên liền xuất hiện hai cấp đảo ngược. Lấy Dương Lệ cầm đầu một đám tiểu tiên nữ trực tiếp tự bế. Nguyên nhân chính là hơn 100 tên hành khách cùng 10 cái nhân viên cứu viện nói ra Giang Phàm cứu bọn họ sự tình, tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ trực tiếp xông lên giờ OUIN hoặc lục soát thứ nhất, dẫn nổ đại hạ cùng trên quốc tế tất cả dân mạng. Chương 139, câu được cá lớn, đương nhiên là ba qua Viễn Sơn chấn mà không bảo. Người đăng, Cản Sẹo Nó Hai, Ngoa Tào. Nguyên lai là đại sư cứu được rủi ro máy bay hành khách cùng cái kia 10 cái nhân viên cứu viện. Ta liền nói đại sư làm sao lại ở chỗ đó câu cá đâu. Ha 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 ha, đại sư thật sự là quá mạnh. Mặc dù không biết cái này câu cá lão, nhưng quả thực là anh hùng. Đúng vậy à, nếu như không có hỗ trợ của hắn, chỉ sợ cái kia hơn 100 tên hành khách cùng 10 cái nhân viên cứu viện liền muốn táng thân tại lần này bảo nhiệt đới ở trong. Cái này câu cá lao đơn giản quả sáu. Chính yếu nhất cứu người hoàn mỹ về sau còn câu được một đầu mấy ngàn cân cá ngừ bay xanh, đại sư quả nhiên vẫn là một cái kia chúng ta quen thuộc cự vật đặc nhân. Nghe nói đại sư trước đó còn làm không ít chuyện tốt, báo cáo nhà máy chế biến giấy bài ô, mở hắc hố rửa tiền những thứ này. Thật không hiểu rõ làm sao lại bị phun. Không đều là đám kia tiểu tiên nữ phun tung tóe a. Đặc biệt là cái kia gọi Dương Lệ. Muốn luôn chết. Đúng vậy à, gia hỏa này vì trừng phấn, mỗi ngày chế tạo nam nữ đối lập, lẫn lộn đủ loại sự kiện. Nàng làm sao không ra nói chuyện? Trốn đi sao? Mẹ nó lập người ta anh hùng trở ngại cứu viện, hại chết hơn 100 tên hành khách như vậy cũng dám nói. Thảo đột nhiên trên mạng tiếng mắng chuyển rời đến Dương Lệ cùng những cái kia quá kích tiểu tiên nữ trên thân, dọa đến các nàng không dám nói tiếp nữa. Dương Lệ càng là dọa thảm, làm sao cũng không nghĩ tới Giang Phàm vậy mà cứu được hơn 100 tên hành khách cùng những cái kia nhân viên cứu viện. Mắt thấy sự tình tại trên mạng ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Dương Lệ không thể không lập tức tuyên bố xin lỗi tuyên bố. Kinh điển nhất không ai qua được mình mất tức những lời này. Nhưng mà sự tình đến hôm nay một bước này là nàng gieo gió gặt bão, cuối cùng thậm chí kinh động đến quan phương trực tiếp đem Dương Lệ phong sát, toàn bình đài tài khoản phong cấm. Trong lúc nhất thời, trên mạng một mảnh gọi tốt thanh âm. Chẳng ai ngờ rằng đại sư câu cái cá, cuối cùng còn đem nam nữ đối lập đầu lĩnh Dương Lệ làm cho suy sụp. Ngoại trừ đại hạ quốc bên trong, trên quốc tế rất nhiều người cũng đều chú ý đến Giang Phàm sự tích, hấp dẫn một sóng lớn fan hâm mộ. Vẹn vẹn qua đi nửa ngày thời gian, Giang Phàm giờ OUIN fan hâm mộ số lượng đột phá 1000 vạn, ngay tại hướng 2000 vạn bán bọn. Mà lúc này Giang Phàm đã về tới Viễn Sơn trấn một chỗ bến cảng. Chỉ bất quá hắn không đội mà xuống thuyền, mà là tại bến cảng lạc đường. Bến cảng bên trên những cái kia thuyền lớn trên thuyền nhỏ ngư dân, nhìn thấy một chiếc cột mấy ngàn cân cá ngừ vây xanh tiểu ngư thuyền tại giữa bọn hắn quay tới quay lui, vô luận nam nữ già trẻ đều chạy đến nhìn. Thứ gì? Thật lớn một đầu cá ngừ đại dương. Là cá ngừ vây xanh a. Cái kia có thể lấy lòng tốt bao nhiêu nhiều tiền a? Lại nói tiểu tử kia tại bến cảng lượn quanh hơn một canh giờ, hắn có phải hay không tìm không thấy lên bờ đường? Ta nhìn a, tiểu tử này không phải tìm không thấy lên bờ con đường, mà là tìm không thấy đồ vật chứa lớn như vậy cá. A ha, cái này không đã chứa vào sao? Tiểu tử này câu cá lao a. Có phát hiện hay không hắn là cái kia hạ soái bị đại sư. Ngoa tạo. Ngươi không nói ta đều không có ý thức được, thật sự là đại sư, nguyên lai đại sư là chúng ta Viễn Sơn chấn người. Ha ha ha, lần này Viễn Sơn chấn nổi danh. Thế nào sao? Câu một đầu mấy ngàn cân cá ngừ vây xanh còn có thể bom nguyên tử nổ lớn, oanh tạc toàn bộ Viễn Sơn chấn. Ngươi vậy mà không biết. Trước đây không lâu tiểu tử này ở trên biển cứu được hơn 100 người, cái kia một đầu cá ngừ vây xanh hay là hắn cứu người hoàn mỹ thuận tiện câu. Mạnh như vậy. Mạnh hơn chính là, đại sư là tại bảo nhiệt đới bên trong cứu người. Ngoa tạo. Giang Phàm ba qua Viễn Sơn chấn mà không vào, thẳng đến 5000 cân cá ngừ vây xanh đều biến bị lúc này mới cập bờ. Không phải sao, vừa mới cập bờ, mấy cái đại lao bản đã nghe tin tức chạy tới. Đại sư, con cá này bán không? Ta ra 300 vạn. Các ngươi đừng tranh, ta ra 350 vạn. Ngoá, ta 400 vạn. Mấy cái lao bản xảo lai xảo khứ, nói muốn mua Giang Phàm đầu này cá ngừ vây xanh. Giang Phàm nhìn xem bọn hắn nước bọn bay tứ tung, làm ăn dưa quần chúng một hồi lâu, sau đó mở miệng nói lên, đầu này cá ngừ vây xanh đã không mới mẻ, tiêu nhiều tiền như vậy mua nhiều ít không đáng. Ai, đại sư, ta cũng không che giấu, bằng ngươi tiểu anh hùng xưng hảo, con cá này ai mua ai được nhờ. Chính là, đại sư, chúng ta nguyện ý tiếp nhận, ngươi liền bán cho chúng ta đi. Ta ra 450 vạn, 700 vạn. Đột nhiên một cái tóc trắng xóa lao đầu đi tới, rỗi ra một cái tay, cười ha hả nói ba chữ. Trong lúc nhất thời, Giang có mấy cái kia lão bản an tĩnh. 700 vạn. Ông trời của ta, lão nhân này là ai, như thế hảo vô nhân tính. Không tranh nổi, căn bản không tranh nổi. Giang Phàm nhìn sang, Trên dưới dò xét cái kia tóc trắng xóa lao đầu một chút, buồn bực nói, lao đầu, 700 vạn mua một đầu không mới mẻ cá ngừ vây xanh, cái này không lô lớn sao? Lao đầu cười một tiếng, ha ha, người trẻ tuổi, ngươi một mực bán cho ta, về phần thua thiệt không lỗ, lao phu tâm lý nắm chắc. Tuy nói bây giờ Giang Phàm hệ thống tài khoản đặt vào Lạnh Băng Băng hơn 100 triệu, không thiếu lao đầu 700 vạn khối, nhưng là không có người sẽ ghét bỏ tiền mình nhiều. Nghĩ nghĩ, Giang Phàm cũng liền quyết định đem cá ngừ vây xanh bán cho hắn. Nhìn xem thẻ ngân hàng dễ dàng doanh thu 700 vạn, Giang Phàm miệng đều cười sai lệch. Lúc này, lão đầu lần nữa cười ha hả mở miệng. Người trẻ tuổi, có hứng thú hay không câu càng lớn cá? Cá lớn. Nghe được hai chữ này, Giang Phàm đột nhiên hứng thú. Dừng lại một chút, lập tức hỏi, xin hỏi lớn bao nhiêu? Lão đầu trầm mặc một hồi, ngược lại mở miệng, 10 bạc cân. Nhiều ít? 10 bạc cân. Cái này mẹ nó cá voi a. Giang Phàm đều kinh hãi. Cái khác mấy cái lao bản cũng đều sợ ngây người cái cằm. 10 vạn cân cá lớn, cái kia đến bao lớn? Chỉ sợ ngoại trừ cá voi bên ngoài liền không có lớn như vậy cá a. Có thể lại nói, cá voi giống như cũng không phải cá a. Lao đầu cười cười, không phải vậy, là một đầu cá mập trắng khổng lồ. Giang Phàm, trên đời này có như thế lớn cá mập trắng khổng lồ sao? Lao đầu nghe, trên dưới dò xét Giang Phàm, nói, có, ngay tại Đại Tây Dương bên trên, không biết người hứng thú như thế nào. Giang Phàm, Đại Tây Dương, đây không phải là lại muốn xuất ngoại sao? Nếu như tại Viễn Sơn trấn phủ cận hải vực, hoặc là đại hạ địa phương khác hải vực, hắn cũng có thể lập tức qua đi. Nhưng nếu như ở nước ngoài chỉ sợ cũng không được. Lão bà đang ở nhà lo lắng đến, nhất định phải nhanh trở về mới được. Lao đầu, đúng vậy, bất quá cũng không phải nhất định phải đến nước ngoài đi. Đầu này 10 vạn cân cá mập trắng khổng lồ tại Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương ba vùng biển lớn bên trong đều có xuất hiện. Trải qua chúng ta đoàn đội nghiên cứu phát hiện, nó tại Tam Đại Dương xuất hiện thời gian tồn tại nhất định quy luật. Hạ thiên nó sẽ ở Đại Tây Dương, thu đông liền sẽ hướng Ấn Độ Dương, đến mùa xuân liền sẽ hướng Đại Hạ Hải vượt mà tới. Nếu như ngươi không muốn ra nước, chỉ chờ tới lúc sang năm đầu xuân, tự nhiên là có thể đợi đến nó tại Đại Hạ Hải vực xuất hiện. Chỉ là này cá vô cùng nguy hiểm, lại vô cùng thông minh, bình thường câu cá lao căn bản là câu không đến. Bất quá ta nhìn ngươi đối câu cá lớn rất có kinh nghiệm. Nếu như ngươi không muốn đi cũng tốt, chính là có thể hay không giúp lao phu nghiên cứu ra một loại có thể hấp dẫn nó con mồi. Chương 140, bại gia đồ chơi. Người đăng, cản xẹo nó hai Giang Phàm ánh mắt ngừng ngừng, nghiên cứu ra một loại có thể hấp dẫn nó con mồi. Thế nhưng là, ta không biết a. Lao đầu mặt mo sửng sốt một chút. Giang Phàm giang tay ra, ta thật sẽ không. Lao đầu nhẹ nhàng ho hai tiếng, khục, tới tới tới, bên này nói chuyện. Lao đầu đem Giang Phàm mời đến một bên, đơn độc hàn huyên. Tiểu tử, không nói gặp ngươi, ta là trải qua người giới thiệu qua tới. Giang Phàm sờ lên cái cằm, chẳng lẽ giờ IL cự vật tổ chức những tên kia? Nhớ kỹ hắn nhưng là thường xuyên tại giờ IL trăm lớn người mới trong đám đánh quảng cáo. Lao đầu, ngươi cũng là trăm lớn người mới một trong số đó, xếp hàng thứ mấy nhà? Ông lão tóc bạc nghe, mỉm cười, nói, Lao phu đã không phải là người mới, về phần cái hạng này nha, không trọng yếu, không trọng yếu. Trọng yếu gọi là Lao phu đến tìm ngươi người, gọi là Hạ Cường. Giang Phàm cười một tiếng, nguyên lai là Hạ Cường a, thế thì dễ nói chuyện rồi. Giang Phàm còn tưởng rằng là cái gì người không có hảo ý, nếu như là Hạ Cường tên kia, vậy vẫn là có chỗ thương lượng. Dừng lại một chút, lại tiếp tục nói lên, ta xác thực sẽ nghiên cứu chế tạo con mồi, chỉ là không nhất định có thể nghiên cứu ra câu được 10 vạn cân cá mập trắng khổng lồ con mồi. Tuy nói có được đút ta đậu phộng báo biển có thể hấp dẫn cá mập trắng khổng lồ, nhưng người nào cũng không dám cam đoan một đầu 10 vạn cân cá mập trắng khổng lồ có phải hay không thành tinh, có thể hay không ăn đút ta đậu phộng báo biển. Lại nói, đã có 10 vạn cân cá lớn, hắn làm sao có thể để người khác câu đi đâu, không được tự mình thử một chút. Loại này con mồi nói cái gì có thể kéo vẫn là phải kéo một chút. Lao đầu lại là cười nhạt một tiếng, không đổi không đổi, ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến nghiên cứu chế tạo, dù sao lão phu tin tưởng một cái có thể nhiều lần câu được cá lớn câu cá lao, cái này con mồi khẳng định không kém. Không thể không nói lao đầu này nhìn người thật chuẩn. Đương nhiên, con mồi không phải hắn nghiên cứu ra tới, mà là hệ thống cửa hàng mua sắm. Cho nên, hắn càng không khả năng tùy tiện bán cho đối phương. Hắn còn muốn cảm thụ 10 vạn cân cá lớn sức kéo đâu. Giang Phàm lườm liếc, ta nghiên cứu ra tới con mồi giá cả rất cao. Lao đầu cười cười, giá cả không là vấn đề. Đã dạng này lưu cái phương thức liên lạc chờ ta ngày nào nghiên cứu ra tới, sẽ liên lạc lại ngươi đi. Giang Phàm lấy điện thoại di động ra tăng thêm đối phương phương thức liên lạc. Lao đầu cười lên, ta gọi Bạch lão, Giang Phàm tiên sinh, chuyện này liền làm phiền ngươi. Dễ nói dễ nói. Giang Phàm khoát tay áo, về sau cũng liền rời đi. 10 vạn cân cá lớn, cái này cần muốn bao lớn con mồi mới có thể câu đi lên? Cụ không biết nhiều hơn mấy đầu đút ta đậu phộng báo biển được hay không. Vô luận như thế nào, vẫn là trước kéo dài một chút lao đầu này đi. Không lâu, Giang Phàm Audi Q5L đứng tại trong nhà. Lão bà, ta trở về. Vừa xuống xe Giang Phàm hướng trong phòng hô to. Ôi nha, anh hùng của chúng ta trở về. Cái thứ nhất ra không phải Liễu Như Yên, mà là Thẩm Chi Linh cùng Vương Mụ. Trước kia không nhìn chúng Giang Phàm hai người biết được Giang Phàm cứu được Liêu Châu Thành cùng hơn 100 người về so đối với hắn đã lau mắt mà nhìn, cái kia trở mặt tốc độ sửng sốt để Giang Phàm cho là mình xuyên qua. Giang Phàm, ta thừa nhận ngươi là một cái nam nhân ưu tú. Thẩm Chi Linh nhìn chằm chằm Giang Phàm, nói một câu. Vương Mụ cười ha hả phụ họa, đúng nha, ta liền nói Giang Phàm à, từ nhỏ liền tuấn tú lịch sự, thông minh lanh lợi, một mực là nhà ta á cùng tấm gương, ngươi xem một chút, ta nói đúng à. Giang Phàm không để ý đến hai người bọn họ, lúc này Liễu Như Yên chạy ra, một thanh ôm vào hắn trong ngực. Lao công, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi, bất quá lao bà, ngươi tại sao mặc phòng bếp khăn quàng cổ? Cái này không biết ngươi trở về nấu cơm cho ngươi sao? Giang Phàm nghe, một mặt vui mừng, ôm Liễu Như Yên càng dùng sức. Cha ta người khác không có sao chứ? Đi vào trong phòng về sau Liễu Như Yên hỏi thăm. Giang Phàm, tốt đây. Nhưng vì cái gì điện thoại vẫn không gọi được? Liễu Như Yên vẫn còn có chút lo lắng. Giang Phàm giải thích, hắn điện thoại di động rơi trong biển chờ hắn mua điện thoại mới, đến lúc đó liền có thể cùng hắn liên hệ. Liễu Như Yên nghe được chỗ này, cũng coi là triệt để yên tâm. Lúc đầu Giang Phàm dự định hô lao đang đồng thời trở về, nhưng là nghĩ đến có thể sẽ bị một đống phóng viên truyền thông phỏng vấn một hệ liệt phiền toái sự tình cũng liền sớm đi. Bất quá, hắn cũng không xác định lao đang muốn hay không cùng hắn trở lại Viễn Sơn trấn, dù sao hắn ở nước ngoài còn có chuyện khác. Đang nghĩ ngợi, Liễu Châu thành số điện thoại di động đánh vào, vừa mới kết nối liền nghe đến hắn hùng hùng hổ hổ thanh âm. "Uy, Tiểu Đăng, ngươi làm sao đem lão tử vứt xuống chạy trước?" "A, cái này, ta cho là ngươi không trở lại." "Nóa, cá đâu?" "Cái gì cá?" "Cái kia một đầu cùng ngươi thuyền không sai biệt lắm đồng dạng lớn cá ngừ vây xanh." "Bán bán." "Chối tiêu ngươi cái lốt buốt, lão tử còn chưa kịp cùng cá lớn chụp ảnh chung, ngươi cứ như vậy bán mất." "Bại gia tử, đơn giản chính là bại gia tử." Nghe Liễu Châu thành tại phía bên kia hùng hùng hổ hổ thanh âm, Giang Phàm lập tức đưa điện thoại di động đưa cho Liễu Như Yên, "Lão bà, vẫn là nói với ngươi đi." Liễu Như Yên tiếp nhận điện thoại, "Uy, cha, ngươi không sao chứ?" Liễu Châu thành đình chỉ hùng hùng hổ hổ, "Ha ha, nguyên lai là nữ nhi à, không có việc gì không có việc gì, may mắn mà có Tiểu Đăng. Cha ngươi ta tốt đây, nếu không phải Tiểu Đăng, lần này coi như thật ở giá giám. Nhà ta cái này con rể đáng giá. Ngươi thật gả đối nam nhân. Nhớ kỹ ai chờ ta khi trở về, ta nhất định phải cháu trai am a. Cha tuổi đã cao, cũng không sống nổi bao nhiêu năm, coi như cha thật không có, ngươi cũng muốn thật vui vẻ. Tốt, ngươi đem điện thoại cho Tiểu Đăng, để cho ta cùng hắn nói tiếp hai câu." Liễu Như Yên bạch nhãn lật ra chân trời. Nàng vừa cầm điện thoại cũng liền nói một câu nói mà thôi nha, đến cùng ai mới là thân sinh đúng không? Nghĩ đến Liễu Như Yên đưa di động đưa cho Giang Phàm. Sau đó Liễu Châu Thành tiếp tục hùng hùng hổ hổ bắt đầu, ngươi cái bại gia đồ chơi. Lớn như vậy một đầu cá ngừ vây xanh, nếu có kỷ lục thế giới Guinness bình chọn cái kia đều phá kỷ lục, ngươi cứ như vậy bán. Ngươi cái đáng giết ngàn đao, đang ban trước đó hoặc nhiều hoặc ít để lao tử chụp ảnh chung một chương phát vòng bằng lưu a. Ngươi nói ngươi trở về nhanh như vậy làm cái gì? Ly hôn. Nhất định phải cùng ta nữ nhi ly hôn. Bại gia đồ chơi. Giang Phàm nghe xong, lập tức đưa điện thoại di động đưa cho Liễu Như Yên. "Cha, ngươi đang nói cái gì?" "A, nữ nhi." "Ha ha ha, không nói gì, ý của ta là tranh thủ thời gian cùng Tiểu Đăng sinh em bé, chuyện tiền bạc không phải sự tình a, năm nay đừng lên ban mệt mỏi mình, ngươi liền phụ trách sinh mập mạp cháu trai, cái gì khác đều không cần lo lắng, tốt, đưa di động giao cho Tiểu Đăng đi." Giống như có đài truyền hình tới phỏng vấn, Giang Phàm ra ngoài ứng đối. Lúc này Giang Phàm đã đi tới ngoài cửa, chỉ gặp đứng ở phía ngoài đài truyền hình mấy cái ký giả truyền thông, khiêng camera đối phòng của bọn hắn loạn đập. Đến rồi, anh hùng ra." Mắt thấy Giang Phàm ra, đám người vây lại. Giang Phàm khoát khoát tay, để bọn hắn an tĩnh lại. "Ta biết các ngươi muốn phỏng vấn cái gì, ta rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, tạ ơn." "Không phải, Giang tiên sinh, chúng ta không phải đến hỏi ngươi hạnh phúc không hạnh phúc, mà là phỏng vấn ngươi trên biển cứu viện sự tích. Làm việc tốt không lưu danh, không có gì tốt phỏng vấn, đừng ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng, các ngươi vẫn là trở về đi." Giang Phàm từng cái cự tuyệt những thứ này ký giả truyền thông, về sau về tới trong phòng. Chỉ là những người này tựa hồ chưa từ bỏ ý định, một mực canh giữ ở bên ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn hắn bình thường sinh hoạt. Không có cách nào Vương Mụ xuất động, ta từ nhỏ nhìn xem Giang Phàm lớn lên, các ngươi có cái gì không biết có thể hỏi ta. Đúng vậy, Giang Phàm từ nhỏ là một cái phi thường thông minh hài tử, nóng tại giúp người. Chính yếu nhất à, hắn là bởi vì thường xuyên ăn nhà ta vườn rau thức ăn bên trong mới thông minh như vậy. Còn có nhà ta A Hòa, ăn ta trồng đồ ăn, ở trong xưởng đánh ốc vít lại nhanh lại có lực, lao bản cũng khoe hắn là đánh ốc vít tiểu năng thủ. Tới, cùng ta tới, ta cho các ngươi giới thiệu nhà ta vườn rau xanh, có cần liên hệ. Bên này là tưới món ăn nước bẩn, bên này là vườn rau. Bên này là phân châu phân dê các loại cái khác phân bón, còn có. Hại, ta nói các ngươi làm sao đều đi. Trở về a. Chương 141, thậm chí linh đối câu cá cũng sinh ra hứng thú. Người đăng, cản xẹo nó hai mắt thấy những ký giả kia truyền thông không có cùng theo nhìn vườn rau xanh, lại trở lại Giang Phàm cửa phòng bên ngoài cách đó không xa. Vương Mụ trực tiếp chọn lấy một thùng phân và nước tiểu đi tới. Cuối cùng hun đến những tên kia đều mắng mắng liệt liệt đi. Gặp đây, Vương Mụ lúc này mới vui vẻ về tới Giang Phàm phòng. Ha ha ha, ta cho bọn hắn hôn đi. Giang Phàm nhìn ra ngoài cửa đi một chút, Vương Mụ làm người buồn nôn phương diện này, quả nhiên vẫn là phải dựa vào ngươi a. Vương Mụ, hại, không có cùng bọn hắn chửi đồng đã rất khá. Thẩm Chi Linh, bọn hắn hôm nay đã tới qua nhiều lần. Bất quá ta nghĩ không phải chuyện gì xấu, tiếp nhận một chút phỏng vấn không có gì không ổn đâu. Giang Phàm giang tay ra, xác định không có cái gì không ổn, bất quá ta đã cự tuyệt, tiếp tục dây dưa chính là bọn hắn không đúng. Không phải mỗi người đều thích sống ở trong màn ảnh. Ai cũng biết, tại loại này ống kính phía dưới không thể nói thật, bọn hắn chỉ muốn nghe được bọn hắn muốn nghe, cho nên dạng này phỏng vấn có ý nghĩa gì đâu. Thẩm Chi Linh nghe, gật gật đầu, cũng cảm thấy có đạo lý riêng của nó. Trước kia đều chẳng muốn nghe Giang Phàm nói chuyện, bây giờ chăm chú nghe một lần, phát hiện trước kia đối với hắn hiểu lầm lớn. Nói Liễu Như Yên đã làm tốt cơm, mấy người ngồi xuống bàn ăn bên trên. Vương Mụ cười hì hì mở miệng bắt đầu, "Giang Phàm a, câu cá có làm đầu sao? Không được ngươi liền mang mang a cùng a." Giang Phàm thành thật trả lời, "Câu cá nào có cái gì làm đầu, muốn kiếm tiền không dễ dàng như vậy." Vương Mụ cười hì hì, "Ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện quá thẳng, Ngươi từ khi câu cá đến nay đều mua xe, sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt, cái này cũng không thể vẫn luôn là cha vợ cùng Như Yên giúp đỡ à? Liêu Châu Thành cùng Liễu Như Yên cũng là giúp đỡ rất nhiều, nhưng là câu cá kiếm tiền hoàn toàn là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Người bình thường muốn dựa vào câu cá phát tài có thể có mấy người? Hắn bất quá là một cái đơn thuần thích câu cá lao thôi. Tuy nói rất nhiều câu cá chủ blog rất hỏa, thông qua mang hàng bán ngư cụ con mồi cái gì, xác thực rất kiếm tiền. Nhưng là lại có bao nhiêu người có thể giống bọn hắn như thế? Giống như là những cái kia lớn chủ blog, rất nhiều phía sau đều có đoàn đội. Về phần hắn bản thân không nghĩ tới chơi giờ OUIN kiếm nhiều tiền, ai có thể nghĩ bây giờ vậy mà hơn 1.500 vạn fan hâm mộ. Tuy nói có hệ thống công lao rất lớn, nhưng vận khí chiếm rất lớn bộ phận. Vương Mụ than thở một tiếng, ai, ta cũng không có ý tứ gì khác, nếu quả như thật không thể kiếm tiền coi như xong. Chính là A cùng một mực tại trong xưởng đánh ốp vít, kiếm được cũng không nhiều, gần nhất tìm bạn gái chuẩn bị kết hôn, áp lực cũng lớn, cho nên mới chạy tới hỏi một chút ngươi. Mặc dù Vương Mụ người này miệng tiện, nhưng là hắn cùng A cùng chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ của hai người liền như là đồng đảng. Chỉ là về sau A cùng không lên học chạy vào bên trong xưởng đánh ốp vít, mà hắn bên trên xong đại học trở về sau lựa chọn đi câu cá. Chậm rãi gặp nhau ít, liên hệ cũng liền tương đối ít đi rất nhiều. Chỉ là câu cá thật kiếm không được mấy đồng tiền, mà lại vừa khổ vừa mệt. Nếu như nói dạy A cùng chơi giờ OUIN, dựa vào lưu lượng kiếm tiền ngược lại là có thể giúp đỡ một điểm, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thích câu cá, nếu không cũng không có khả năng kiên trì đến xuống tới. Giang Phạm, câu cá vẫn là nhìn hứng thú. Ngươi về trước đi hỏi một chút A Hòa, nếu như hắn thích câu cá chờ có thời gian có thể dẫn hắn đi thử một lần. Vương Mụ lại hỉ, loại kia hắn lần sau nghỉ trở về ta hỏi một chút hắn. Đông nhiên Thẩm Chi Linh cắm lên lời miệng, lại nói Giang Phạm, câu cá thật sự có cái gì trời vui như vậy sao? Nói thật ta chân tâm không hiểu rõ các ngươi câu cá người, đứng tại mặt trời dưới đáy, phơi muốn chết, Văn Tử khẳng định cũng không ít. Liễu Như Yên nghe xong, mở miệng nói lên, Chi Linh, lần sau ta cùng Giang Phạm đi ngươi cũng cùng một chỗ liền biết, chơi rất vui, đặc biệt là bên trên cá thời điểm. Đương nhiên chờ đợi cá mắc câu thời điểm có thể chạy không mình, có thể quên trong công tác rất nhiều phiền não đâu. Thẩm Chi Linh, a, câu không lên cá cũng rất có ý tứ sao? Giang Phạm giải thích, câu cá lao nhà, không quân là trạng thái bình thường nhưng đại bộ phận câu cá kẻ yêu thích câu không phải cá, tựa như phơi mặt trời, lại nhìn dáng chiều, cỡ nào hài lòng. Lại tỉ như một câu, câu cá như nhân sinh, tuyến trong tay, câu trong nước, mà đáp án tại sóng gió và bình tĩnh ở giữa. Chân chính thu hoạch thường thường không tại trong giỏ cá, mà tại những cái kia nhìn như vô dụng chờ đợi cùng trong trầm mặc, thật giống như Như Yên nói có thể chạy không chính mình. Thậm chí Linh nghe Giang Phạm giải thích, tựa hồ cũng sinh ra hứng thú. Chỉ là nghĩ đến khi còn bé sự tình, nàng cũng có chút sợ nước, cũng không thể cả một đời cứ như vậy sợ đi xuống đi. Tiếp tục như vậy nữa mình cùng những cái kia cổ hủ không hiểu được chuyển biến lao bà có cái gì khác biệt đâu. Nàng năm nay có thể mới 25-26 tuổi mà thôi a. Thậm chí Linh, Giang Phạm, Như Yên lại nói hai người các ngươi dự định lúc nào đi câu cá, cũng mang ta lên. Không được liền đêm nay đi. Ta ngược lại muốn xem thật sự có ý tứ a. Giang Phạm cự tuyệt, đêm nay không thể được. Vì cái gì? Thẩm Chi Linh nhíu mày. Giang Phạm hùng hùng hổ hổ, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Như ngươi loại này độc thân cậu, làm sao có thể lý giải cô dâu mới khoái hoạt? Thẩm Chi Linh tựa hồ nghe ra cái gì, lườm hắn một cái. Hừ, ăn no rồi, ta đi về trước. Liêu Như Yên, Chi Linh, lúc này mới ăn vài miếng a. Thẩm Chi Linh, ta gần nhất giảm béo, ngươi cô dâu mới chậm rãi khoái hoạt đi. Vương Mụ nghe, cũng đứng dậy về nhà chuẩn bị máy trợ tính. Liêu Như Yên nhăn nhăn đại mi, về sau nhìn về phía Giang Phạm, lộ ra một vòng thư giãn thích ý tiêu dung. Lão công, ta phát hiện Chi Linh thái độ đối với ngươi tựa hồ đổi cái nhìn. Giang Phạm, ta cũng phát hiện, thật là kỳ quái ấn lý thuyết không nên nha. Liễu Như Yên, ngươi bây giờ là toàn mạng anh hùng, đạt được Chi Linh tán thành, vậy cũng hợp tình hợp lý à? Nàng ngươi này à, nhìn cái gì ánh mắt đều cao, ngày nào đạt được nàng tán thành, như vậy thì sẽ một mực tán thành đi xuống. Cho nên, về sau không cần lại lo lắng nàng gặp mặt liền khuyên ta ly hôn. Giang Phạm, thật sao? Ta còn là ít nhiều có chút không tin nàng người này, bất quá cũng là chuyện tốt. Hy vọng như thế đi. Lúc này Thẩm Chi Linh ngồi lên Audi A6, sau đó móc ra cái kia một sợi dây chuyền, chăm chú nhìn hồi lâu. Dây chuyền này thật là Giang Phạm sao? Ta Bạch Mã Vương Tử, trong Ngọc Lão Công, lại là Giang Phạm. Có thể Giang Phạm là Như Yên Lão Công a? Nếu thật là Giang Phạm, ta phải làm gì? Ta cũng không thể có lỗi với Như Yên, thế nhưng là ai suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Chi Linh thật dài thở dài một hơi, cuối cùng cũng chỉ có thể nổ máy xe, hất bụi mà đi. Nàng đợi cơ hồ cả một cái thanh xuân, không có thể nghiệm qua tình yêu hương vị, liền vì các loại một người. Ai có thể nghĩ kết quả là sẽ là loại tình huống này? Nàng không sợ mình các loại nam nhân có bạn gái. Dù sao có thủ môn viên dẫn bóng cái kia mới gọi là sắc. Nhưng là mình tốt quê mật cái này thủ môn viên, cái kia nàng coi như rất khó làm. Chương 142, vừa sáng sớm chạy tới hô cô dâu mới đi câu cá. Người đăng, cản xéo nó hai. Hôm sau, làm Giang Phạm khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình tại giờ IL cự vật bảng xếp hạng tổng xếp hạng xuất hiện biến hóa mới. Tính danh, Giang Phạm toàn cầu giờ IL cự vật xếp hạng 7.530 tên. Cá nhân ghi chép 5.000 cân cá ngừ vây xanh. Đồng thời còn đổi mới năm nay người mới bảng đệ nhất kỷ lục. Lúc này giờ IL trăm lớn người mới trong bảng, đám người nghị luận Giang Phạm câu được 5.000 cân cá ngừ vây xanh một chuyện. Rắc, ta phát. Giang Minh khoảng cách lần trước làm đến một đầu hơn 4.000 cân cá mập trắng khổng lồ không bao lâu, hôm nay lại là một đầu 5.000 cân cá ngừ vây xanh. Thanh Thủy gặp, aha, ta liền nói Giang huynh không phải bình thường câu cá lão, đáng tiếc à, đáng tiếc một mực không có thể cùng Giang huynh dạng này câu cá lão phân cao thấp. Giắc, ta sợ ngươi là muốn thua đến triệt để. Thanh thủy gặp, uy uy, biết liền tốt, biệt điểm phá. Lại nói Giang huynh lúc nào đi câu cá ngừ bay xanh. Giắc, thứ gì? Gần nhất Giang huynh tại trên mạng bốc lửa như vậy, tiểu tử ngươi vậy mà không biết. Thanh thủy gặp, thế nào? Giang huynh lại làm ra cái đại sự gì kiện sao? Giắc, chính ngươi trên mạng đi lục soát, hai nạn máy bay, câu cá lao cứu được tất cả mọi người những thứ này thiên phú rộng. Thanh thủy gặp, tôi ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Thanh thủy gặp Giang Phạm, Giang huynh, ra nói vài lời, cái này mẹ nó đều là thật sao? Tiểu tử ngươi mạnh như vậy. Giắc Giang Phạm, Giang huynh, ra trò chuyện nha. Lạ bùn lạc phu tư cơ, ha ha, chỉ là 5.000 cân thôi, nhìn lao tử lần này làm sao đi câu 1 bạc cân. Giắc, ca môn, đừng chém gió. Thanh thủy gặp, ta nói năm nay châu làm sao ít như vậy, nguyên lai là bị tiểu tử ngươi cho thổi chết. Liên ngươi một người mới, giờ ít lờ làm sao có thể cho ngươi 1 vạn cân nhiệm vụ. Giắc, chính là, chém gió. Lạ bùn lạc phu tư cơ, hai người các ngươi ngay cả trước 3 đều sắp xếp không tiếng người, làm sao có thể biết thành đoàn nhận nhiệm vụ một chuyện. Dù sao, không có khả năng có người tìm các ngươi hai cái thành đoàn nhà, ha ha. Giắc, thành đoàn. Thứ gì? Thanh thủy gặp. Lạ bùn lạc phu tư cơ, xem đi, không biết ta. Hắc hắc, ta cùng trăm lớn người mới xếp hạng thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 cao thủ thành đoàn tiếp một cái vạn cân cá mập trắng khổng lồ nhiệm vụ. Dựa theo giờ IL cự vật quy tắc, thành đoàn câu đi lên cự vật cũng là có thể đưa vào cá nhân xếp hạng bên trong. Giắc, toàn bộ cùng một chỗ đưa vào. Lạ bùn lạc phu tư cơ, ngươi cái nước Mỹ lão, nghĩ gì thế, thành đoàn câu được cá lớn xếp hạng chỉ tính một người. Giắc, cái kia dựa vào cái gì người khác để ngươi tiểu tử cầm tới cá lấy được? Lạ bùn lạc phu tư cơ, chỉ bằng lão tử có tiền. Lão tử quyền đầu cứng. Không phục. Tiểu tử ngươi tới khiêu chiến. Giắc, phút. Lạ bùn lạc phu tư cơ, phi. Giắc rời một cái, không dám chờ ép bức. Giang Phàm, còn có ngươi tiểu tử, đừng để ta gặp được, nếu không gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Giang Phàm, bản nhân bán ra vô địch con mồi rổ kẻ biểu lộ bao. Lạ bùn lạc phu tư cơ, lạ bùn lạc phu tư cơ, thảo. Có loại nói chuyện a. Giác rưởi. Giang Phàm, bản nhân bán ra vô địch con mồi rổ kẻ biểu lộ bao. Lạ bùn lạc phu tư cơ. Lại một lần hồi phục đối phương một tên hề biểu lộ bao về sau, Giang Phàm cũng liền rời giường rửa mặt cùng lao bà ăn điểm tâm. Lúc này, ngoài cửa truyền đến ô tô tiếng oanh minh. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Thẩm Chi Linh ăn mặc cực kỳ chặt chẽ đi đến, có một cái bao, tại bao đằng sau còn chứa mấy đầu đắt đỏ cần câu cá. Đi, đi câu cá. Giang Phàm, Liêu Như Yên. Hai người nhìn xem Thẩm Chi Linh bộ dáng kia đều được vòng. Liêu Như Yên, Chi Linh, ngươi hôm nay uống lộ thuốc. Thẩm Chi Linh lời thề son sắt, ta không có uống nhầm thuốc, ta liền muốn câu cá. Hôm qua không phải đã nói xong sao? Liêu Như Yên lại một lần tiểu tiểu mộng một chút. Nàng coi là ngày hôm qua Thẩm Chi Linh bất quá 3 phút nhiệt độ mà thôi. Dù sao nàng thật rất đáng ghét câu cá, đến mức mỗi lần gặp được nàng thời điểm một mực nói Giang Phàm các loại không tốt. Nhưng ai có thể nghĩ đến nàng chuyển biến đến nhanh như vậy? Thẩm Chi Linh chợt nhìn Liêu Như Yên một chút, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta là thật muốn đi câu cá. Lại nói Giang Phàm, ngươi đối với ta cái này một thân trang bị có đề nghị gì? Giang Phàm, đây, đề nghị của ta là, ngươi tới trước bệnh viện nhìn xem đầu óc, nói không chừng đi nhanh lên còn kịp. Thẩm Chi Linh, phi, ta là chăm chú, không phải nói câu cá có thể quên phiền não sao? Vừa vặn ta hiện tại rất phiền não, ta muốn thả không mình, phải học được hưởng thụ sinh hoạt, không thể bị thế tục trói buộc. Liễu Như Yên nhìn xem Thẩm Chi Linh cái kia dứt khoát quyết nhiên bộ dáng, đại mi nhăn nhăn, mấy phần lo lắng. Chi Linh, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói cho ta một chút, ta có thể cho ngươi đề nghị. Nhưng điều kiện tiên quyết là không cho phép ngươi còn nói Giang Phàm không phải. Thẩm Chi Linh, cũng không phải chuyện gì, chính là phổ phổ thông thông phiền não mà thôi, hai ngươi đến cùng có đi hay không? Giang Phàm cùng Liễu Như Yên liếc nhau một cái. Lao công, cái này. Giang Phàm con mắt ngưng ngưng nhìn về phía Thẩm Chi Linh, câu cá lao nào có không câu cá, bất quá trước chờ ta cùng Như Yên đem điểm tâm ăn lại nói tốt ta. Thẩm Chi Linh, tốt ta, vậy ta liền đứng ở ngoài cửa chờ các ngươi. Liễu Như Yên, làm gì chạm ngoài cửa, tiến đến cùng một chỗ ăn nha. Thẩm Chi Linh, không được, ta đến qua ta liền chạm ngoài cửa. Liêu Như Yên. Giang Phạm. Cô dâu mới lại một lần một mặt dấu chấm hỏi. Trước kia xin nàng đi nàng còn không đi, hôm nay đến cùng mặt trời mọc lên từ phía tây sao, biến hóa như thế lớn. Thậm chí đều để vợ chồng trẻ cảm thấy có chút xa lạ bắt đầu. Thật tình không biết Thẩm Chi Linh chính là không muốn nhìn thấy Giang Phạm. Vừa nhìn thấy Giang Phạm liền tâm phiền ý loạn, suy nghĩ lung tung. Trước kia cũng là chán ghét gia hỏa này, miễn cưỡng vẫn là có thể ngồi vào cùng một chỗ, nhưng lần này không đồng dạng. Ngoại trừ chán ghét còn có khác cảm xúc ở bên trong. Tưởng tượng trước kia nàng thường xuyên nhìn xem đầu kia dây chuyển ý nghĩ kỳ quái, ban đêm một thân một mình đi ngủ không sơn móng tay. Bây giờ nam nhân kia lân cận ở trước mắt, làm sao có thể không suy nghĩ lung tung, không khó thụ đâu. Chi Linh, ngươi đến cùng làm sao vậy, tiến đến nha. Không tiến. Có phải hay không bị cái gì kích thích? Không có. Đó chính là tìm tới dây chuyển chủ nhân. Không phải trong tưởng tượng của ngươi Bạch Mã Vương Tử, phải không? Ai nha, Như Yên, không nên hỏi nhiều như vậy, ngươi nhanh đi ăn cơm đi, tối nay đi câu cá liền không có miệng. Liêu Như Yên. Nhanh đi. Ta ngay tại ngoài cửa chờ các ngươi. Thẩm Chi Linh thúc giục vài câu. Liễu Như Yên về tới trong phòng, càng là không nghĩ ra Thẩm Chi Linh đến cùng thế nào. làm chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu đều vô cùng hiểu rõ lẫn nhau. Nhưng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Chi Linh dạng này. Thật là kỳ quái. Lão bà, mặc kệ hắn, trước kia nàng nhất định phải lên bàn cùng chúng ta ăn cơm, mời đều mời không đi, hiện tại mời lại mời không tiến vào, tính tình cổ quái vô cùng. Nói ngoài cửa truyền đến Thẩm Chi Linh buồn bực thanh âm. Hai người nhanh lên, ta muốn đi câu cá. Chương 143, tân thủ quang hoàn thôi. Người đăng, cản xèo no hai điểm tâm qua đi, Giang Phạm Liễu Như Yên vợ chồng trẻ bồi Thẩm Chi Linh đi câu cá. Ba người đi tới Bắc Môn Giang, tìm một chỗ không ai câu điểm, sau đó bày cái ghế, chống lên câu cá rủ. Bởi vì mặt trời hôm nay rất nóng bỏng, cho nên Liễu Như Yên cùng Thẩm Chi Linh đều bao bọc cực kỳ chặt chẽ, ngoại trừ có thể nhìn thấy con mắt bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Chi Linh, ngươi làm sao ngồi khoảng cách bờ sông xa như vậy? Liễu Như Yên ngồi xuống về sau nhìn thấy Thẩm Chi Linh ngồi thật xa, hiếu kỳ hỏi một câu. Thẩm Chi Linh đại mi nhẹ trao lại, ngươi cũng biết, ta chán ghét nước sông. Liễu Như Yên, thế nhưng là đều mặc bên trên áo cứu sinh, chỉ cần cẩn thận một điểm không có chuyện gì, tới gần một điểm a. Thẩm Chi Linh lắc đầu, khi còn bé kém chút chết đuối cho nàng ảnh hưởng quá lớn, từ đầu đến cuối không qua được một đạo cảm này. Không được đi, ta liền bộ dạng như vậy câu liền tốt. Nói Thẩm Chi Linh xuất ra mình mua cần câu cá ném đến tận trong nước. Giang Phàm một mặt ngộng, ngươi câu tay can vẫn là lù can. Thẩm Chi Linh, a, cái gì tay can lù? Ta không hiểu. Ngư cụ cửa hàng lão bản nói với ta cái này cần câu không cần muốn con mồi, cho nên ta hoa hơn 1000 khối mua, chẳng lẽ lại lão bản kia gạt ta? Giang Phàm đánh giá một chút, ngươi đây là lù can. Thẩm Chi Linh, đúng đúng đúng, nhớ kỹ lão bản nói cái này gọi là lù can, lão bản nói không cần con mồi có thể câu. Giang Phàm một mặt im lặng, người ta nói không cần con mồi, nhưng không nói không cần giả mồi a. Ngươi liền vẹn vẹn treo một cái lưỡi câu nhường bên trong, ngươi cho rằng ngươi là Khương Thái Công sao? Chờ lấy người nguyện mắc câu. Thẩm Chi Linh khuôn mặt xấu hổ đến đỏ lên, ngươi, lão bản nói thế nào, ta liền làm như thế đó nha. Giang Phàm giang tay ra, còn tốt lão bản không có cho ngươi đi đắc ức, nếu là ngươi thật ăn vậy coi như phiền toái. Thẩm Chi Linh, thử, ta khả năng chỉ là không có nghe quá rõ ràng mà thôi, treo giả mồi liền giả mồi, ngươi có sao? Giang Phàm, liền ngươi cái kia trình độ, treo giả mồi cũng treo ngọn nguồn. Thẩm Chi Linh một mặt mờ mịt, cái gì là treo ngọn nguồn? Giang Phàm, ngươi đem dây câu thu hồi lại nhìn xem. Thẩm Chi Linh làm theo, ai nha? Lưỡi câu treo lại. Giang Phàm, cái này liền gọi là treo ngọn nguồn. Thẩm Chi Linh yên lặng, dừng lại một chút, hỏi, vậy làm sao thu hồi lại? Giang Phàm, kéo căng dây câu đạn mấy lần, không được chỉ có thể đung đưa trái phải mấy lần, còn không được cũng chỉ có thể tiếp tuyến. Rất hiển nhiên, Thẩm Chi Linh chính là một cái gì cũng không hiểu tân thủ dựa theo Giang Phàm nói làm về sau không được, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng cái kéo tiếp tuyến. Đáng chết, thật khó. Giang Phàm, là xuẩn không phải khó, đều không có lao bà của ta thông minh. Như Yên lần thứ nhất câu liền có thể câu rất nhiều cá lớn. Liêu Như Yên, lão công, ta cũng ngây ngốc, không có ngươi lợi hại. Nói, Thẩm Chi Linh bắt đầu nói nhỏ. Bị ngư cụ chủ tiệm lừa, còn nói loại cá này can có thể lên cá lớn, thao tác khó như vậy, tức chết ta rồi. Giang Phàm, dùng tay can đi, cũng không có bánh xe con cá kia can. Tại Giang Phàm chỉ đạo phía dưới, Thẩm Chi Linh lấy ra mặt khác một cây cần câu. Sau đó mở to ngập nước mắt to tiếp cận Giang Phàm. Sau đó thì sao? Sau đó chờ ta đem con mồi chuẩn bị cho tốt, lại phủ lên ném trong sông. Nói Giang Phàm bắt đầu xoa dã chiến lam tức miệng méo Long Vương chiến thần bản con mồi. Đợi đến đem con mồi chuẩn bị cho tốt về sau, hướng Thẩm Chi Linh biểu diễn một lần treo mồi, lại biểu thị như thế nào ném can. Thẩm Chi Linh chiếu vào học tập một hồi lâu, chỉ là ném can thời điểm dùng quá sức, con mồi trực tiếp thoát câu. Phiền muộn, ngươi không phải nữ cường nhân sao? Nào có như vậy xuẩn nữ cường nhân? Ta lần thứ nhất tốt ta. Như Yên lần đầu tiên thời điểm, so ngươi lợi hại hơn nhiều. Ta Thẩm Chi Linh lại một lần bị Giang Phàm nói đến không biết trả lời như thế nào. Đổi thành trước kia đã sớm chửi ầm lên. Thẩm Chi Linh lại một lần phủ lên con mồi, lần này khống chế lại lực đạo, nhẹ nhàng địa vứt ra ngoài, kết quả ném đến tận nước cạn khu mấy chục centimet địa phương. Giang Phàm, Liêu Như Yên, Thẩm Chi Linh một mặt xấu hổ, hai người các ngươi biểu tình gì đâu? Đây không phải đã ném đến dưới nước mà sao? Giang Phàm đều chẳng muốn chỉ điểm, ném gần như vậy, ở đâu ra cá? Ngươi liền không thể ngồi tới gần một điểm, cách đến mấy mét, sợ ta hai ăn ngươi, vẫn là sợ trong nước cá kéo ngươi xuống nước? Thẩm Chi Linh, ngươi không cần quản, ta liền thích như thế câu. Vừa nói xong, Thẩm Chi Linh cần câu trong tay đột nhiên khẽ nhăn một cái. Ở bên trên cá, Thẩm Chi Linh phản ứng đầu tiên chính là cá ăn câu. Một mặt kích động đứng lên, cấp tốc xách động cần câu. Còn giống như là một con cá lớn, kéo cho nàng thất tha thất thểu mấy bước, tư thế kia nhìn qua vô cùng khó chịu. "Xách can, đừng nằm ngang, cá sẽ thoát câu." Giang Phàm thấy là cá lớn, lại một lần nhắc nhở nàng vài câu. "Tốt tốt." Thẩm Chi Linh dẫn theo cần câu cá, tạo thành một cái cầu hình vòm. Rốt cuộc, tại vài phút về sau đem một đầu 7-8 cân cá chép kéo đi lên. "Ha ha ha, cá thật là lớn." "A ha ha, đáng chết Giang Phàm, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Không nói ta ném can quá gần sao? Cái này không đầu thứ nhất cá liền lên lớn như vậy một đầu." "Kỳ hỉ." Giang Phàm đúng bay, thuần tân thủ quang hoàn thôi. "Thẩm Chi Linh, cái dám đâu, có lẽ ta đang câu cá phương diện rất có thiên phú cũng có nói." Nói Thẩm Chi Linh lấy điện thoại di động ra, ôm lấy 7-8 cân cá chép lớn. "Như Yên, mau giúp ta vô vô chiếu." Nhìn thấy Thẩm Chi Linh tựa hồ quên đi phiền não, Liễu Như Yên cũng mấy phần vui mừng, tiếp nhận điện thoại giúp nàng chụp mấy bức. "Kỳ hỉ, ta đi phát người bằng hữu vọng." Thẩm Chi Linh dương dương đắc ý cầm điện thoại di động lên bắt đầu phê đồ. Kéo lộ ra ánh sáng, là mỹ bạch, kéo dài chân dài. Mắt thấy không sai biệt lắm về sau, Mỹ Mỹ phát một đầu vòng bằng hữu. Thiên phú tuyển thủ không lời nói, nhân sinh đầu thứ nhất cả lớn. A a đát. ZG chỉ chốc lát sau, một đống tỷ bội cùng đồng sự điểm tán, Chi Linh, ngươi vậy mà chạy tới câu cá, à. Chi Linh, ngươi không phải ghét nhất câu cá sao? Nữ thần, ta cũng thích câu cá, cầu mang. Nương. Nhi tử van cầu ngươi, có thể hay không báo cái vị trí? Một đống người lấy lòng đem Thẩm Chi Linh cả vui vẻ. Lại đuối 7-8 cân cá chép lớn tới tới lui lui lập một đống ảnh trụ, sau đó liên tiếp phát 7-8 đầu vòng bằng hưu. Liêu Như Yên một bên câu cá, một bên từng cái cho nàng điểm tán. Giang Phàm lườm liếc, nói, lão bà, nàng thật xú mỹ. Bất quá một đầu 7-8 cân cá chép mà thôi, vậy mà phát 7-8 đầu vòng bằng hưu, ta câu được 5.000 cân cá ngừ bay xanh, có thể một đầu đều không có phát. Liêu Như Yên cười cười, chỉ cần Chi Linh vui vẻ là được rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, lão công, thực sự cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, ta cũng không biết làm sao an ủi Chi Linh đâu. Tuy nói Thẩm Chi Linh trước kia thường xuyên nói Giang Phàm không phải, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng Thẩm Chi Linh vẹn vẹn chỉ là vì nàng tốt. Tựa như trước mấy ngày bởi vì tai nạn máy bay thương tâm thời điểm, Thẩm Chi Linh không tiếc mấy ngày không đi công việc hầu ở bên người nàng. Cho nên, nàng cũng không muốn nhìn thấy Thẩm Chi Linh không vui. Về phần nàng sáng nay vì sao lại dạng này, chỉ có thể chờ đợi nàng tâm tình tốt về sau hỏi lại hỏi. Hi hi, Như Yên, mau tới, hai ta cũng đập mấy chương phát vòng bằng hữu, mẹ ta nói ta không làm việc đàng hoàng, nhìn thấy ngươi cũng đi theo ta cùng một chỗ, nàng liền sẽ không nói như vậy. Chương 144, thả dây dài câu cá lớn người đằng, cặn xèo nó hai. Hi hi, lại lên cá. Vẫn là một con cá lớn. Thẩm Chi Linh vừa cùng Liễu Như Yên chụp ảnh phát xong vòng bằng hữu không lâu, lại câu lên một đầu 3-4 cân cá rô phi, kích động đến từ nguyên địa bên trên ngày. Ha ha ha, nguyên lai ta thật rất có thiên phú. Thật là lớn cá chép. Giang Phạm. Uy, đầu này là La Phi. Thẩm Chi Linh. Tốt ta, La Phi liền La Phi, dù sao là cá lớn. Câu cá thật có ý tứ. Tưởng tượng lúc trước nàng rất đáng ghét câu cá, thậm chí chán ghét đến nghiến răng, ai có thể nghĩ tới giống như là một cái kẻ ngu đồng dạng ngồi tại bờ sông phơi gió phơi nắng, vậy mà thật như thế có ý tứ. Đang nói Liễu Như Yên cũng câu được một đầu, mà lại tựa hồ rất lớn, kém chút liền đem cần câu cá kéo xuống. Ta cũng câu được. Liễu Như Yên đại hỉ. Đem so sánh với Thẩm Chi Linh, nàng liền thuần thục rất nhiều. Mà lại dùng Giang Phàm từ hệ thống mua sắm cần câu cá, dán chắc nhẫn nhịn, vô luận như thế nào kéo đều không ngừng can. Hơn một phút đồng hồ về sau kéo lên một đầu 12 cân cá mẹ hoa. Đinh đinh đinh. Liễu Như Yên câu được 12 cân cá mẹ hoa, hệ thống tiền mặt tuân ra 30 lần mỗi suất. Hoang dại cá mẹ hoa, 12 cân, giá thị trường, 6 nguyên 1 cân đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 12362160 nguyên nhân dân tệ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 120 điểm cảm xúc giá trị. Thẩm Chi Linh bu lại, a, Như Yên, con cá này đầu lớn lớn, là cái gì cá a? Liễu Như Yên, cái này ta biết, gọi là cá mẹ hoa, mỗi lần Giang Phàm câu được lấy về, ta đều dùng đầu cá làm thành chặt tiêu đầu cá, có thể thơm. Thẩm Chi Linh, vậy ta đêm nay cũng muốn ăn. Nói xong, dừng lại một chút, nhìn về phía Giang Phàm, lại nói Giang Phàm, ta cùng Như Yên hai tân thủ đều câu được cá lớn, ngươi cái này thâm niên câu cá lao làm sao một đầu đều không có bên trên. Thả dây dài cũng chưa chắc bên trên cá, ngươi thả dài như vậy làm cái gì? Giang Phàm, vậy ngươi có thể lý giải sai, chỉ có thả dây dài mới có thể bên trên cá lớn chờ lấy đi, một hồi câu lên một đầu trên 100 cân sáng mù mắt của ngươi. Thẩm Chi Linh, ha ha, ngươi nếu có thể câu lên 100 cân trở lên cá lớn, ta đem con cá này can ăn. Giang Phàm nhún vai, đặt chỗ này hết ăn lại uống đâu. Bất quá đã ngươi đều nói như vậy, ta nhất định sẽ câu đi lên. Âm vừa dứt lời liền có một con cá lớn cắn câu, kéo lấy hàng không mẫu hạm ngăn cản tác hướng nước sâu khu vực lôi kéo tới. Tới Giang Phàm cảm nhận được cái kia nặng nề lôi kéo cảm giác lộ ra vui mừng. Bất quá dựa theo kinh nghiệm của hắn đến xem, hàng không có 100 cân trở lên, nhưng 3-40 cân vẫn phải có. Hơn 2 phút đồng hồ về sau, một chương 2 mét đường kính chép lưới chép đến cá lớn trên thân, về sau bị kéo ra mặt nước. Thẩm Chi Linh trừng to mắt, Giang Phàm, cái ngươi thật là lớn. Giang Phàm một mặt đắc ý, cũng liền bình thường, 3-40 cân đi. Đinh đinh đinh. Chúc mừng túc chủ câu được 42 cân cá trắng cỏ, hệ thống tiền mặt tuân ra 100 lần mỗi suất. Hoang dại cá trắng cỏ, 42 cân, giá thị trường, 12 nguyên 1 cân đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 42-112-50400 nguyên nhân dân tệ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 420 điểm cảm xúc giá trị. Thẩm Chi Linh thấy có chút lòng ngưỡng ấy, cuối cùng thoáng ngồi tới gần bên bờ, cũng bắt đầu thả dây dài câu cá lớn. Khả năng hôm nay nàng tân thủ quang hoàn quá lớn, cái gì đến cũng đỡ không nổi, chỉ chốc lát sau lại lên mười mấy cân cá lớn. Đương nhiên, Liễu Như Yên cũng thuộc về tân thủ bảo hộ kỳ, rất nhanh cũng câu lên một đầu 17-18 cân cá trắng cỏ. Lúc này, một cỗ xe tăng 500 đứng tại phía sau bọn họ cách đó không xa. Mấy nữ cùng lão đại nhóm xuống xe, hướng bọn họ phương hướng đi tới. Chi Linh, ngươi nói cái này câu điểm cũng quá xa đi. Lý Nhã, Lưu Nguyệt, Tân Du, các ngươi sao lại tới đây? Thẩm Chi Linh thấy được mấy nữ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba người đều là đồng nghiệp của nàng, bình thường gặp nhau cũng không nhiều, cũng bởi vì phát vòng bằng hữu hàn huyên vài câu, ai có thể nghĩ tới các nàng vậy mà đều chạy tới. Lúc này, một cái trung niên dẫn theo một đống công cụ, cười hì hì khoát tay áo, "Này, Chi Linh, còn có ta." Thẩm Chi Linh lại là giật mình, "Thẩm lão bản, ta cho là ngươi nói một chút mà thôi, không nghĩ tới thật đến a." Nam tử trung niên chừng 40 tuổi, làn da ngăm đen, cũng chính là tại vòng bằng hữu hô Thẩm Chi Linh nương vị kia, đồng thời cũng là Thẩm Chi Linh lão bản Thẩm Nhân Tử. Đồng dạng đều họ Thẩm, nghe xong liền biết cùng Thẩm Chi Linh là thân thích. Thẩm Nhân Tử mang theo một đỉnh mũ lưỡi trai, một bộ cười hì hì bộ dáng, trên bờ vai khiêng một đống công cụ, đeo một cái túi lớn, trong bọc trang 7-8 đầu cần câu cá, nhìn qua vô cùng khoa trương. "Chi Linh, ngươi nói câu được 7-8 cân cá chép câu điểm liền chỗ này đúng không? Bất quá ta nhớ kỹ trước kia cũng đã tới nhà, căn bản không có cá." "Thẩm Chi Linh, kỹ thuật không được, khẳng định câu không được. Ngươi nhìn ta hôm nay cũng như yên câu được nhiều ít." Thẩm Nhân Tử hấp tấp đi tới, đi vào Giang Phàm bên người, cất kỹ công cụ, sau đó nhấc lên cá hộ. "Ngoa tảo, nhiều như vậy cá lớn, bạo bảo vệ a. Làm sao còn có một đầu 3-40 cá trắng cỏ? Kinh khủng như vậy." "Thẩm Chi Linh, đây là Như Yên lão công câu đi lên." "Thẩm Nhân Tử, liền ngươi thường xuyên giới thiệu đến công ty của ta đi làm, nhưng chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý nằm ngửa người trẻ tuổi kia. Lúc trước nhìn thấy Giang Phàm ném đi công việc đợi ở nhà câu cá, Thẩm Chi Linh không ít cùng Thẩm Nhân Tử giới thiệu hắn đi làm việc. Mục đích liền muốn để Giang Phàm có một phần công việc đường khổ Như Yên. Nhưng Giang Phàm luôn nói các loại chờ lấy cũng liền 1-2 năm đi qua. Đến mức Thẩm Nhân Tử đều nhớ Giang Phàm người này. Tiểu tử kia thật sự là 90 sau nằm ngửa giới hình tượng người phát ngôn, ở đâu? Để cho ta nhìn xem tôn đại thần này dáng dấp ra sao." Giang Phàm nhẹ nhàng ho hai tiếng, khu khụ, "Tại bên cạnh ngươi." "Ôi ngoại tảo." "Nguyên lai ở bên cạnh, không có chú ý." Vừa mới Thẩm Nhân Tử trong mắt chỉ có cá lớn, căn bản liền không có chú ý tới một mực tại bên cạnh câu cá Giang Phàm. Dừng lại một chút tiếp cận Giang Phàm, "Liền tiểu tử ngươi, nằm ngửa giới hình tượng người phát ngôn đúng không? Ha ha, dáng dấp vẫn rất đẹp trai, chắc không được là tiểu bạch kiểm." Giang Phàm ánh mắt lườm liếc, "Ngươi đến cùng đến câu cá vẫn là nói chuyện trời đất. Cá đều bị ngươi lớn giọng hù chạy." Thẩm Nhân Tử vỗ vỗ mình một đống công cụ, dương dương đắc ý, "Ngươi không thấy được ta những thứ này ngư cụ à? Ngươi cứ nói đi." Giang Phàm thuận thế nhìn thoáng qua, học sinh kém văn phòng phẩm chính là nhiều. "Thẩm Nhân Tử, manh tiểu tử ngươi nói cái gì? Công ty của chúng ta nhân viên đều gọi hô ta bạo hộ tiểu vương tử. Lý Nhã, Lưu Nguyệt, Trương Tân Du, ba các ngươi nói có đúng hay không?" "A, người đâu? Ba cái kia nữ đây này." Giang Phàm ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ, "Chạy bên kia mặc tam giác cái soạn, đi chép gần video đi." Thẩm Nhân Tử nhìn lại, thấy được Lý Nhã Lưu Nguyệt cùng Trương Tân Du tại tao thủ lập tư, lập tức hùng hùng hổ hổ. "Nóa, ta liền nói các nàng bình thường đều thấy hết chết, hôm nay lớn mặt trời làm sao nhất định phải cùng ta cùng một chỗ tới, nguyên lai là vì ghi chép gần video. Lao tử cuộc đời ghét nhất người khác ô nhiễm câu cá vòng tròn. Ta cái này đi đem các nàng ba cái đuổi đi." Chương 145, gọi ta bạch điều nhỏ sát thủ là được rồi người đăng, cản xeo nó hai Giang Phàm đi không một chút, "Khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác ha." Thẩm Nhân Tử quay đầu xem ra, "Ha ha, tiểu tử, ngươi sẽ không thích xem đi." "Giang Phàm, khu khu, ta thế nhưng là người đứng đắn." "Thẩm Nhân Tử, ta hiểu, thôi, câu cá." Nói Thẩm Nhân Tử cũng lười để ý tới Lý Nhã, Lưu Nguyệt cùng Trương Tân Du. "Lại nói ngươi chỗ này đánh ổ qua không? Cho ta mượn hoa tử câu câu." "Giang Phàm, ta cuộc đời ghét nhất hai loại người, thứ nhất cọ ta hoa tử người, thứ hai không cho ta cọ hoa tử người. Ngươi ra hỏa này cái nào mát mẹ cái nào đợi đi." "Thẩm Nhân Tử, hại, không cọ liền không cọ, ta đi cọ ta đường mội hoa tử." Nói Thẩm Nhân Tử dẫn theo cần câu cá hướng Thẩm Chi Linh vị trí đi đến. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Thẩm Chi Linh câu nước cả lúc, lộ ra buồn bực biểu lộ, "Chi Linh, đừng nói cho ta, ngươi vẫn luôn là như thế câu. Cái này ném căn ném cũng không tránh khỏi quá cập bờ a." "Thẩm Chi Linh, không có a, vừa mới càng cập bờ đâu." "Thẩm Nhân Tử, cho nên, bằng hữu của ngươi vòng đầu kia 7-8 cân cá chép lớn, thật là ngươi câu đi lên." "Thẩm Chi Linh, ta nói Thẩm Nhân Tử, ngươi đến cùng có thể hay không câu cá? Cái kia cá không phải ta câu đi lên chính là ai?" "Thẩm Nhân Tử, có thể ngươi ném can gần như vậy, nào có cá cắn câu. Không phục so một lần." "Thua, sang năm cho ta lương một năm thêm đến 50 vạn." Thẩm Chi Linh nghe bằng hữu lực nói. "Thẩm Nhân Tử, hại, lại tại chỗ này hố lao ca ngươi. Tốt tốt tốt, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là bạo hộ tiểu đồng tử. Cực thi cực. Ngươi thua, không cho phép hướng cha ta mật báo, nói ta có ba cái nhỏ mật." Thẩm Chi Linh vui mừng, quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Thẩm Nhân Tử cũng âm thầm vui mừng. Hắn cái này bảo hộ tiểu vương tử cũng không phải bởi vì hắn là công ty lão bản, dưới tay nhân viên vuốt mông ngựa đánh tới, mà là thật câu ra danh hảo. Tưởng tượng lúc trước không có tiếp nhận nhà mình công ty lớn trước đó, hắn mỗi lần đi ra ngoài câu cá cơ bản đều là bảo hộ, đây là bảo hộ tiểu vương tử danh hiệu tồn tại. Đương nhiên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đó là bởi vì hắn nhận biết một cái sẽ nghiên cứu chế tạo con mồi cao thủ, chỉ cần dùng loại này con mồi cơ bản đều có thể bảo hộ. Thẩm Nhân Tử loay hoay tốt gậy tre, phụ lên hắn từ cao thủ nơi đó mua được con mồi, cấp tốc thả vào trong nước. "Chi Linh, một hồi ngươi cũng đừng đổi ý." Âm vừa dứt lời Thẩm Chi Linh lại lên cá, làm kéo lên một đầu 3-4 cân cá chép lúc Thẩm Nhân Tử trợn tròn mắt. "Không phải, ném gần như vậy cũng có thể câu được cá lớn." Thẩm Chi Linh dương dương đắc ý, "Ta đều nói, ngươi kỹ thuật không được." "Thẩm Nhân Tử, không có khả năng. Ta kỹ thuật vô địch." Âm đang nói vừa ném can không đến vài phút Thẩm Chi Linh lại kéo lên một đầu 2-3 cân cá chép, lại một lần đem Thẩm Nhân Tử đều cả sẽ không. Hắn cấp tốc đứng người lên, hướng mặt sông nhìn lại, là có người hay không ở phía dưới treo cá. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Hắn vô địch con mồi cũng còn không có mắc câu, làm sao Thẩm Chi Linh rõ ràng ném vị trí như vậy cạn còn liên tiếp lên hai đầu, mà lại đều là cân cấp trở lên. Tại ra câu bên trong, câu được một cân trở lên cá đều xem như cá lớn. Thẩm Chi Linh mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc này lòng tin bạo dạng, đều nói vấn đề kỹ thuật, không ngại nói cho ngươi, ta còn tiên phú dị bẩm. Thẩm Nhân Tử, ngươi thiên phú dị bẩm. Chết cười cá nhân. Nói Thẩm Nhân Tử tập trung vào Thẩm Chi Linh con mồi, về sau bắt lại, phóng tới bên miệng người một chút. Thẩm Chi Linh một mặt buồn bực, nói, ta cũng không nói thua của can đối phương con mồi à, làm gì ăn ta con mồi. Thẩm Nhân Tử, mánh ta chỉ là nghe, không phải ăn. Lại nói cái này con mồi không khỏi cũng quá thơm đi, ngươi cái nào mua? Thẩm Chi Linh, không phải ta mua, Giang Phạm đưa cho ngươi. Chính là cái kia 90 sau nằm ngửa giới hình tượng người phát ngôn. Thẩm Nhân Tử nhìn về phía Giang Phạm phương hướng, lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Thơm quá con mồi, tiểu tử kia ở đâu ra? Uy, Chi Linh, cái này con mồi kêu cái gì? Thẩm Chi Linh, trên mặt đất không phải có túi hàng sao? Mày nhìn. Tóm lại, cùng con mồi không quan hệ, ta thiên phú dị bẩm. Thẩm Nhân Tử hùng hùng hổ hổ, sau đó nhặt lên đóng gói nhìn một chút. Dã Chiến Lam tức miệng méo Long Vương chiến thần bản con mồi. Dã Chiến Lam tức lúc nào ra này chủng loại hình con mồi rồi? Thẩm Nhân Tử đối với con mồi vẫn là có nhất định nghiên cứu. Còn là lần đầu tiên nghe nói Dã Chiến Lam tức có miệng méo Long Vương chiến thần bản. Không phải là tiểu tử kia tự chế con mồi a? Nghĩ đến Thẩm Nhân Tử không câu được, cười hì hì đi tới Giang Phàm bên người. Giang Phàm dò xét hắn một chút, nha, bảo hộ tiểu vương tử, không câu được. Thẩm Nhân Tử khoát khoát tay, hại hại, kêu cái gì bảo hộ tiểu vương tử, gọi ta Bạch Điều nhỏ sát thủ là được rồi. Giang Phàm, cho nên Bạch Điều nhỏ sát thủ có việc. Thẩm Nhân Tử xuất ra trên mặt đất nhặt túi hàng, cười hì hì hỏi, xin hỏi cái này con mồi là ngươi tự chế? Giang Phàm, đúng vậy a, ngươi muốn mua? 1000 khối một bao. Nhiều ít. Thẩm Nhân Tử kém chút không có phun máu. 1000 khối một bao Dã Chiến Lam tức, mẹ nó cùng đoạn khác nhau ở chỗ nào? Bất quá nói là nói như vậy, cái này con mồi liền cùng bật học đồng dạng. Dù là Thẩm Chi Linh tại nước cạn khu ném can đều có thể bên trên cá lớn, hiệu quả rõ ràng. Cha, ngươi nói ngươi cái này, ta là Chi Linh nàng đường ca, người một nhà. Lấy tiền, vậy liền không chính cống đi. Thẩm Nhân Tử cười hì hì cùng Giang Phàm bắt đầu tạo quan hệ. Giang Phàm liếc một cái, nói, ta cùng Thẩm Chi Linh quan hệ cũng không ra thế nào tích. Nếu như nàng không phải lão bà của ta tốt khuê mật, hôm nay ta nói ít thu nàng 2000 khối. Thẩm Nhân Tử, nói như vậy thu ta 1000 khối, coi như thiếu đi. Giang Phàm, đúng vậy à, ngươi cho rằng đâu, đều nửa giá, ngươi còn ghét bỏ quý, hại, người tốt không chịu đổi à. Thẩm Nhân Tử nghe Giang Phàm nói như vậy, tâm tình ngược lại là thoải mái hơn. Hắc hắc, cha, có thể hay không ít hơn nữa ước điểm? Ngươi suy nghĩ nhiều ít. 50 khối. Ngươi mẹ nói điểm này nguyên lai là ước điểm à. Một bên mát mẹ đi. Thẩm Nhân Tử xem xét Giang Phàm không muốn để ý chính mình, lập tức đổi giọng, cha cha. Hảo hảo, 500 tổng được rồi. Giang Phàm, đồ cái may mắn, 666 đi. Dù sao ngươi là đại lão bản, cũng không thiếu điểm này. Thẩm Nhân Tử hùng hùng hổ hổ, lão tử đúng là một cái đại lão bản không thiếu điểm này, nhưng cũng không phải đại oan chủ a. Bất quá vì thắng Thẩm Chi Linh, Thẩm Nhân Tử nghĩ nghĩ chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Thôi thôi, vậy liền 666, thêm cái mẹ chặt. Rất nhanh Giang Phàm cùng Thẩm Nhân Tử tăng thêm mẹ chặt, nhận được 666 nguyên chuyển khoản. Về sau, Thẩm Nhân Tử hấp tấp đi trở về. Làm Thẩm Chi Linh nhìn thấy Thẩm Nhân Tử lấy tới một bao Dã Chiến Lam tức miệng méo Long Vương chiến thần bản con mồi, xem thường cười. Ha ha, Thẩm Nhân Tử, ngươi sẽ không cho là mình dùng giống như ta con mồi, liền có thể thắng ta đi. Gọi nhân ca. Không lớn không nhỏ. Nhìn ta một hồi quận khóc ngươi. Chương 146, trên biển tựa hồ không yên ổn người đăng, cản xeo nó hay Thẩm Chi Linh xem thường. Nàng, thế nhưng là thiên phú hình tuyển thủ a. Chỉ là rất nhanh liền bị đánh mặt. Làm Thẩm Nhân Tử lấy được Dã Chiến Lam tức miệng méo Long Vương chiến thần bản con mồi, vô luận là bên trên cá số đôi vẫn là trọng lượng, đều so Thẩm Chi Linh nhiều hơn rất nhiều. Sau nửa giờ, Thẩm Chi Linh trực tiếp mắt trợn tròn, "Uy, Thẩm Nhân Tử, ngươi có phải hay không vụng trộm gian lận rồi?" Thẩm Nhân Tử lại hỉ, "Ha ha, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng ta bảo hộ tiểu vương tử xưng hào là thế nào tới?" Nói xong lại làm mãnh đột nhiên liền cán, Thẩm Chi Linh trực tiếp hoài nghi nhân sinh. "Không nên a, vừa mới ta câu được cá, làm sao hiện tại câu không lên rồi?" Thẩm Nhân Tử, "Ta đều nói, ngươi ném can quá gần, ta một cái đánh ổ, cá đều tìm ta ổ điểm tới." Rốt cuộc, Thẩm Chi Linh thiên phú tuyển thủ liên tưởng tăng nữa. Thẩm Nhân Tử, "Hắc hắc, lão muội, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Đều là dùng cùng một loại con mồi, ngươi ngồi tới gần một điểm, ném can xa một chút, nói không chừng còn có thể đuổi kịp ta." Thẩm Chi Linh, "Hừ, lười nhắc bởi, để ngươi thắng." Lúc này Giang Phàm cùng Liễu Như Yên ngồi cùng một chỗ. "Lão công, ngươi làm sao không câu được?" Liễu Như Yên phát hiện Giang Phàm một mực nhìn điện thoại, hiếu kỳ hỏi một câu. Giang Phàm nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động tin tức, cau mày. "Lão công, lão công." "A, lão bà, ngươi gọi ta?" Giang Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần. "Liễu Như Yên, đúng vậy a, ngươi thế nào? Có phải là không thoải mái hay không?" Giang Phàm lắc đầu, "Không có, chính là vừa mới thấy được một đầu tai nạn trên biển tin tức, giống như chết mấy người, gần nhất trên biển tựa hồ không yên ổn. Mà lại chết mấy người kia là giờ y lờ cự vật tổ chức trăm lớn người mới bên trong, nghe nói là bị một con cá lớn cho kéo xuống nước ăn hết." "Đúng vậy, gần nhất trên biển xác thực không yên ổn." Đột nhiên Thẩm Nhân Tử hấp tấp đi tới phụ họa một câu. Dừng lại một chút, lại nói, "Nghe nói là xuất hiện một con cá lớn, chuyên môn kéo câu cá lao xuống nước." Rất nhiều câu cá đại sư nghe vậy việc này đều đi khiêu chiến. Thẩm Chi Linh cũng đi tới, hỏi, "Đã nguy hiểm như vậy, còn chạy tới câu cá đây không phải là chịu chết à?" "Thẩm Nhân Tử, đây mới là câu cá lao mà." Giang Phàm lườm liếc Thẩm Nhân Tử, "Ngươi biết giờ y lờ cự vật tổ chức sao?" Thẩm Nhân Tử giật mình, "Xin hỏi các hạ bị giờ y lờ cự vật tổ chức chọn chúng?" Giang Phàm, lần này trăm lớn người mới đứng hàng thứ nhất. Thẩm Nhất Tử, a ha, ta liền nói làm sao lợi hại như vậy đâu. Nguyên lai là giờ ý lờ cự vật tổ chức thành viên. Kỳ thật ta không phải, nhưng ta có cái ca môn là, gọi là Thẩm Thông. Giang Phạm đột nhiên một cái chiến thuật ngựa ra sau, khiếp sợ nhìn xem Thẩm Nhân Tử, vân vân vân, ca môn vẫn là lão công. Thẩm Nhân Tử cũng một cái chiến thuật ngựa ra sau. Ngươi nhận ra hắn? Giang Phạm, khu khu, nhận ra à, năm nay trăm lớn người mới một trong số đó, trước đó còn kém chút bị ta đánh cho một trận, nguyên lai tiểu tử kia là lão công ngươi à. Thẩm Nhân Tử hùng hùng hổ hổ, là cái cọp lông. Tiên tiên là ta nhị thái gia tam gia ra cái kia một đợi phần. Giang Phạm nhún vai, xem ra là ta hiểu lầm. Thẩm Nhân Tử, hiểu lầm cũng lớn. Hắn đến bên này giống như vì câu một đầu mấy ngàn cân cá mập trắng khổng lồ, chỉ là không có câu được, về sau tổ đội đi câu một vạn cân. Tiểu tử kia sư phụ là Thục Đạo Sơn Đặng Chí Cường đại sư, tinh thông Thục Đạo Sơn câu pháp, vô cùng như bức. Nghe nói sư phụ hắn Đặng Chí Cường cũng chuẩn bị đi câu cái kia một con cá lớn. Giang Phàm, ngươi nói cá lớn đến tột cùng lớn bao nhiêu? Thẩm Nhân Tử, ta cũng không biết, ta chưa thấy qua. Đương nhiên, những người khác cũng đều chưa từng nghe qua. Giang Phàm liếc một cái, ngươi cái này không nói nhảm. Thẩm Nhân Tử cười hì hì, cha, ngươi sẽ không cũng nghĩ đi câu đầu kia cá lớn a? Khuyên ngươi vẫn là đường đi tốt. Làm một câu cá lão, ta cũng đang chăm chú việc này, cái kia cá lớn không phải là các ngươi người mới có thể đối phó có được. Giang Phạm vì không cho Liễu Như Yên lo lắng, giang tay ra. Ta cũng không có nghĩ như vậy. Nói xong cũng liền tiếp tục câu cá. Chỉ là cá lớn hạt giống đã trong lòng hắn chôn xuống. Mà lúc này giờ khắc này ở đại hạ nào đó phiến hải vực bên trong. Lạp Bùn Lạp Phu Tư Cơ cùng mặt khác năm cái trăm lớn người mới xuất hiện ở đây. Thần Thông, ngươi thấy thế nào đầu kia một vạn cân cá mập trắng khổng lồ? Lạp Bùn Lạp Phu Tư Cơ nhìn về phía trên thuyền lạc thai hồ Thần Thông. Thẩm Thông đứng chắc tay, còn có thể thấy thế nào? Dùng con mắt nhìn a. Lạp Bùn Lạp Phu Tư Cơ, ta nói các ngươi đại hạ người thật là kỳ quái. Mẹ, vừa nhắc tới các ngươi đại hạ người, ta liền nghĩ đến trong đám cái kia gọi Giang Phàm. Tức chết lão tử. Lần này câu được đầu này vạn cân cá lớn, ngươi nhất định phải làm trò cho ta a. Thẩm Thông đứng chắc tay, có thể, ta cũng nhìn tiểu tử kia khó chịu. Nói một người khác mở miệng, nói, lại nói, cái kia một vạn cân cá mập trắng khổng lồ thật tại vùng biển này a. Lạp Bùn Lạp Phu Tư Cơ, căn cứ giờ y lờ cự vật tổ chức mới nhất nhiệm vụ nhắc nhở, khẳng định ở chỗ này không sai. Một người nói tiếp đi lên, vậy còn chờ gì? Ném can đi. Lão tử đã không kịp chờ đợi muốn câu đầu kia cá mập trắng khổng lồ. Bất quá Lạp Bùn Lạp Phu Tư, có thể nói tốt, cá lớn có thể tặng cho ngươi, nhưng là tiền nhất định phải đến số. Lạp Bùn Lạp Phu Tư Cơ vô vô ngực, yên tâm, ta Lạp Bùn Lạp Phu Tư Cơ người nào? Nói được thì làm được. Thẩm Thông xuất ra một thùng con mồi, đừng mẹ hắn nhiều lời, ném can. Nói Lạp Bùn Lạp Phu Tư Cơ đám người lấy ra đặc chế cần câu cá. Chỉ là nghe được Thẩm Thông cái kia một thùng con mồi hương vị lúc, từng cái kém chút không có bị cả nôn. Ngoa tạo. Đây là vật gì, thối như vậy. Thối quá a. Ta mẹ nó. Thứ này. Mẹ. Thẩm Thông, ngươi đến cùng nghĩ câu đầu kia cá mập trắng khổng lồ vẫn là nghĩ thối chết nó. Mẹ Thẩm Thông sờ lên cái óc, thật sự có thối như vậy sao? Lạp Bùn Lạp Phu Tư Cơ, ngươi cái này không nói nhảm. Thẩm Thông nhún vai, hại, ta nói các ngươi cái này không hiểu đi. Ta Thẩm Thông, đánh ổ tiên nhân danh hào không phải nói đùa. Cái này con mồi nghe thối, nhưng cá bắt đầu ăn có thể thơm. Lạp Bùn Lạp Phu Tư Cơ, tiểu tử ngươi danh hào thật nhiều, cái gì biển câu tiểu tướng tử, đánh ổ tiên nhân. Tự phong a. Thẩm Thông hùng hùng hổ hổ, bớt nói nhảm. Các ngươi đến cùng câu không câu? Thân là một cái câu cá lao, còn sợ con mồi thối, các ngươi vẫn là câu cá lao sao? Mấy người nghe, giống như cũng là có chuyện như vậy, cũng là dùng tay nắm lên con mồi, treo ở lưỡi câu bên trên ném can. Mẹ, đây là sự thực thối a. Thẩm Thông, ngươi đến cùng dùng cái gì vật liệu nghiên chế, ta đều bị hun ra nước mắt. Đúng vậy a, đến cùng dùng cái gì làm? Cái này một thân hương vị, trở về tẩy 10 lần chỉ sợ đều rửa không sạch. Thẩm Thông, cũng không có gì, liền sống tôn con cua bạch tuộc còn có phân trâu, phân ngựa, phân dê cùng. Người phân. Lạp Bùn Lạp Phu Tư Cơ, thứ đồ gì? Còn có người phân. Thẩm Thông, hô to gọi nhỏ cái gì, người phân thêm không nhiều, liền chiếm cứ 70-80% mà thôi, bình thường ta đều là thêm 90% trở lên. Vừa dứt lời, Lạp Bùn Lạp Phu Tư Cơ cùng còn lại 4 người đều nôn. Mẹ. Chương 147, bị một vạn cân cá mập trắng khổng lồ đuổi theo chạy. Người đăng, cản xéo nó hai. Không có khoa trương như vậy chứ? Không được dùng các ngươi con mồi. Thẩm Thông nhìn xem nôn khan 5 người ánh mắt chớp chớp. Ngươi không nói ngươi con mồi vô địch chúng ta lúc này mới không mang tới. Ai mẹ nó biết là phân biến thành. Lạp Bùn Lạp Phu Tư Cơ, được rồi, vì câu được cái kia một đầu cá mập trắng khổng lồ, thối liền thối một điểm đi. Thẩm Thông, yên tâm, ta con mồi tuyệt đối khả năng hấp dẫn đến đầu kia cá mập trắng khổng lồ. Uy, mấy người các ngươi nhiều đổ xuống một điểm, đánh ổ càng nhiều, đầu kia cá mập trắng khổng lồ xuất hiện cũng liền càng nhanh. Cùng lúc đó tại nước biển phía dưới, một đầu vạn cân cá mập trắng khổng lồ bơi qua. Ngoa tao mẹ nó. Thứ gì thối như vậy? Nha, nguyên lai là mấy cái câu cá lao ở phía trên câu cá. Thối quá con mồi a. Thật mẹ nó thảo. Ngay tại cái kia một đầu một vạn cân cá mập trắng khổng lồ hùng hùng hổ hổ thời khắc, hai đầu 5-6 ngàn cân cá mập trắng khổng lồ bơi tới. 5 ngàn cân, lão đại, mùi vị gì thối như vậy? Ngươi lại đi bị sao? Một vạn cân, kéo ngươi muội. Là câu cá lão. 6 ngàn cân, mẹ. Thối quá a. Đem toàn bộ hải vực đều ô nhiễm. Cầm loại này con mồi cũng nghĩ câu chúng ta, bọn hắn không phải điên rồi sao? 5 ngàn cân, thế nhưng là thối quá, ta không chịu nổi. Ẩm đột nhiên một đầu 5000 cân cắn hai người lưỡi câu nuốt xuống. Ha ha ha, mắc câu rồi. Thẩm Thông cười to. Ta cũng tới câu. Lạ Bùn Lạp Phu Tư Cơ cùng một thời gian cũng đi theo hô to. Thẩm Thông, sẽ không cùng lúc cắn chúng ta mắc đi. Lạ Bùn Lạp Phu Tư Cơ đại hỉ, vậy nó không chết chắc rồi. Thẩm Thông phát lực. Thẩm Thông đã bắt đầu phát kim cương dựng ngược trượt cá đại pháp. Bành bành. Đột nhiên Thẩm Thông bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đem 5000 cân cá mập trắng khổng lồ ngăn chặn. Nhanh như vậy liền vận dụng các ngươi thuộc đạo sơn câu pháp sao? Đã dạng này, Lạ Bùn Lạp Phu Tư Cơ cũng đi theo chợt quát một tiếng, nồi sắt hầm đại nga thứ nhất câu, lão nãi lại chuyển nổi. Bành bành. Bốn người khác nhìn thấy chỗ này, cả đám đều hưng phấn lên. Lạ Bùn Lạp Phu Tư Cơ vận dụng lão nãi lại chuyển nổi, Thẩm Thông dùng tới thuộc đạo sơn câu pháp, xem xét chính là cá lớn. Hai người đem nó lôi ra mặt nước, ta neo nó. Ta cũng tới. Nói hai người thu hồi cần câu cá, lấy ra hai bộ neo câu. 5000 cân, tình huống như thế nào? Vì sao hai cái này câu cá lao khí lực lớn như vậy? 6000 cân, mẹ, ngươi mẹ nó tối hôm qua đi dạo kia viện sao? Ngay cả hai cái câu cá lao đều kéo không hạ nước. 5000 cân, tình huống không đúng a, hai cái này câu cá lao khí lực rất lớn. 6000 cân, ta nhìn ngươi chính là hư. Thật hư. 5000 cân, thảo. Tìm mắng đúng không? 1 vạn cân, hai ngươi đừng ổn nào. Là trong truyền thuyết câu cá lao. 5000 cân cùng 6000 cân một cái đối mặt, trong truyền thuyết câu cá lão. 1 vạn cân, không sai. Cái này câu cá lao vô cùng khó chơi, vẫn là để lao phu tới đi. 5000 cân, thế nhưng là lao đại, ta nhả không ra lưới câu. 1 vạn cân cá mập trắng khổng lồ không nói nhảm, mà là bơi đi lên, hướng về phía trên mặt biển thuyền đánh cá hung hăng đục vào. Vành có cá lớn đục thuyền. Trên thuyền đám người kinh hô một tiếng. Là cái kia một đầu 1 vạn cân cá mập trắng khổng lồ. Ngoa tạo. Thật lớn. Thần thông, a. 1 vạn cân cá mập trắng khổng lồ đục thuyền. Vậy chúng ta câu được đầu này là cái gì? Lạ Bùn Lạp Phu Tư Cơ, mặc kệ, tranh thủ thời gian ném can rời đi. Quá kinh khủng. Vừa dứt lời Lạ Bùn Lạp Phu Tư Cơ liền đem cần câu cá ném xuống. Thần thông. Không phải, ca môn, cái này ném can rồi. Lạ Bùn Lạp Phu Tư Cơ, không ném can chờ chết sao? Thần thông, mẹ nó. Ngươi tại bầy bên trong cùng Giang Phàm tiểu tử kia cãi nhau khẩu khí đâu? Lạ Bùn Lạp Phu Tư Cơ, ca môn, loại thời điểm này nói cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác xách tiểu tử kia, đào mệnh quan trọng. Mẹ nó trong tay câu lấy một đầu, còn có mặt khác một đầu đục thuyền, ai biết có phải hay không thọc cá mập trắng khổng lồ hóa tử. Thẩm Thông, ngươi làm sao còn không buông tay? Thẩm Thông xem thường, cười ha ha, ta chính là thuộc đạo sơn đệ tử, can tại người tại, can mất mặt vong. Bành đột nhiên cái kia một đầu 1 vạn cân cá mập trắng khổng lồ bơi ra mặt nước lại một lần nữa công kích thuyền đánh cá, còn một cái xếp đặt đuôi, kém chút đập tới thuyền đánh cá bên trên Thẩm Thông, dọa đến hắn trước tiên đem cần câu cá ném đi. Thật lớn, cái này mẹ hắn cũng quá lớn. Cháy mau, nguyên lai đây chính là 1 vạn cân cá lớn cảm giác áp bách. Mẹ nó chỉ là một cái vẫy đuôi kem chút liền đập tới trên người hắn. Cái này thật muốn đập tới khó lường xanh một miếng tử một hối. Rầm rầm rầm. Mấy người cấp tốc khởi động thuyền đánh cá thoát đi. Nhưng mà 1 vạn cân cá mập trắng khổng lồ lại giống như là phát điên dồn sức không chỉ. Bành lại là một lần va chạm, đâm đến trên thuyền đám người hung hăng ngã tại bong tàu. Toàn mã lực. Chạy bành đang nói lại là một cái vẫy đuôi, chỉ để đem thuyền đánh cá đụng ngã lăn, sau đó 6 người toàn bộ rớt xuống trong biển. Lạ Bùn Lạp Phu Tư Cơ, song song. Lần này chết chắc. Thần thông, Lạ Bùn Lạp Phu Tư Cơ, đều tại người. Đều là ngươi tiểu tử ở không đi gây sự, câu cái gì 1 vạn cân cá lớn. Lạ Bùn Lạp Phu Tư Cơ, ngoá. Cái này chủ ý ngu ngốc không phải trước hết nhất sách. Uy, ta nói các ngươi hai cá biệt tầm ý. Giống như có người đến. Thật đúng là. Đột nhiên một chiếc cỡ lớn câu cá thuyền lái tới, chỉ gặp trên thuyền một người ném ra một loại kỳ kỳ quái quái con mồi về sau, đang muốn ăn Thẩm Thông mấy người cá mập trắng khổng lồ đột nhiên chìm vào đáy biển biến mất. Sư phụ. Là sư phụ ta. Thẩm Thông đại hỉ. Giờ này khắc này, có một người đứng tại câu cá thuyền đầu thuyền bên trên, mà người này chính là Đặng Chí Cường. Thẩm Thông, các ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Đặng Chí Cường hùng hùng hổ hổ. Thẩm Thông, sư phụ, là cá mập trắng khổng lồ bầy, thật nhiều cá mập trắng khổng lồ. Đặng Chí Cường, bớt nói nhảm, lên trước thuyền đi. Thẩm Thông lại Bùn Lạp Phu Tư Cơ 6 người bỏ tới câu cá thuyền bên trên. Sư phụ, ta thấy được cái kia một đầu 1 vạn cân cá mập trắng khổng lồ, ngươi không xuất thủ sao? Chỉ là hơn 1 vạn cân, đối với ngươi mà nói, không phải tùy tiện sự tình. Đặng Chí Cường đứng chắc tay, trên biển không yên ổn, có rất nhiều cá mập trắng khổng lồ ẩn hiện, về trước đi lại nói. Thẩm Thông, a. Thật không câu sao? Thật không câu. Ngậm miệng. Được rồi sư phụ. 1 vạn cân cá mập trắng khổng lồ hùng hùng hổ hổ du tẩu. 5000 cân cùng 6000 cân nhìn thấy nó trở về, lập tức bơi đi lên. 5000 cân, lão đại, ngươi làm sao không ăn bọn hắn? 6000 cân, đúng vậy a lão đại, tốt bao nhiêu cơ hội. 1 vạn cân, thôi quá con mồi, đơn giản hùng chết. 5000 cân, cái kia lão đại ngươi làm sao không ăn đi, chỉ cần ăn hết liền không tối rồi. 1 vạn cân, ngươi cho rằng ta là người sao? Ngu xuẩn. Đi thôi. Lão tổ xuất quan. Đi chậm gây lão tổ sinh khí. Đến lúc đó 3 người chúng ta cũng phải bị ăn hết. Nói ba đầu cá mập trắng khổng lồ lảo đảo hướng về một phương hướng mà đi. Đồng thời tại bọn hắn tiến về cái hướng kia bên trên, cũng đi qua không ít cá mập trắng khổng lồ, có mấy ngàn cân, có hơn 1 vạn cân, thậm chí còn có 2 vạn trở lên.